Chương 820, đốt than tự sát. Chương 820, đốt than tự sát. Hình cảnh đại đội. Có một cái. Lục Xuyên nhìn xem tư liệu hơi nghi hoặc một chút. Đoạn thời gian gần nhất này đã có 3 cái đốt than tự sát báo cáo. Trần Giang gật gật đầu, là có chút kỳ quái, liên tục 3 cái, hơn nữa tự sát phương thức đều như thế. Trước kia chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Hải Châu thị nhân khẩu đông đảo, hàng năm đều có không ít tự sát án lệ. Nhảy lầu, uống thuốc, treo ngược, nhảy sông, các loại phương thức đều có. Nhưng là đốt than tự sát, nói thật, không nhiều. Lục Xuyên đi làm mấy năm này cũng chưa từng nghe qua có người đốt than tự sát. Hơn nữa trong thời gian ngắn liên tục 3 người. Pháp Ý nhìn qua sao? Đã nhìn qua, xác định là các con ổ sẽ trúng độc tử vong. Hơn nữa, chung quanh có giám sát, đúng là tự sát. Lục Xuyên nghe xong báo cáo, lông mày cũng không có buông lỏng. Đi, đi hiện trường nhìn xem. Tây Châu cao ốc bãi đỗ xe. Lục Xuyên tới bên này thời điểm, thi thể đều đã xử lý xong. Đồn công an sở trưởng nghe nói Lục Xuyên muốn tới, vừa mới rời đi nửa đường lại vòng trở lại. Trương Chỗ, ngươi tốt. Lục đội, có vấn đề gì hay không? Trương Phong lắc đầu, chỉ cách đó không xa một cái giám sát, người chết là đêm qua tám ấn mở xe tới bãi đỗ xe. Chính hắn từ trong cốp sau xe xuất ra than củi, đốt về sau đặt ở tay lái phụ, sau đó chính mình an vị tiến vào trong xe. Toàn bộ quá trình không có người ngoại tại. Pháp y kiểm tra thời điểm cũng xác định, người chết xác thực chết bởi carbon oxide trúng độc. Chúng ta tại hiện trường cũng không có phát hiện hắn giết vết tích. Tương đối đơn giản cùng một chỗ tự sát vụ án. Nhưng là, Lục Xuyên vẫn còn có chút nghi hoặc. Quá trình nghe xác thực không có vấn đề. Nhưng là, vì cái gì ba bắt nguồn từ giết án đều là khai thác giống nhau tự sát phương thức? Mặt khác chính là ba cá nhân thân phận. Thân nhân của người chết đã tới sao? Vừa mới đã tới, người chết nhi tử tại ngoại địa không có gấp trở về, nữ nhi tới ký tên. Thê tử không đến. Độc thân, thê tử chết 20 năm. Trương Phong tiếp lấy báo cáo người chết tình huống. Người chết gọi Vương Cương, 68 tuổi, là bác Hải nhà máy điện về hưu công nhân viên chức, thê tử trước kia bởi vì bệnh qua đời. Trong nhà hắn có 2 đứa bé, nhi tử tại ngoại địa, nữ nhi tại Hải Châu thị sinh hoạt, nhưng là không cùng người chết ở cùng một chỗ. Báo động chính là cao ốc bảo an, bọn hắn đang đi tuần thời điểm phát hiện, trong xe bên cạnh chúng ta phát hiện người chết di chúc. Trương Phong hiểu rõ tình huống tương đối nhiều, hồi báo cũng tương đối kỹ càng. Nhưng là người chết cũng không có đem phòng ốc của mình di lưu cho mình nhi tử cùng nữ nhi, mà là đem hắn đưa cho những người khác. Những người khác? Đúng, một cái tên là Lương Quyên nữ nhân. Lương Quyên? Người này cùng người chết là quan hệ như thế nào? Cái này chúng ta bên này không có làm kỹ càng điều tra, nhưng nghe người chết nữ nhi nói, cái này Lương Quyên cùng người chết Vương Cương đã từng kết giao qua. Nguyên bản 2 người là kết chuẩn bị kết hôn, nhưng là con của bọn họ cùng nữ nhi đều phản đối, cho nên chuyện này liền cuối cùng không có thành. Lão nhân tự sát cùng chuyện này có quan hệ? Hẳn là sẽ không, 2 người chia tay có chừng hơn 1 năm thời gian. Hơn nữa bởi vì cái này tự sát Trương Phong lắc đầu, khả năng này, Vương Cương người này trước tiên là Bắc Hải nhà máy điện giám đốc. Bản thân hắn nhận qua tốt đẹp giáo dục, hơn nữa chức quan cũng tương đối lớn, sau khi về hưu hắn về hưu tiền lương vô cùng cao, bởi vì cái này sự tình tự sát rất không có khả năng a. Đi, Trương Chỗ, tạ ơn, gần nhất liên tục đã xảy ra 3 vụ tương tự đốt than tự sát vụ án. Sợ bên trong có vấn đề gì, cho nên tới hỏi một chút. 3 vụ? Trương Phong là người, chuyện này hắn còn thật không biết. Nhân mạng loại chuyện này, trùng hợp trên thực tế là rất ít. Đều tại tiên kỳ, gần nhất nửa tháng. Kia, yeah. Xác thực nên điều tra thêm. Lục đội, ta bên này ngài có gì cần tùy thời gọi điện thoại cho ta, khẳng định toàn lực phối hợp tốt. Tốt, tạ ơn, vậy chúng ta rút lui trước, đi cái khác 2 cái tự sát án bên kia nhìn xem. 2 người sau khi rời đi, trong xe cảnh sát. Lục đội, người này tự sát nguyên nhân là không phải có chút vấn đề a? Trần Giang vừa mới một mực tại hiện trường, mặc dù không nói chuyện, nhưng là Trương Phong nói hắn đều nghe được. Ngươi cảm thấy nào có vấn đề? Tuổi tác cùng chức nghiệp. Trần Giang khẳng định trả lời chắc chắn, đối phương vừa mới 68 tuổi mới về hưu thời gian 7-8 năm. Hơn nữa hắn sinh tiền chức vị tương đối cao, về hưu tiền lương cũng rất cao. Mặt khác người chết xe là lao vụt năm nay kiểu mới. Một cái không thiếu tiền, lại có lúc ở giữa người, vì cái gì tự sát. Không nói trước hắn loại này, liền nói chúng ta chờ đến về hưu về sau, khẳng định là muốn đi ra ngoài một chuyến nhìn một chút đi một chút. Phải nói là chính thức ở vào hưởng thụ đời người thời điểm, thế nhưng là đối phương vậy mà tự sát, điểm này thế nào cảm giác nói không thông đâu. Đối. Lục Xuyên cũng cảm thấy nói không thông. Một cái khác tại Hoa Quang Nhai đồn công an A. Ừm, trực tiếp đi qua sao? Đúng, trực tiếp đi qua. Nửa giờ sau, Lục Xuyên lấy được vụ án tài liệu tương quan. Mấy tháng không gặp, sở trưởng Hoàng Kiến Dân vẫn là như cũ. Lục đội, ngay lúc đó đồ vật đều ở nơi này. Bởi vì là tự sát vụ án, lúc ấy sau khi kiểm tra không có hắn giết vết tích, cho nên đồn công an bên này ghi mục tử vong chứng minh về sau, người liền kéo đi hỏa táng. Đồn công an bên này cũng không có quá nhiều tư liệu tồn giữ lại. Nhưng lúc đó chuyện này Hoàng Kiến Dân tự mình đi qua, cho nên đối tình huống lúc đó cũng tương đối tin tưởng. Người chết gọi Triệu Quân, 66 tuổi, về hưu trước đó là chúng ta khu công nghệ cao cục thuế vụ một cái phó cục trưởng. Người này ta còn nhận biết, năm đó hắn không có về hưu thời điểm cùng hắn ăn cơm xong. Đáng tiếc, chết. Nghe được cái này, Lục Xuyên sững sờ. Cái trước Vương Cương là Bắc Hải nhà máy điện giám đốc về hưu. Hiện tại lại tới một cái khu công nghệ cao cục thuế vụ phó cục trưởng về hưu. Hoàng sở, nhà của người này đỉnh tình của ngươi hiểu rõ không? Biết một chút, Triệu Quân là trước kia đóa, nhiều năm như vậy chính mình môi dưỡng lấy một đứa bé. Về sau hải tử cũng tiến vào thuế vụ hệ thống. Hắn về sau một mực không có kết hôn. Hẳn không có, chúng ta tra xét hắn hộ tịch tin tức. "Quá. Đúng rồi, chúng ta tại hắn chết trong xe phát hiện một phong di thư. Kỳ quái là hắn không có đem phòng ở lưu cho nữ nhi, mà là cho một ngoại nhân."
"Người ngoài?"
Lục Xuyên cùng Trần Giang sững sờ. "Vương Cương phòng ở, cũng cho một ngoại nhân?"
"Vâng, một cái nữ, gọi Lương."
"Cái gì? Ta có chút nghĩ không ra." Trần Giang sắc mặt đổi biến, "Lương Quyên."
"Đúng đúng, chính là cái này Lương Quyên."
"Ừm. Ngươi thế nào biết đến?"
"Ta thế nào biết đến?"
Trần Giang cười khổ.
"Ta vừa mới biết đến."
"Hoàng sở, chúng ta Hải Châu thị tháng này đã liên tục đã xảy ra 3 lên đốt than tự sát vụ án, vừa mới chúng ta tại Tây Châu cao ốc bên kia chạy tới. Một cái Bắc Hải nhà máy điện về hưu giám đốc đốt than tự sát, trong xe bên cạnh cũng lưu lại di chúc, bất động sản không cho nhi tử nữ nhi, ngược lại cho một cái tên là Lương Quyên người."
"Chương 821, Lương Quyên là ai?"
"Chương 821, Lương Quyên là ai?"
Hoàng Kiến Dân nghe xong sửng sốt.
"3 vụ tự sát?
Lương Quyên?
Không thể nào."
Hoàng Hà Đường đồn công an, Lục Xuyên lấy được có quan hệ cái này 3 vụ tự sát vụ án thứ nhất lên vụ án tài liệu tương quan.
Người chết Lý Hạo, nam, 65 tuổi, Nguyên Hải Châu thị thủy lợi thủy điện chức nghiệp trường dạy nghề phó hiệu trưởng, nửa tháng trước bị phát hiện chết bởi trường học dưới mặt đất dừng xe kho. Có giám sát biểu hiện là chính mình đốt than tự sát. Trên xe có di chúc. Sau khi hắn chết 4 phòng sinh đều lưu cho Lương Quyên.
Hô.
Trần Giang niệm xong những tin tức này, thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Lại là cái này Lương Quyên.
3 người toàn bộ trong xe đốt than tự sát, sau đó lưu lại di chúc, bất động sản toàn bộ cho cái này gọi Lương Quyên người.
Cái này là người nơi nào?
3 tên người chết vì cái gì đều cùng cái này gọi Lương Quyên người có quan hệ?
Hình cảnh đại đội
lập tức khai triển điều tra.
Lục Xuyên tại trong phòng họp bố trí công tác.
Mặc dù từ tình huống trước mắt đến xem, 3 tên tự sát nhân viên tất cả đều là xác định tự sát. Nhưng là, bọn hắn tự sát lại điểm đáng ngờ trùng điệp. Thứ nhất, 3 người này về hưu trước đó đều là tương quan lĩnh vực tương đối người có địa vị.
Sát thực có địa vị.
Một cái là Bắc Hải nhà máy điện giám đốc, một cái là khu công nghệ cao cục thuế vụ phó cục trưởng, còn có một cái là Hải Châu thị thủy lợi thủy điện chức nghiệp học viện kỹ thuật phó hiệu trưởng. Trở lại hình cảnh đại đội về sau, Lục Xuyên để cho người ta tra xét một chút 3 người này hồ sơ tư liệu. Phát hiện một chút cộng đồng chỗ. Thứ nhất, 3 người này sau khi về hưu tiền hưu đều tương đối cao, hơn nữa vốn liếng nhi phong phú, ít nhất bất động sản đều có 2 nơi. Một cái khác chính là 3 người này lựa chọn tự sát địa điểm cùng tự sát phương thức. 3 tên tự sát nhân viên toàn bộ đều là tự mình lái xe, sau đó dừng xe ở có giám sát bãi đỗ xe về sau, tự mình đốt than tự sát. Tất cả tự sát trình đều bị phụ cận giam khống lục tương ghi lại. Nhưng vấn đề chính là 3 cái người không liên hệ vì cái gì một cách lạ kỳ lựa chọn cùng một loại tự sát phương thức đâu. Còn có một cái chính là bọn hắn cộng đồng người liên hệ Lương Quyên. 3 người trong xe lưu lại di chúc, tất cả đều cho thấy muốn đem phòng bất động sản toàn bộ từng cho cái này gọi Lương Quyên người.
Mặt khác, 3 người này còn có một cái trọng yếu nhất điểm giống nhau chính là 3 người tất cả đều là trước kia đóa.
Chú ý, là trước kia đóa, mà không phải ly hôn.
Trần Giang, người nhóm này phụ trách điều tra cái này Lương Quyên.
Ta muốn biết nàng tất cả tin tức.
Vâng.
Vương Triệu Khải, người nhóm này phụ trách điều tra 3 người quan hệ trong đó.
Trọng điểm là riêng phần mình quan hệ nhân mạch, quan hệ xã hội chờ một chút.
Còn có người nhà của bọn hắn, muốn làm trọng điểm thăm viếng.
Vâng.
Điều tra công tác rất nhanh liền trải rộng ra.
Mà theo tin tức tập hợp, nhường đám người dần dần đối 3 người, đối Lương Quyên có càng sâu hiểu rõ.
Hỏi thăm thất.
Cha ta là năm ngoái cùng cái này Lương Quyên Nhi tại hội đọc sách bên trên nhận biết.
Vương Cương nữ nhi đang tiếp thụ hỏi thăm, cha ta về hưu về sau đặc biệt thích đọc sách cùng du lịch. Trên cơ bản hàng năm có hơn nửa năm đều tại bên ngoài, thời gian còn lại hắn sẽ tham dự một chút hội đọc sách hoạt động.
Lương A Di.
A, Lương Quyên, chính là năm ngoái cùng cha ta tại hội đọc sách bên trên nhận biết.
Người nàng rất tốt, rất biết chiếu cố người, cùng cha ta tính cách cũng rất hợp mặc dù không có công tác, tướng mạo bình thường, trình độ cũng không cao, nhưng là nàng sống rất tinh xảo.
Hai người đại khái ở chung được có thời gian 1 năm, cha ta trạng thái tinh thần đặc biệt tốt.
Năm nay lúc sau Tết, hai người còn nói muốn chuẩn bị kết hôn.
Bởi vì ta mẹ qua đời sớm, những năm này đều là cha ta mang theo hai chúng ta.
Trước kia chúng ta cũng nghĩ cho hắn tìm bạn tình, nhưng hắn một mực không đồng ý, không có nghĩ đến cái này Lương A Di xuất hiện về sau, cha ta động phương diện này tâm tư, đương nhiên chúng ta cũng tương đối đồng ý. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, 1 tháng trước, hai người giống như chia tay.
Có một đoạn thời gian tính tình của bà ta liền đặc biệt táo bạo, ta hỏi vì cái gì hắn cũng không nói.
Ta còn chuyên môn đi tìm Lương A Di, nàng chỉ nói là tính cách không hợp.
Vương Triệu Khải bên này đã có liên lạc 3 vị thân nhân của người chết, phân biệt tại hình cảnh đại đội bên này tiếp nhận hỏi thăm.
Phụ thân ngươi Di chúc chuyện ngươi biết không?
Vương Cương nữ nhi lắc đầu, cái này ta không rõ lắm, cha ta về hưu chuyện sau đó chúng ta rất ít đi can thiệp.
Hơn nữa cha ta tại cùng anh ta kết hôn thời điểm, phân biệt cho hai chúng ta một khoản tiền.
Lúc ấy cha ta cũng đã nói, hắn về hưu về sau muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt, cho nên cho hai chúng ta số tiền kia đâu, cũng coi là đối với chúng ta tận cuối cùng nghĩa vụ còn lại hưu đồng hắn muốn chính mình đi bỏ ra.
Ta cùng anh ta công tác không sai, cho nên hai chúng ta cũng sẽ không nhớ thương cha ta tiền.
Nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ tự sát, càng không có nghĩ tới hắn lưu lại di chúc, đem phòng của mình sinh đều để lại cho Lương A Di.
Chuyện này ta là không đồng ý, nhưng là không có cách nào.
Nói đến đây, Vương Cương nữ nhi ngựa khí có chút không đúng.
Cũng là, cho dù ai biết mình phụ thân đem mấy trăm vạn phòng ở đưa cho người khác, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu.
Trong một phòng khác,
dựa vào cái gì cha ta chết về sau muốn đem phòng ở cho nàng nhà, nàng là ai nha?
Nàng cùng ta cha lại không kết hôn, là cha ta sinh tiền thật thích nàng, hai người bọn họ cũng thiếu chút liền kết hôn, nhưng trên thực tế cũng không có lĩnh chứng.
chúng ta đã chuẩn bị nhắc lên tố tụng, cha ta mặc dù tự sát, nhưng là hắn giữ lại di chúc, chúng ta đều không có tham dự, cũng không có ai đi công chính, cái này chúng ta là không nhận. Triệu Quân Nhi tử cảm xúc kích động, nhưng là cũng chỉ là đối với nhà thuộc về cảm thấy bất mãn. Lý Hạo nữ nhi giống nhau đang tiếp thụ hỏi thăm, nội dung cùng bên trên hai người không có sai biệt. Trần Giang bên này có quan hệ Lương Quyên điều tra cũng có tương đối lớn tiến triển. Lương Quyên, nữ, 55 tuổi, Hải Châu thị người địa phương, chưa hề đã kết hôn, cũng không có cái gì công tác chính thức. Nhưng là Lương Quyên ở tại Hải Châu thị một cái vô cùng cấp cao biệt thự khu dân cư. Trần cảnh sát, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Lương Quyên mặc dù 50 nhiều tuổi, nhưng là bảo dưỡng cũng không tệ lắm, cứ việc tướng mạo bình thường, còn rất mập, nhưng nhìn đi lên liền rất ưu nhã, nàng ăn mặc rất tinh xảo. Ta cùng Vương Cương chia tay, đúng là bởi vì tính cách không hợp. Kia Triệu Quân đâu? Chúng ta cũng là và chia đều tay. Lý Hạo đâu? Lý Hạo, hắn rất quan tâm ta, chúng ta từng có qua một đoạn rất tốt đẹp hồi ức, đáng tiếc, chúng ta vẫn không thể nào đi đến cuối cùng. Vậy ngươi biết bọn hắn hiện tại cũng ở đâu sao? Lương Quyên gật gật đầu, biết, nghe nói tự sát. Cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn lưu lại di chúc muốn đem phòng ở cho ta. Ta rất cảm động, mặc dù ta cùng bọn hắn không có tu thành chính quả, nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đem phòng ở tặng cho ta. Nói đến đây, Lương Quyên dường như chảy nước mắt, nàng lau lau rồi một chút. Chương 822, nữ nhân này như bức á. Chương 822, nữ nhân này như bức á. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không có kết hôn, cho nên cái này bất động sản ta là không thể mướn. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất này trong nhà của ta có một ít chuyện, cho nên một mực không cùng con gái của bọn hắn tiến hành khai thông. Trần cảnh sát, đối với bọn hắn ba người tao ngộ, ta cảm thấy rất bi thương, nhưng là đời người vô thường, đời người vô thường, cái này bốn cái chưa dùng tốt. Nhưng vấn đề là ngươi một câu đời người vô thường, liền đem ba người chết tiếp nhận đi, dường như có chút không quá phù hợp. Trần Giang tại cùng Lương Quyên nói chuyện thời điểm phát hiện, Lương Quyên nói chuyện rất ưu nhã. Lương Quyên thanh âm mặc dù không thể nói nghe hay bao nhiêu, nhưng là trầm đồng du dương rất ưu nhã, không nhanh không chậm, để cho người ta cùng nàng nói chuyện ở giữa có thể tự giác thả lỏng trong lòng tình. Rời đi Lương Quyên biệt thự Trần Giang, quay đầu lại nghĩ nghĩ, dường như cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được. Lương Quyên đối cùng ba tên người chết ở giữa kết giao không chút gì giấu giếm, thời gian nào kiêu ngạo, thời gian nào kết thúc đều cho Trần Giang nói rõ ràng. Dùng Lương Quyên nói lời, mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Tới nàng cái tuổi này, theo đuổi là bản thân tâm tình vui vẻ, nhưng là chẳng ai hoàn mỹ. Cho dù là cùng một người, tại khác biệt giai đoạn bảy biện ra tình huống cùng tình trạng cũng là không giống. Lương Quyên cho Trần Giang cử đi một cái rất đơn giản ví dụ. Người có thể ưa thích một con sâu gióm, nhưng cái này con sâu gióm cuối cùng sẽ lớn lên, hóa kén thành bướm. Mặc dù hồ điệp so sánh sâu gióm rất xinh đẹp, nhưng là ngươi liền ưa thích sâu gióm, ngươi không thích hồ điệp. Khẩu vị của mỗi cá nhân là không giống, mỗi người nhu cầu cũng là khác biệt. Lương Quyên cùng Vương Cương, Lý Hạo, Triệu Quân giữa bọn hắn kết giao đều là thản thản đãng đãng, đại gia hợp cùng một chỗ, không hợp không cùng một chỗ. Về phần tại sao lựa chọn ba cái về hưu lão nhân, Lương Quyên chỉ biệt thự của mình hỏi lại Trần Giang, vậy ngài cảm thấy ta loại điều kiện này hẳn là tìm hạ người gì? Trần Giang cảm thấy không phản bắt được. Ba ngày sau, hình cảnh đại đội phòng họp, tương quan phương diện báo cáo điều tra tình huống. Ta trước nói một chút Vương Cương tình huống. Vương Triệu Khải mấy ngày nay làm đại lượng điều tra thăm viếng công tác. Vương Cương 8 năm trước về hưu trước đó là Bắc Hải nhà máy điện giám đốc. Vương Cương cùng thiếu niên bởi vì bệnh qua đời, thê tử lại có hai cái con gái, một trai một gái, trong đó nữ nhi tại Hải Châu thị, nhi tử tại Tân Châu. Hôm trước chúng ta cũng nhìn được, tổng hợp ba tên người chết đều cùng Lương Quyên từng có kết giao, cho nên chúng ta trọng điểm cùng Vương Cương người nhà hiểu rõ đối phương cùng Lương Quyên tình huống. Có thể xác nhận là Lương Quyên cùng Vương Cương là quan hệ yêu đương. Chuyện này người chết nữ nhi biết rõ vô cùng, hơn nữa nàng cùng Lương Quyên gặp qua nhiều lần. Căn cứ Vương Cương nữ nhi cung cấp tin tức, nàng cho rằng Lương Quyên mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là điều kiện kinh tế rất tốt, làm người hiền hòa, vô cùng hiểu được như thế nào cùng cha của hắn giao lưu cùng khai thông. Ta tới Vương Cương đơn vị làm qua một chút điều tra, bất luận là Vương Cương về hưu trước đó vẫn là về hưu về sau, trong đơn vị một ít lãnh đạo công nhân viên chức đều giới thiệu với hắn qua, nhưng là đối phương một mực không có đụng phải thích hợp. Thẳng đến Lương Quyên xuất hiện, Vương Cương nữ nhi lời giải thích chính là Lương Quyên xuất hiện, tựa hồ là Vương Cương sinh hoạt ở trong một ngọn đèn sáng. Hai người kết giao về sau, Vương Cương tính cách sáng sủa không ít, nhưng cùng lúc chúng ta cũng phát hiện một chuyện khác. Vương Triệu Khải thao tác hình chiếu, phía trên xuất hiện là ngân hàng chuyển khoản ghi chép. Vương Cương tự sát về sau, nữ nhi của hắn đi ngân hàng làm tương quan tài sản thẩm tra, nhưng là phát hiện Vương Cương trong tay tiền tiết kiệm đã không đến 10 vạn khối tiền. Mà theo Vương Cương nữ nhi biết, Vương Cương trong tay có ít nhất 300 vạn tiền tiết kiệm. Về sau chúng ta tra xét Vương Cương ngân hàng chuyển khoản ghi chép, phát hiện hắn tại cùng Lương Quyên kết giao lớn thời gian nửa năm bên trong lần lượt cho nàng chuyển 220 vạn hơn tiền mặt. Vương Triệu Khải nói xong, tất cả mọi người mở bức. Phải biết Vương Cương tại tự sát thời điểm, thế nhưng là viết một sách muốn đem phòng ốc của mình tặng cho Lương Quyên. Cũng chính là cái này phong di thư, mới đem Lương Quyên đặt vào tới cảnh sát phạm vi tầm mắt. Tự sát, kết quả chính mình lưu lại bất động sản không cho nhi nữ, ngược lại cho một cái cùng mình chia tay nữ nhân. Hiện tại lại phát hiện hai người kết giao trong quá trình, Vương Cương cho đối phương chuyển 220 vạn hơn tiền mặt. Cái này tình huống như thế nào? Nữ nhân này lợi hại như vậy? Đại gia lại nhìn. Vương Triệu Khải hít sâu một hơi. Mấy ngày nay vây quanh ba tên người chết điều tra kết quả, nhường Vương Triệu Khải vô cùng chấn kinh. Trên mạng còn thao tác hình chiếu, lại xuất hiện một chút cái khác chuyển khoản ghi chép gìn soạn. Tại phát hiện Vương Cương cùng Lương Quyên quan hệ trong đó sau, chúng ta lại điều tra hai gã khác người chết tại vụ tình huống. bắt đầu mãi cho đến năm nay tháng 6, một năm rưỡi bên trong, Lương Quyên phân biệt nhận được Vương Cương, Triệu Quân cùng Lý Hạ ba người, tổng cộng 583 vạn nguyên chuyển khoản gửi tiền. Nhiều ít. Có đội viên kém chút nhảy dựng lên. Vương Triệu Khải cười khổ, ngủ, đại gia không có nghe lầm, chính là 583 vạn. Ba người tại một năm rưỡi bên trong cho Lương Quyên, bình quân mỗi người không sai biệt lắm gửi tiền 200 vạn. Cái này trên cơ bản là ba người này tất cả tiền mặt. Lão Vương, ý của ngươi là, một đoạn nửa năm tình yêu xế bóng, liền để ba cái về hưu lao đầu đem cả đời tích xúc đều bồi thường ra ngoài. Nói nhảm a. Thật hay giả? Kỳ thật mọi người đều biết Vương Triệu Khải điều tra kết quả khẳng định là thật, dù sao chuyển khoản ghi chép đều ở đằng kia đặt vào. Thế nhưng là cho dù đối mặt dạng này chứng cứ, đại gia vẫn là không dám tin tưởng. Lương Quyên ảnh chụp tất cả mọi người nhìn qua, tư liệu đại gia cũng đều nghiên cứu qua. Ngươi nếu là đối phương là 20 đến tuổi đại mỹ nữ, thanh xuân tuổi trẻ, xinh đẹp mỹ lệ cũng được. Nhưng vấn đề là đối phương không phải A Lương Quyên hiện tại 55 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người không tốt, trình độ lại không được, trước kia còn không có gì công tác chính thức. Nàng là làm sao làm được? Vương Triệu Khải cũng muốn biết, nàng là làm sao làm được. Cho nên, bao quát Lục Xuyên ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Giang. Có quan hệ Lương Quyên tình huống chính là hắn phụ trách điều tra. Thế nhưng là, Trần Giang cũng là vẻ mặt một bức. Hắn cũng không biết Lương Quyên làm sao làm được. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trần Giang chính mình còn một bụng ngậm bứt đâu. Vụ án phát sinh cùng ngày ta đã tìm được Lương Quyên, cùng đối phương làm một chút khai thông. Lương Quyên đối cùng ba vị người chết kết giao chuyện không phải, không có chút nào giấu giếm. Bao quát giữa bọn hắn là thế nào nhận thức, thế nào phát triển, cuối cùng làm sao chia tay đều dạng được biết rõ vô cùng. Mà ba ngày này điều tra kết quả phát hiện tình huống, xa so với các ngươi nghĩ muốn truyền kỳ nhiều. Trần Giang mở ra hình chiếu. Đây là Lương Quyên tình trạng tài chính điều tra kết quả, các ngươi nhất định đoán không được nàng có bao nhiêu tiền. Không phải hơn 500 vạn sao? Trần Giang hừ một tiếng. Đây chẳng qua là Vương Cương ba người bọn họ cho nàng đánh tiền. Hình chiếu hoán đổi, một cái con số kinh người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Chương 823, hóa ra là ước vạn phú ông. Chương 823, hóa ra là ước vạn phú ông hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Trong phòng họp, một đám người hiếu kỳ đếm lấy hình chiếu bên trên số lượng. 6.738.9.287 khối một quặng lông 3 điểm. Đám người còn không có đếm xong, đưa lưng về phía ném bình phong Trần Giang liền đem số lượng cho báo đi ra. 67 triệu. Đây chính là Lương Quyên giá trị bản thân. Ta chỗ này tra được chỉ là hắn tiền mặt, tài sản còn không có coi như hắn ngôi biệt thự kia. Biệt thự kia cư xá tại chúng ta Hải Châu thị cũng không tính kém, 3 năm triệu luôn luôn đăng giá, cho nên tính cả cái kia xe biệt thự lời nói, Lương Quyên giá trị bản thân vượt qua 7,000 vạn. 7 ngàn vạn. Thỏa thỏa ước vạn phú ông. Cái số này ngay cả Lục Xuyên đều đặc biệt kinh ngạc. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng mình thẻ ngân hàng bên trong cũng không có 7,000 vạn. A Đường đội cùng ngày an bài để cho ta đi thăm dò Lương Quyên thời điểm, ta là có một cái ý nghĩ. Trần Giang tiếp tục báo cáo, ba tên người chết đều là về hưu nhân viên, đều có tiền hưu, hơn nữa điều kiện kinh tế cũng không tệ. Cho nên ta đầu tiên hoài nghi chính là Lương Quyên có khả năng đối ba người tiến hành lừa gạt bọn hắn đem tiền đem tới tay về sau, lại dùng một chút biện pháp khác để bọn hắn đi tự sát. Cho nên tại ngày thứ nhất cùng Lương Quyên tiến hành qua tiếp xúc ngắn ngủi về sau, ta đối tài sản của hắn tiến hành trọng điểm điều tra. Trần Giang cười khổ, kết quả chính là các ngươi bây giờ thấy được, Lương Quyên có 6.000 vạn hơn tiền mặt tiền tiết kiệm. Dương Quyên bản thân có tiền như vậy, cho nên hắn có cần thiết hay không đi lừa gạt ba cái lao đầu? Lấy nàng giá trị bản thân, đừng nói lao đầu tìm một cái 18-19 tuổi trẻ danh to sắc đều không khó. Cho nên ta tin nàng, nàng cùng ba người này cùng một chỗ theo đuổi không thể nào là tiền tài, mà là trong tính cách, truy cầu bên trên, giá trị quan bên trên bạn lữ. Thế nhưng là có một cái nghi vấn, mấy ngày nay một mực tại trong đầu của ta đi dạo. Trần Giang lần sau hoán đổi hình chiếu, xuất hiện là có liên quan Lương Quyên tư liệu. Hiểu rõ tư liệu tất cả mọi người nhìn qua, bản thân hắn trình độ không cao, đã từng cũng không có cái gì công tác chính thức, càng không có trải qua thường, cũng không có xào qua cố. Như vậy nàng số tiền này đến cùng là thế nào tới đâu? 7 ngàn vạn. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn nữa, dạng này không thể nào là một người bình thường dựa vào đi làm có thể kiếm được. Một người bình thường công tác, rất dễ dàng có thể kiếm được 7 vạn, tồn một tồn cũng có thể kiếm được 70 vạn. Nhưng là nếu như muốn kiếm được 700 vạn, đoán chừng cũng chỉ có lập nghiệp một đầu đường có thể đi. Đến mức 7,000 vạn. Đây không phải người bình thường có thể nghĩ số lượng. Cho nên ta tra xét Lương Quyên danh nghĩa tất cả ngân hàng tài chính qua lại ghi chép. Các ngươi nhìn. Trần Giang lần nữa hoán đổi hình chiếu xuất hiện là mấy chương lượng lớn chuyển khoản ghi chép đơn. Từ 10 năm trước bắt đầu, Lương Quyên danh hạ trong thẻ ngân hàng liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn chuyển khoản ghi chép, thứ nhất bút là 158,000. Gửi tiền người gọi Trần Đào. Về sau tại trong nửa năm, cái này Trần Đào lần lượt cho Lương Quyên chuyển khoản 10 dữ bút, mỗi một bút đều là 10 vạn tới 20 vạn ở giữa, thống kê xuống tới hết thẻ chuyển 178 vạn. Sau đó ta điều tra cái này Trần Đào tình huống, phát hiện đối phương tại 3 năm trước đây đã qua đời. Nhưng là mời mọi người chú ý, Trần Đào năm đó cùng Lương Quyên nhận biết tình huống. Trần Giang cường điệu làm cường điệu sau, nói tiếp đi, Trần Đào cùng Lương Quyên nhận biết thời điểm là 64 tuổi, vừa mới về hưu 4 năm. Đối phương về hưu trước đó là nước vụ tập đoàn một cái phó tổng quản lý. 44 tuổi thời điểm ly hôn về sau, một mực độc thân. 9 năm trước, có một cái gọi là Trương Trúc Người, cho Lương Quyên tuần tự tại thời gian nửa năm bên trong từng có 17 lần chuyển khoản ghi chép, mỗi một lần đều vượt qua 20 vạn. Cái này gọi Trương Trúc Người cuối cùng cho đối phương chuyển 4.5 vạn. Mà năm đó cái này Trương Trúc 68 tuổi, là Hải Châu thị máy biến thế nhà máy về hưu tổng công chính sư. Hắn là 47 tuổi thời điểm, thê tử xảy ra tai nạn xe cộ về sau vẫn độc thân. 6 năm trước, bởi vì ung thư qua đời. Cùng năm, một cái tên là Tống Hổ người cho Lương Quyên chuyển khoản 670 dư vạn, năm đó hắn 66 tuổi, Hải Châu thị ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng về hưu. Người này hiện tại còn sống, ta đi xem qua, lão niên xí ngốc. 8 năm trước, một cái tên là Triệu Tương Lai người 7 năm trước. 6 năm trước Trần Giang một hơi phái lấy chính mình 3 ngày qua điều tra, hắn tất cả tình huống đều cho đại gia làm thông báo. Thời gian 10 năm, tăng thêm đã tự sát 3 người, tổng cộng là 18 người. Cái này 18 người đem chính mình tất cả tích xúc gọi cho Lương Quyên, mới thành tựu hắn có 7,000 vạn tài sản. T. Ngộp bức. Lục Xuyên giờ phút này cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Giang mấy ngày nay một mực tại bên ngoài điều tra, chưa từng trở về, cho nên tương quan tình huống hắn cũng không quá nắm giữ. Hôm nay là thứ nhất lần nghe được Trần Giang báo cáo tương quan tình huống. Ngươi nói là Lương Quyên tất cả tài sản đều là người khác chuyển khoản cho hắn. Đối Lục Xuyên nghi vấn, Trần Giang khẳng định gật đầu. Không chỉ có như thế, ngay cả Lương Quyên hiện tại ở ngôi biệt thự kia cũng là người khác đưa cho hắn. Hơn nữa cái này 18 người bên trong ta đều làm tương đối điều tra tường tận, ngoại trừ đã qua đời 10 người bên ngoài, còn có 8 người tại thế. Trần Giang tiếp tục thao túng máy chiếu, trên tấm hình xuất hiện 18 tấm hình, trong đó có 10 tấm hình đã là màu xám. Đêm qua ta đem tất cả tin tức sửa sang lại đến, mới phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ cùng chuyện kinh khủng. Đây là 8 cùng Lương Quyên kết giao qua người, lại ra nhìn nghề nghiệp của bọn hắn đặc thù cùng kinh nghiệm đặc thù. Đám người cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh liền có phát hiện. Đều là về hưu. Trần Giang gật gật đầu, đúng, những người này đều là về hưu. Hơn nữa về hưu thời gian tập trung ở 4 năm tới 10 năm ở giữa. Ngoài ra đại gia nhìn, những người này ở đây về hưu trước chức vị đại đa số đều không phải là người bình thường, đều là có nhất định tích xúc, sau khi về hưu tiền lương cũng rất cao. Còn có nhất định, đại gia nhìn những người này kinh nghiệm tuyệt đại đa số đều là tại 40 tuổi tới 50 tuổi thời điểm ly hôn đó. Đều là độc thân vài chục năm đàn ông độc thân. Đậu xanh rau muống. Đám người càng xem, càng cảm giác kinh khủng. Cái này Lương Quyên là làm sao làm được? Mười mấy người này có tiến sĩ, có thạc sĩ, có bản khoa, cũng có cao trung trình độ. Có quản lý, có cục trưởng, có công ty lão bản, còn có hiệu trưởng trường học. 18 người vượt ngang 18 ngành nghề. Khỏe mạnh người, người bên kia liên lạc qua sao? Lục Xuyên hỏi vấn đề mấu chốt. Trần Giang gật gật đầu, luyện tập qua. Ta cùng trong đó 5 người tiến hành gặp mặt nói chuyện. Không phải lừa gạt. Trần Giang biết Lục Xuyên ý tứ. Hắn ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, vấn đề là không phải lừa gạt. Cái này 5 người đều là cam tâm tình nguyện đem tiền gọi cho Lương Quyên, hơn nữa cũng không muốn. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến không có cùng Lương Quyên cùng một chỗ, là của mình nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hơn nữa Lương Quyên có một cái thói quen, nàng quen thuộc cho mình kết giao qua nam nhân đưa đồng hồ. Ta cùng cái này 5 người tiếp xúc thời điểm, phát hiện bọn hắn đều mang cùng một khoản đồng hồ. Chương 824, tự sát phương thức, tử vong địa điểm. Chương 824, tự sát phương thức, tử vong địa điểm. Trần Giang lần nữa hoán đổi hình chiếu, là một cái nam sĩ đồng hồ. Và chờ dần cuộn sang nhìn. Đồng hồ vừa ra, Lục Xuyên liền nhận ra. Khối này biểu hắn cũng có. Trần Giang cười gật đầu, cái này đồng hồ chính là Lương Quyên cùng bọn hắn kết giao không đến 3 ngày thời điểm đưa cho bọn họ. Đồng hồ bảng hiệu tựa như ngài nói cương và chờ dần cuộn sang nhìn, giá bán 20 vạn. Thảo, 200.000 đồng hồ. Đám người không bình tĩnh. Cái này Lương Quyên cũng quá hào phóng đi. Đàm luận một cái lao đầu liền đưa một cái 20 vạn biểu. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Đây là Trần Giang 3 ngày qua điều tra đến kết quả. Lương Quyên kết giao qua 18 người, bao quát đã tự sát Vương Cương 3 người, đều có loại này biểu. Đây có tính hay không bỏ không đến hải tử bộ không đến lang. Lương Quyên mặc dù cho mỗi cái kết giao qua người đều đưa đắt như thế đồng hồ, nhưng là Lương Quyên từ trên người bọn họ thu hoạch được đến xa so với đồng hồ càng nhiều. Có hay không Lương Quyên cùng Vương Cương 3 người đốt than tự sát tử vong trực tiếp chứng cứ? Nói thật, Lương Quyên cùng nhiều ít người kết giao qua, từ bọn hắn nơi đó cầm bao nhiêu tiền, điểm này Lục Xuyên cũng không quan tâm. Nếu như Lương Quyên cùng những người này kết giao là vì tiền, là vì lừa gạt, tự nhiên có người đi đối với hắn tiến hành tố tụng dân sự. Nhưng vấn đề là, không có. Trần Giang điều tra kết quả biểu hiện ngoại trừ đã tử vong còn lại 5 cái tại thế người đều biểu thị đối Lương Quyên tặng cho là tự nguyện, hơn nữa không có ý định thu hồi. Thậm chí, mấy người này còn biểu thị, nếu như Lương Quyên bằng lòng, tùy thời đều có thể đi tìm bọn họ. Ngoại trừ chân ái, dường như khác từ đều không đủ để hình dung đây là cái gì. Không có phát hiện. Trần Giang bên này lắc đầu, từ trước mắt có thể điều tra đến manh mối đến xem, Lương Quyên cùng 3 cái tự sát người đều là bình thường tình lữ quan hệ. Đến mức bất động sản, nàng là thật không muốn. Trần Giang lần thứ nhất nhìn thấy Lương Quyên thời điểm, nâng lên bất động sản thời điểm, đối phương lộ ra rất kinh ngạc. Hơn nữa lúc ấy nàng liền biểu thị sẽ không cần 3 tên người chết bất động sản. Mấy ngày nay Lương Quyên cùng 3 tên người chết con cái cũng ngay tại khai thông tương quan di chúc nội dung. Phòng ở, nàng xác thực không muốn. Cái này, đại gia chân mày nhíu càng sâu. Ngươi muốn nói Lương Quyên cùng những người này kết giao thật là vì tiền, kia không cần thiết tới tay phòng ở không cần. Dù sao Vương Cương đám 3 người di chúc bên trên, tất cả bất động sản rõ ràng biểu thị muốn tặng cho Lương Quyên. Người ta mặc dù có tiền, nhưng là những này bất động sản giá trị cũng không thấp, 3 người cộng lại tổng cộng là 7 phòng nhỏ. Tổng giá trị cũng vượt qua 2,000 vạn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên nếu như 3 người chết cùng Lương Quyên có liên quan lời nói, cái này động cơ hiện tại đến xem cũng không thành lập, đúng hay không? Lục Xuyên không quan tâm có phải hay không lừa gạt, nhưng là hắn phải hiểu rõ 3 người tử vong có phải hay không bình thường. Lương Quyên ở chỗ này đến cùng phát huy cái tác dụng gì? Có phải hay không có xúi dục thành phần ở bên trong? Nhưng là hiện tại đến xem lời nói, dường như Lương Quyên cũng không có xúi dục ba người tự sát động cơ. Cá nhân ta cảm thấy không có. Đây là Trần Giang phán đoán. Không có. Hô. Nhưng là ta có một cái nghi hoặc. Lục Xuyên mở miệng, đám người ánh mắt tập trung tới. Thứ nhất, ba tên người chết tự sát phương thức. Tiểu Trần, đem người chết trong xe ảnh chụp phóng nhất hạ. Máy chiếu bên trên là ba tên người chết sau khi chết quay chụp ảnh chụp. Cái này ba tên người chết mặc dù cùng Lương Quyên đều có tình lữ quan hệ, nhưng là ba tên người chết ở giữa cũng không nhận ra. Điểm này là xác định. Ba tên người chết ở giữa không có công tác qua lại trò chuyện ghi chép, ngân hàng ghi chép phương diện cũng đều không có giao tập. Vương Triệu Khải bên này đang điều tra ba tên người chết quan hệ bối cảnh thời điểm cũng xác nhận điểm này, con gái của bọn hắn cũng đều phản ứng giữa bọn hắn lẫn nhau không biết. Ba cái lẫn nhau kẻ không quen biết đều lựa chọn đốt than tự sát. Nhưng là, đốt than tự sát. Trải qua nhiều năm như vậy một cái đều không có. Tất cả là các con ổ sẽ trúng độc đều không phải là tự sát, mà là ngoài ý muốn. Nhưng là ba người này lại lựa chọn phương pháp giống nhau, là trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải. Lục Xuyên phán đoán đương nhiên là tuyệt đối không phải. Ba người nếu như đều lựa chọn nhảy lầu, kỳ thật cũng còn có thể nói còn nghe được, nhưng là đều áp dụng loại này từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng qua tự sát phương thức. Một ấu coi như nói còn nghe được. Ba người đều như thế, Lục Xuyên không tin. Đối với Lục Xuyên phán đoán tất cả hành vi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đúng là chuyện như vậy. Ta cảm thấy Lục đội nói đúng. Có người phát biểu ý kiến, các con ổ sẽ trúng độc loại án này đều là trước kia công năng cải tạo vẫn chưa hoàn thành, các nhà đốt lò than thời điểm phát sinh nhiều một ít. Nhưng là gần nhất vài chục năm nhỏ lò than sớm đã bị hủy bỏ, cho nên các con ổ sẽ trúng độc cũng đặc biệt thiếu. Chuyên môn dùng đốt than, trong xe kiến tạo các con ổ sẽ nồng độ hoàn cảnh tự sát tán lệ, trước kia xác thực không có xuất hiện qua. Không đúng, không phải không xuất hiện qua, chỉ có điều không ở trong nước. Lục Xuyên nói tiếp đi, Tiểu Trần, đem ở bình luận đến cuối cùng. Đại gia nhìn đây là mấy ngày nay ta tìm tới một chút liên quan tới đốt than tự sát tư liệu. Ở trong nước xảy ra loại này án lệ tự sát vụ án cũng không nhiều, nhưng là ở nước ngoài tương đối nhiều. Nhất là tại một chút quốc gia phương Tây trong xe đốt than tự sát, tỷ suất tương đối mà nói tương đối lớn. Hình chiếu bên trên là một chút tương quan số liệu cùng hình ảnh tư liệu, đám người nhìn một chút về sau có người đưa ra vấn đề. Lục đội, ý của ngươi là bọn hắn có thể là thông qua phương thức gì hoặc là thủ đoạn học được loại này tự sát phương thức? Lục Xuyên gật gật đầu. Khả năng này là có. Nhưng là ta càng có khuynh hướng có người xúi dục hay là có người đối bọn hắn tự sát cung cấp trợ giúp, bởi vì ba người đều thông qua truyền hình điện ảnh kịch hay là tra tư liệu tới chọn loại này tự sát phương thức khả năng là phi thường tiểu nhân. Mà từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, ba người ở giữa mối quan hệ cũng chỉ có Lương Quyên một người. Hiển nhiên, Lục Xuyên còn hoài nghi Lương Quyên cùng ba người tử vong có quan hệ. Cuối cùng còn có một vấn đề tương đối kỳ quái, chính là ba người tự sát nơi trốn. Máy chiếu bên trên ảnh chụp hoán đổi là ba cái người tự sát nơi trốn viễn cảnh ảnh chụp. Lục Xuyên để cho người ta lấy ra giám sát rình rọt. Ba tên người chết không chỉ dùng giống nhau thủ đoạn tự sát, hơn nữa đều lựa chọn tại có giám sát bãi đỗ xe. Nếu như nói bọn hắn lựa chọn tự sát phương thức là từ trên mạng chính mình học, nhỏ như vậy xác suất trùng hợp, bọn hắn đụng phải, kia lựa chọn tự sát địa điểm đâu? Chương 825, than đuổi nơi phát ra chương 825, than đuổi nơi phát ra đúng à? Tự sát địa điểm. Ba người tự sát địa điểm đều là tại bãi đỗ xe. Đây cũng là trùng hợp. Đại gia nhìn, đây là Vương Cương tử vong thời điểm giam không lục tương. Lục Xuyên hoán đổi hình chiếu, phát hình một đoạn Vương Cương tử vong trước thu hình lại. Đại gia nhìn xem, có phát hiện gì không có. Lục Xuyên chỉ là chặn lại rất ngắn một đoạn video, không đến 2 phút đồng hồ đại gia liền xem hết. Là từ Vương Cương đem xe đình chỉ tới ga ra tầng ngầm chính mình đi xuống xe, tới trong cốp sau xe lấy ra than tuổi đặt ở tay lái phụ nhóm lửa sau đó, đóng cửa xe quá trình. Giống như không có gì đổ vào ta. Vương Cương toàn bộ tự sát trình có thể dùng tơ lụa để hình dung. Dừng xe đến giờ đốt than tuổi thời gian rất ngắn, không đến 3 phút. Đại gia lại cẩn thận quan sát một chút, Vương Cương sau khi xuống xe động tác. Lục Xuyên đem toàn bộ video lại lần nữa phát hình một lần. Lần này, có người chú ý tới. Giám sát. Vương Cương lúc xuống xe ngẩng đầu nhìn một cái giám sát. Đối. Lục Xuyên đem video lui trở về tới Vương Cương xuống xe, ngẩng đầu nhìn giám sát hình tượng. Mọi người chú ý, Vương Cương lúc xuống xe quét mắt một vòng, phát hiện giám sát vị trí, sau đó mới đi dương phía sau. Vì cái gì? Hắn vì cái gì làm như vậy? Là. Vì đem tự sát trình quay xuống. Có người thăm dò phát biểu ý kiến. Đúng. Lục Xuyên đứng người lên, đi đến hình chiếu trước. Ba tên tự sát nhân viên lựa chọn bãi đỗ xe đều là không giống, nhưng là những này bãi đỗ xe đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều có giám sát. Chúng ta đang ngồi cũng làm qua không ít tự sát bản án, đại gia gặp qua ai tự sát thời điểm còn chuyên môn chạy đến có giám sát địa phương ghi chép bên trên. Thế nhưng là Vương Cương Triệu Quân Lý Hạo đám ba người tử vong quá trình tất cả đều bị đi lại. Cho ta cảm giác thật giống như bọn hắn cố ý muốn tìm một cái có camera địa phương, đem chính mình tử vong quá trình quay xuống, sau đó chứng minh chính mình là tự sát, cùng những người khác không có quan hệ. Nhưng là, dù vậy, đại gia suy nghĩ một chút, vì cái gì ba người này đều lựa chọn bãi đỗ xe đâu? Chính mình ở nhà dùng di động ghi chép không được sao? Trong xe dùng di động ghi chép không được sao? Còn có di chúc, mỗi người tại sau khi chết đều lưu lại di chúc trong xe. Nếu như một người lưu lại di chúc, chúng ta còn có thể nói đối phương là sớm có tự sát ý nghĩ, nhưng là ba người đều lưu lại di chỗ, hơn nữa đều lưu tại trong xe, đại gia không cảm thấy cái này quá xảo hợp sao? Đúng vậy a, cái này xác thực rất không có khả năng. Tử vong phương thức, tử vong địa điểm, còn có trong đó một chút chi tiết, tỉ như di từ đặt ở cái nào. Ba người này tự sát giống như một cái khuôn đúc đi ra. Nếu có kịch bản chỉ đạo tự sát, ba người này dùng nhất định là một cái kịch bản. Cho nên, cá nhân ta cho rằng, Lương Viên mặc dù cùng ba người tự sát không có có quan hệ trực tiếp, nhưng ta nhớ nàng ở giữa núi liền nhất định xảy ra chuyện gì tác dụng. Ba người tự sát tử vong thời điểm, Lương Viên lại không ở tại chỗ chứng cứ. Cho nên, trực tiếp quan hệ là không tồn tại. Hơn nữa từ trước mắt manh mối đến xem, cũng không thể nói Lương Viên sẽ vì mấy người bọn hắn tự sát phụ trách. Ba người đều là về hưu lão nhân, 60 nhiều tuổi, mình đương nhiên muốn vì hành vi của mình phụ trách. Hơn nữa, nhường một người tự sát, cũng không phải nói xúi dục liền có thể làm được. Lục đội, vậy chúng ta kế tiếp nên làm sao xử lý? Mặc dù Lục Xuyên phân tích nhiều như vậy, nhưng đại gia rất rõ ràng xem tới ba người tự sát phía sau điểm đáng ngờ. Nhưng là, tự sát chính là tự sát. Ba người thi lực mặc dù không có tiến hành giải phẫu, nhưng là từ bước đầu thực tiễn kết quả đến xem, đối phương không có phục dụng dược vật, cũng không có uống rượu. Chuyện tự sát thực là rõ ràng. Hoặc là nói cho dù Lương Quyên thật xúi dục ba người tự sát, nhưng là liền thật có thể nói Lương Quyên có tội sao? Tỷ như nói chúng ta đến đường lớn bên trên cho một người nói ngươi đi tự sát à, vậy đối phương thật tự sát, cùng chúng ta liền có quan hệ sao? Cho ngươi đi chết, ngươi thật chết đi, để ngươi chết người liền có tội. Cái này giống như cũng nói không thông a, hơn nữa từ Lương Quyên kết giao qua những người khác tình huống đến xem, đối phương giống như cũng không thể nào là vì tiền, nhường ba người tự sát à, logic hỗn loạn. Đây là tất cả mọi người một cái cảm giác, luôn cảm giác Lương Quyên cùng ba người tự sát có một chút xíu quan hệ, nhưng là dường như lại không có quan hệ gì. Cuối cùng là Lương Quyên không có hại lý do của bọn hắn. Ba người tiền mặt tiền tiết kiệm đều đã gọi cho Lương Quyên, hơn nữa cũng không chuẩn bị muốn di chúc bên trong nhi, thậm chí càng đem phòng ở cũng cho đối phương. Nếu như nói Lương Quyên mong muốn đối phương phòng ở, cho nên nghĩ hết biện pháp thuyết phục mấy người bọn hắn, xúi dục bọn hắn tự sát, vậy cũng nói còn nghe được, có thể bây giờ đối phương không muốn phòng ở đến cùng làm sao bây giờ, Lục Xuyên cũng không biết. Bắt Lương Quyên, không có gì tính thực chất chứng cứ. Ba người đốt than tự sát. Chờ một chút. Đốt than. Lục Xuyên trong đầu đột nhiên thoát ra một cái hình tượng. Tiểu Trần đem Dương phía sau ảnh chụp điều ra đến. Tiểu Trần mặc dù không rõ Lục Xuyên muốn làm gì, nhưng là trung thành chấp hành lãnh đạo quyết định chuẩn không sai. Hòa mục nhân thang tuổi. Ảnh chụp là đối toàn bộ Dương phía sau tiến hành toàn cảnh quay chụp, chính giữa thả một cái thang tuổi cái dương. Vương Cương chính là từ cái dương này bên trong lấy ra thang tuổi, sau đó đặt ở một cái bồn sắt từ bên trong nhóm lửa sau bỏ vào tay lái phụ. Hai người khác thang tuổi, nhãn hiệu gì? Đi tìm. Hiện tại liền đi. Sau 10 phút, lục đội xác định đều là hỏa mục nhân. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, ba người tự sát liền tuyển dụng than tuổi nhãn hiệu đều là giống nhau. Trùng hợp. Nói nhảm. Cha rõ ràng ba người này dùng than tuổi là thế nào lấy được. Còn có đốt than cái châu. Sau một tiếng, khu biệt thự bên trong, Lục Xuyên, Vương Triệu Khải cùng Trần Giang đám người đã tới Lương Quyên nhà. Lương nữ sĩ, chúng ta là hình cảnh đại đội cảnh sát hình sự. Có quan hệ Vương Cương, Triệu Quân, Lý Hạo ba người tự sát vụ án, xin ngươi hiệp trợ chúng ta tiến hành điều tra. Trần Giang đây là lần thứ hai thấy Lương Quyên. Đối phương giống như lần trước, mặc dù tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, nhưng là ăn mặc rất tinh xảo. Cho dù giờ phút này đứng trước hình cảnh đại đội gọi đến, hắn cũng không chút hoang mang, rất ưu nhã đứng dậy. Trần cảnh sát có thể hay không chờ một chút, ta đi trên lầu cầm một cái áo khoác. Trần Giang nhìn một chút Lục Xuyên, đối phương nhìn thoáng qua theo tới nữ cảnh sát, Tiểu Triệu, ngươi bồi Lương nữ sĩ đi. Vâng. Lương Quyên thấy được, nhưng là không nói gì. Rất nhanh, hai người lần nữa xuống lầu, hỏi thăm trong phòng. Lương nữ sĩ, gần một tháng qua, chúng ta lần lượt phát hiện Vương Cương, Triệu Quân cùng Lý Hạo tự sát. Ba người này đều cùng ngươi từng có kết giao, đối cái chết của bọn hắn, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Trần Giang phụ trách lần này hỏi ý không có, ta chỉ có thể nói rất thất vọng cũng thật đáng tiếc. Ba người bọn họ đều rất ưu tú, chúng ta từng có qua rất tốt đẹp ký ức, nhưng là thật đáng tiếc chính là chúng ta không có duyên phận đi đến cuối cùng. Chương 826, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Chương 826, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Lương Quyên sở dĩ được mời tới hình cảnh đại đội nguyên nhân rất đơn giản. Lương nữ sĩ, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, người ba vị bạn trai cũ Vương Cương, Triệu Quân cùng Lý Hạo phân biệt trong vòng một tháng lần lượt đốt than tự sát. Trần Giang chăm chú nhìn xem Lương Quyên vẻ mặt biến hóa, nhưng là rất đáng tiếc, hắn không thấy gì cả. Lương Quyên trên mặt thật giống như mang theo một trương ai cũng nhìn không ra mặt nạ như thế, chỉ có thể nhìn thấy nàng bản thân tinh xảo, lại không nhìn thấy phía sau ẩn giấu đến cùng là cái gì. Có thể đem 18 cái nam nhân chu toàn năm mê ba đạo, thậm chí chia tay mấy năm, cảnh sát tìm tới cửa đều nói, tiền là tự nguyện cho Lương Quyên, nữ nhân như vậy. Phải biết, cái này 18 người bên trong cũng đều không có một nhân vật đơn giản, về hưu trước đó đều là có quyền nhân vật có tiền. Trần Giang từ bỏ từ hơi biểu lộ phán đoán thu hoạch có giá trị tin tức ý nghĩ cùng hành vi. Chúng ta điều tra ba người này gần nhất 3 tháng tất cả chuyển phát nhanh tình huống. Trần Giang đem đã điều tra đến tin tức trực tiếp lấy ra. Tạ ơn, kết quả chúng ta phát hiện ba người này tự sát dùng than tuổi còn có bồn sắt đều là ngươi mua đúng không? Đúng vậy. Đây coi như là cho tới nay ba vụ tự sát án bên trong lớn nhất phát hiện. Làm Lục Xuyên phát hiện ba người dùng than tuổi nhãn hiệu là nhất trí thời điểm, liền nghĩ đến điểm này. Kết quả một điều tra quả nhiên, ba người này sử dụng than tuổi cùng bồn sắt đều là Lương Quyên mua. Đã đồ vật đều là Lương Quyên mua, mà ba người hành động tự sát lại có nhiều như vậy chỗ tương tự, như vậy là không phải liền có thể đạt được cái kết luận này. Ba người tự sát chính là Lương Quyên chỉ điểm đâu? Đối mặt bằng chứng, Lương Quyên không có phản bác. Hắn ưu nhã ngồi ở chỗ đó, khóe miệng mang theo mỉm cười, thanh âm mặc dù không dễ nghe, nhưng rất dịu dàng đối Trần Giang nói: "Trần cảnh sát, ta cùng bạn trai của ta là người yêu quan hệ, trong lúc này ta cho bọn họ mua một vài thứ không quá mức à. Cho dù chia tay, chúng ta cũng vẫn là bằng hữu. Ta không chỉ có cho bọn họ mua than củi cùng bột sắt, còn cho những người khác cũng mua vật tương tự. Nếu như ngươi không tin, có thể điều tra ta mua qua internet ghi chép. Mặt khác, ta cho bọn họ mua than củi cùng bột sắt mục đích cũng không phải để cho bọn họ tới tự sát. Tựa như một thanh dao phay, nó có thể dùng đến giết người, cũng có thể dùng để làm đồ ăn. Kia không thể nói có người dùng dao phay giết người liền phải đem bán dao phay người cũng bắt lại. Trần cảnh sát, ngươi là đang hoài nghi ta cùng bọn hắn tự sát có quan hệ sao? Lương Quyên cười. Trần cảnh sát, ngươi khả năng không biết rõ, ta cùng bạn trai ta quan hệ vượt xa khỏi đồng dạng thân nhân quan hệ. Ta biết các ngươi tại hoài nghi gì, các ngươi cho rằng bạn trai của ta đánh cho ta tiền, ta là đồ tiền của bọn hắn đúng không? Trần Giang hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lương Quyên lại đem cảnh sát đối nàng hoài nghi nghĩ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta cùng bọn hắn là thật có tình cảm, giữa chúng ta là chân ái. Những năm gần đây vì truy cầu chân ái, ta kết giao qua một chút rất ưu tú nam sĩ, cũng cùng bọn hắn từng có một đoạn rất mau mắn kinh nghiệm cùng ký ức. Nhưng là Trần cảnh sát, ngài biết sao? Người là sẽ thay đổi, mỗi người tại khác biệt giai đoạn theo đuổi tình yêu nhưng thật ra là không giống. 40 nhiều tuổi thời điểm ta cùng 50 nhiều tuổi thời điểm ta đối nhân sinh truy cầu là không giống, đối nhân sinh lý giải cũng là không giống. Tại kết giao qua những người này ở trong, Trần cảnh sát các ngươi có thể đi hiểu, nếu như bất cứ người nào cảm thấy ta ở trên người hắn là vì tiền, ngươi có thể nhường hắn tới tìm ta, ta đem hắn đã từng tặng cho ta đồ vật, tiền tài đủ số hoàn trả cho hắn, thậm chí gấp bội trả lại hắn đều có thể. Trần Giang, hắn hỏi. Trần Giang coi là Lương Quyên chính là dựa vào lừa gạt lập nghiệp, nhưng kết quả vấn đề này hắn hỏi, người ta nói không phải gạt hiện có, năm cái lao đầu đều nói bọn hắn là chân ái. Thậm chí cho dù chia tay, kia năm cái lao đầu đến nay còn mang theo Lương Quyên đưa bọn hắn và chờ dần cuốn sạc nghìn đồng hồ. Trần cảnh sát, ta rất chân thành nói cho ngươi. Vương Cương, Triệu Quân, Lý Hạ ba người tự sát ta cảm thấy vô cùng khổ sở. Giữa chúng ta là thật tâm yêu nhau, đối với bọn hắn chết, ta thật đáng tiếc. Nhưng là đây là bọn hắn chính mình sự tình, cùng ta không có quan hệ. Lương Quyên liền ngồi ở chỗ đó, biểu lộ ý nguyên, ngữ điệu như cũ dịu dàng. Ta thậm chí có thể nói cho cảnh sát, bọn hắn cùng ta nói qua, bọn hắn từng có muốn tự sát ý nghĩ, ta cũng tiến hành khuyên can. Nhưng là đời người chính là cái này bộ dáng, mỗi người đều muốn là nhân sinh của mình phụ trách, không phải sao? Ta bây giờ có thể làm chính là không cần bọn hắn tặng cho phòng của ta sinh, đem những ngày vật có giá trị trả lại cho con gái của hắn nhóm. Các ngươi có thể hiểu được ta sao? Lục Xuyên văn phòng. Easy bên kia đang tra hỏi thời điểm, Lục Xuyên cũng mời tới viện kiểm sát hai cái đồng sự. Rất khó. Hai tên phụ trách lập án công tố đồng chí, xem hết tài liệu tương quan về sau, quân là lắc đầu. Từ chúng ta bên này phát động công kích góc độ tới nói, chứng cứ này liên là không hoàn chỉnh. Đầu tiên tự sát người tử vong toàn bộ quá trình có hoàn chỉnh màn hình giám sát từ đối phương tiến vào bãi đỗ xe tới cuối cùng tử vong, có thể rất rõ ràng xem tới tự sát người là kiên định chính mình giết chết chính mình. Về phần bọn hắn sử dụng than tuổi hay là bột sắt, bất luận là ai cung cấp, hỏi đối phương cung cấp mục đích thật sự đến cùng là cái gì, chúng ta đều không thể từ đồ vật sử dụng bên trên tiến hành phán đoán. Cho nên dù là những này vân tay bên trên hay là bột sắt bên trên có người hiểm nghi vân tay, chúng ta cũng không có thể đem nó làm chứng cứ. Huống chi còn không có vân tay. Mặc dù có đối phương mua qua internet ghi chép, nhưng là giữa song phương đã từng là người yêu quan hệ, hơn nữa căn cứ các ngươi hiện tại điều tra kết quả, hắn như trước kia chia tay giữa người yêu vẫn là bằng hữu quan hệ, hơn nữa như cũ có liên hệ. Cho nên đối phương tặng cho đối phương một vài thứ là rất bình thường hành vi, không có cách nào xem như hoài nghi chứng cứ. Lục đội, nghi tội chưa từng. Lục Xuyên thở dài. Nói đúng, nghi tội chưa từng. Lục Xuyên bọn người không thể bởi vì hoài nghi ai liền có thể định đối phương tội. Hơn nữa Lục Xuyên biết rất rõ điểm này, cho nên bọn hắn cũng không có bắt giữ Lương Quyên, mà là mời đối phương trở về phối hợp điều tra, phát ra là hỏi thăm. Hiện tại Lương Quyên ngồi tại một gian khác trong văn phòng, cũng không phải là ngồi tại thẩm vấn trên ghế, trên tay cũng không có mang theo còng tay, đối phương là hoàn toàn tự do. Tốt, tạ ơn hai vị, quay đầu mọi người cùng nhau họp gặp. Lục đội khách khí, có gì cần trực tiếp chào hỏi. Đưa tiến hai vị viện kiểm sát đồng sự, Lục Xuyên để cho người ta đem Trần Giang kêu tới. Thế nào? Trần Giang lắc đầu. Lương Quyên thừa nhận đồ vật là nàng mua, thậm chí thừa nhận ba người đều nói qua với nàng từng có muốn tự sát ý nghĩ. Thế nhưng là, cái này cũng không có thể chứng minh Lương Quyên cùng cái chết của bọn hắn có quan hệ. Hơn nữa, Lục đội, cho dù ta nói là tức bên cạnh, chúng ta có Lương Quyên xúi dục bọn hắn tự sát giám sát hoặc là ghi âm. Kỳ thật, cũng rất khó phán đối phương có tội. Chương 827, ngoài ý muốn manh mối. Chương 827, ngoài ý muốn manh mối. Nghe xong Trần Giang nói cái này, Lục Xuyên ánh mắt dừng lại. Nàng nói, ba người kia đã từng nói qua với nàng có tự sát ý nghĩ. Đúng. Trần Giang cười khổ. Hai người đều hiểu điều này có ý vị gì. Xúi dục người khác tự sát là phạm tội, mà lại là rất nghiêm trọng tội, tại nhất định dưới điều kiện là cùng cấp với tội cố ý giết người. Mà cái này nhất định điều kiện lớn nhất tiền đề chính là, xúi dục không có tự sát ý nguyện người, tự sát là phạm có tội cố ý giết người. Nếu như đối phương có tự sát ý nguyện, vậy thì không giống như vậy. Tỷ như có người muốn nhảy lầu, lầu dưới người gọi ngươi nhảy à, kết quả đối phương liền nhảy xuống, lầu đó hạ gọi hàng người phải trang phụ trách đâu. Đương nhiên là không chịu trách nhiệm. Bởi vì trên lầu muốn nhảy lầu người, có tự sát ý nguyện. Mặc dù hắn có thể là bởi vì lầu dưới người giễu cợt hay là chọc giận lời nói, nhất thời xúc động lựa chọn nhảy lầu, nhưng về kết để là bởi vì đối phương có tự sát ý nguyện. Lương Quyên bây giờ nói ba người đều đã nói với hắn, từng có tự sát ý nghĩ, như vậy từ một điểm này mà nói lời nói, ba người liền đều có tự sát ý nguyện. Ba người đều có tự sát ý nguyện, cho dù Lương Quyên ở trong đó nói một ít lời, thậm chí là đạt đến xúi dục loại trình độ này, vậy cũng không thể đủ dựa theo tội cố ý giết người luận xử. Đương nhiên những này hiện tại cũng là Lương Quyên lời nói của một bên, cá biệt ba người người đã chết, không có chứng cứ đi đâu đi thăm dò đâu. Hơn nữa từ một điểm này bên trên có thể nhìn thấy, Lương Quyên hoặc là liền là phi thường hiểu pháp, cho nên hắn cố ý cho Trần Giang tiết lộ tin tức này. Đương nhiên cũng có một loại khả năng chính là Lương Quyên không hiểu pháp, mà hắn nói đây đều là sự thật. Lục đội, làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Thả a. Lục Xuyên cũng không có biện pháp tốt hơn. Đúng rồi, thái độ tốt một chút. Vâng. Trần Giang tự mình đem Lương Quyên đưa về người ta biệt thự lớn. Trong khu cư xá, Trần Giang rời đi thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự này. Cái này chính là sức mạnh của ái tình. Trần Giang làm cảnh sát, tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nhiều người. Lợi hại nữ nhân cũng đã gặp không ít. Tội phạm giết người, cướp bóc phạm, trộm cướp phạm, lừa bán phạm chờ một chút. Từ người hiểm nghi phạm tội giới tính sát suất mà nói, nam tính người hiểm nghi phạm tội sát suất chiếm tương đối lớn. Nhưng là một khi ra nữ tính người hiểm nghi phạm tội, thường thường càng thêm khó giải quyết. Nhưng là muốn nói một cái lợi hại nhất nữ nhân. Trần Giang đột nhiên cảm thấy Lương Quyên khả năng tính một cái. Nữ nhân này là thật lợi hại, không phải bình thường lợi hại. Nhất là làm đối phương không xinh đẹp như vậy, dáng người không tốt như vậy dưới tình huống. Dương Tuyển cho Trần Giang sâu nhất ấn tượng chính là dịu dàng. Vô vi bất trí dịu dàng. Ngay tại vừa rồi đưa Lương Quyên trở về thời điểm, Lương Quyên cho Trần Giang đưa một chén nước. Rõ ràng là một chén nước nóng, Lương Quyên lại nâng cái bệ cùng chén bích, đem cách nhiệt chén đem xông về phía mình. Những chi tiết này là rất khủng bố, hơn nữa đối phương nhìn như căn bản không giống chuyện gì như thế, muốn biết mình cùng đối phương mèo nước gặp nhau. Nàng căn bản không có tất yếu đối với mình dạng này. Nhưng là đối phương như cũng làm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những chi tiết này hoàn toàn dung nhập vào nàng trong xương. Mặt khác chính là vào hôm nay làm trong cả quá trình, nàng gặp không sợ hãi, tới nơi nào đều là bộ kia bộ dáng ôn nhu. Lắc đầu. Trần Giang mặc dù có thể cảm giác được Lương Quyên lợi hại, nhưng là có lẽ hắn còn chưa tới về hưu tuổi tác, không nghĩ ra vì cái gì nhiều người như vậy vì nàng khăng khăng một mực gác quay lại hình cảnh đại đội. Trần Giang cho Lục Xuyên làm báo cáo. Vụ án này khả năng đến đây kết thúc. Đương nhiên nói là bản án, kỳ thật cũng không phải bản án, ba người tự sát tình huống rất rõ ràng. Nhưng mà, chuyện chuyển hướng phát sinh ở ngày thứ 5. Một nữ nhân đi tới hình cảnh đại đội. Vương Tuyệt Tuệ. Vương Triệu Khải nhận biết nữ nhân này, nàng chính là đoạn thời gian trước tự sát cái kia Vương Cương nữ nhi. Sao ngươi lại tới đây? Vương Tuệ Tuệ móc ra một cái điện thoại di động, "Vương cảnh quan, là như vậy, trong khoảng thời gian này ta một mực tại chỉnh lý phụ thân di vật." Tại trong điện thoại di động của hắn vô ý phát hiện phụ thân ta cùng Lương Quyên A Di đại lượng trò chuyện đi âm. Ta sau khi nghe, cảm giác có điểm gì là lạ, cho nên lấy ra cho ngài nhìn xem. Phòng họp. Lục Xuyên ngay tại nghe những này đi âm. Vương Triệu Khải ở một bên giới thiệu tình huống. Những này ghi âm là sáng sớm hôm nay Vương Cương nữ nhi Vương Tuệ Tuệ đưa tới, nói là hắn tại chỉnh lý phụ thân di vật thời điểm phát hiện. Chúng ta kiểm tra một hồi Vương Cương điện thoại, phát hiện hắn tiếp gọi điện thoại có ghi âm một cái thói quen. Trong này có không ít hắn cùng Lương Quyên trò chuyện đi âm. Ta cẩn thận nghe xong một lần, ta cho rằng Lương Quyên vẫn là có xúi dục người khác tự sát hiểm nghi. Đây là trong đó mạnh mẽ nhất một đoạn ghi âm. Vương Triệu Khải lấy ra trong đó một đoạn phát ra. Quyên Quyên, không có ngươi, ta sẽ sống không nổi, ta muốn chết. Đây là Vương Cương thanh âm. Vương ca, chúng ta đã kết thúc, ngươi cũng biết. Ta hy vọng tìm kiếm tình yêu chân chính, chúng ta cùng một chỗ từng có rất mau mắn kinh nghiệm. Ta hy vọng đem loại này mỹ hảo bảo lưu lại đến, mà không phải phá hư. Đây là Lương Quyên thanh âm. Không. Quyên Quyên, ta nhất định phải cùng ngươi kết hôn, nếu không ta liền chết cho ngươi xem. Đối phương trầm mặc một lát, Vương ca, nếu như ngươi ý đã quyết, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Nhưng là liên quan tới tử vong phương pháp, ta cho rằng đốt than tương đối tốt, không có thống khổ. Ta có thể cho ngươi hệ thống tin nhắn một chút, sau đó ngươi đi bãi đỗ xe, tìm có giám sát địa phương. Nếu có thể, ta nghĩ ta sẽ cùng ngươi. Kế tiếp, hai người tham khảo liên quan tới tự sát một chút chi tiết vấn đề. Ghi âm rất dài, Lục Xuyên cẩn thận nghe xong toàn bộ quá trình. Lục đội, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Triệu Khải cầm tới phần này ghi âm thời điểm, cũng không có ký thác kỳ vọng. Nhưng là, một đoạn này ghi âm, nhường hắn cảm thấy có thể trở thành chứng cứ. Hơn nữa đối phương cùng Vương Cương dạng này giao lưu khai thông cùng có ngoài hai người có phải hay không cũng đã nói lời giống vậy đâu. Nếu không ba người làm sao có thể áp dụng phương thức giống nhau tự sát, hơn nữa lựa chọn địa điểm lại rất tương tự, quá trình nhất trí đâu. Ta cảm thấy không có vấn đề. Lục Xuyên không nghĩ tới chuyện này đều đi qua gần một tuần lễ, lại có trọng đại chuyển hướng. Bên trong rất mấu chốt một đầu là Lương Quyên cùng Vương Cương nâng lên bất động sản vấn đề. Mặc dù Lương Quyên không có minh xác nhường Vương Cương đem bất động sản còn sót lại cho mình, nhưng là trong lời nói có phương diện này ý tứ. Kết quả chính là Vương Cương xác thực đem phòng ở ghi vào di chúc. Từ phương diện này tới nói, Lương Quyên xúi dục người khác tự sát mục đích đúng là vì phòng ở chỉ có điều tại cảnh sát tham gia về sau, Lương Quyên phát hiện sự tình không thể trái, mới từ bỏ đối bất động sản kế thừa. Lục đội, kia, bắt người sao? Bắt. Sau một tiếng, đối mặt ghi âm, đã ngồi tại thẩm vấn trên ghế Lương Quyên như cũ dịu dàng. Trần cảnh sát, ta lần trước tiếp nhận hỏi thăm lúc sau đã cùng nói qua, ba người bọn hắn đều đã nói với ta muốn tự sát. Vẫn là Trần Giang thẩm vấn Lương Quyên. Chương 828, đưa ra viện kiểm sát chương 828, đưa ra viện kiểm sát Lương Quyên hoàn toàn như trước đây tinh xảo dịu dàng. Xuân Điểu có thể vô cùng cảm nhận được rõ ràng Lương Quyên cũng không có bởi vì đeo lên còng tay ngồi vào thẩm vấn ghế dựa, liền cùng lần trước cùng chính mình lúc gặp mặt khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn nói không có cuộc sống của ta rất dày vò, cho nên không muốn sống, nhưng là ta trái lại hỏi Trần cảnh sát, bọn hắn lấy cái chết bức bách, ta liền nhất định phải đi cùng với bọn họ sao? Mà vì trấn an tâm tình của bọn hắn, ta cùng bọn họ nói chuyện phiếm, cùng bọn hắn nói có quan hệ với tự sát một ít chuyện, cái này quá mức sao? Đến mức như lời ngươi nói phòng ở, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhìn xem kết quả, ta từ bỏ hợp pháp kế thừa. Đúng vậy, cuối cùng vô luận nói như thế nào, Lương Quyên từ bỏ hợp pháp kế thừa. Đồng thời, ba tên thân nhân của người chết cũng không có hướng Lương Quyên đưa ra cái gì tố cầu. Chuyện này cuối cùng, muốn nói Vương Cương đám ba người đều là 60 nhiều tuổi về hưu lão nhân, bọn hắn có hoàn toàn tự chủ hành vi năng lực. Ta cùng Vương Cương bọn hắn là đã từng người yêu, chúng ta từng có rất tốt đẹp kinh lịch, chúng ta từng có rất vui vẻ yêu đương quá trình, mặc dù chúng ta chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Trần Giang nhìn ra, Lương Quyên nói rất chân thành. Bọn hắn mong muốn tự sát, gọi điện thoại cho ta, để cho ta cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao? Vương Cương trong điện thoại đi âm, mặc dù có rất nhiều Lương Quyên cùng đối phương thảo luận tự sát quá trình, nhưng là, tựa như Lương Quyên nói tới, đến tận cùng có thể hay không trở thành Lương Quyên xúi dục người khác tự sát chứng cứ. Lục Xuyên văn phòng, ta cảm thấy hẳn là nhấc lên công tố. Đây là Vương Triệu Khải cách nhìn. Bất kể nói thế nào, hiện tại người đã chết, mà từ Lương Quyên cùng Vương Cương đối thoại ghi âm bên trên nhìn, Lương Quyên có năng lực khuyên can đối phương tự sát, nhưng trên thực tế cũng không có mãnh liệt thuyết phục chủ quản ý nguyện. Từ đầu tới đuôi, nàng đều là theo đối phương đang nói chuyện. Ta không quá đồng ý. Trần Giang đã hoàn thành thẩm vấn. Lần trước hỏi thăm cùng lần này thẩm vấn đều là ta qua tay, cho nên Lương Quyên người này hơi hơi muốn so mọi người hiểu nhiều một ít. Theo người khác nói chuyện là hắn nói chuyện một loại phương thức, cũng không phải là nói hắn có hay không chủ quan ý nguyện. Ta gặp qua còn tại thế năm vị tiếp xúc với hắn qua nam tính, tất cả mọi người đối với hắn đánh giá đều là dịu dàng chi tâm. Vừa mới đang tra hỏi thời điểm, Lương Quyên nói với ta một việc, nàng cẩn thận nghiên cứu qua 60 nhiều tuổi độc thân nam nhân đến cùng thiếu chính là cái gì. Bọn hắn thiếu tiền sao? Không thiếu, Lương Quyên tiếp xúc người đều là cao thu nhập quần thể, hơn nữa sau khi về hưu đều có rất phong phú về hưu tiền lương, từ vật chất góc độ tới nói, bọn hắn cũng không thiếu tiền. Bọn hắn thật là yêu mến sao? Cái này muốn từ hai phương diện tới nói, Lương Quyên tiếp xúc qua, nam tính ở trong đều có nhi nữ, cho nên mới tự nhi nữ yêu mến đồng dạng đều không thiếu thốn, nhưng là những người này đều là ly hôn hay là đóa nhiều năm. Hơn nữa bởi vì tuổi tác, kinh nghiệm các loại nguyên nhân, bọn hắn đã qua đối nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú thời điểm. Bọn hắn quan tâm không phải bề ngoài, bọn hắn quan tâm là nội tâm là lý giải. Bọn hắn cho ta nói, Lương Quyên cho cảm giác của bọn hắn chính là chi tâm cẩn thận, loại kia yêu dường như nếu có thể đem bọn hắn hòa tan như thế. Vương Cương bọn hắn tự sát về sau, lại đem di chúc bên trong viết lên bất động sản thuộc về Lương Quyên liền có thể tưởng tượng loại trình độ này đến cỡ nào kịch liệt. Cho nên bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, cũng không có minh xác Lương Quyên sai bảo xúi dục ba người này tự sát trực tiếp chứng cứ. Cho nên đến cùng sách không nhắc lên công tố, ta cảm thấy cùng viện kiểm sát bên kia thương lượng một chút tương đối thỏa đáng. Lục Xuyên nhíu mày, hắn mấy ngày nay cũng một mực tại suy nghĩ. Đầu tiên có thể khẳng định là Lương Quyên cái này 10 năm qua kết giao nam nhân là có mục đích tính. Mặc dù Lương Quyên nói tới chính là vì tìm kiếm chân ái, nhưng hiện thực kết quả chính là hắn kết giao qua những nam nhân này không có một cái nào cùng hắn tiến tới cùng nhau, nhưng là tất cả mọi người cho nàng không ít tiền. Nhưng là chỉ có thể nói Lương Quyên là đang tiến hành lừa gạt sao? Có lẽ trong lòng hắn chỗ sâu nhất, thật chính là tìm kiếm chân ái nghĩ như vậy. Cho nên, đối mặt cảnh sát hỏi thăm, hay là đã từng chia tay nam nhân, nàng có thể thản nhiên tự nhiên. Đến mức Lương Quyên đến cùng có hay không phạm lừa gạt tội, cái này Lục Xuyên cảm giác đối muốn từ lừa gạt tội bản thân định nghĩa đến nhận biết. Lừa gạt tội là chỉ lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích, sử dụng lừa gạt phương pháp, lừa gạt mức khá lớn công và tư tài bật hành vi. Đầu tiên là phi pháp chiếm hữu, vẹn vẹn chiếm hữu, cũng không thể nói là phạm vào lừa gạt tội, điều kiện tiên quyết là muốn phi pháp. Mà sử dụng lừa gạt phương pháp, thu hoạch được tiền tài phương thức cũng là trong đó một đầu. Nhưng bây giờ vấn đề chính là Lương Quyên lấy được tiền tài phương thức, là tại cùng đối phương yêu đương trong quá trình thu hoạch được đối phương tặng cho. Mà trước mắt đến xem, loại này tặng cho hành vi là cực kỳ kiên định. Cho dù là bây giờ tại thế năm cái lao nhân, cảnh sát tại trưng cầu ý kiến bọn hắn thời điểm, bọn hắn căn bản không có muốn bắt quả đáp lễ cho kim tiền ý tứ. Mặt khác chính là Lương Quyên cùng đối phương cũng không phải là đan phương hướng tìm lấy, hắn tại đồng thời cũng cho đối phương tặng cho lễ vật quý giá, tỉ như kia khoảng 20 vạn đồng hồ. Hơn nữa từ thời gian nốt đến xem, mỗi một lần Lương Quyên cùng đối phương kết giao thời điểm, đều là tặng cho quý giá đồng hồ trước đây, mà người khác tặng cho tiền tài ở phía sau. Nếu như nói Lương Quyên là có ý thức tiến hành lừa gạt, như vậy không thể không nói thủ đoạn của hắn vô cùng cao minh. Kỳ thật nếu như Lương Quyên vẹn vẹn trốn một hai đối tượng, sau đó kết hôn, như vậy ai cũng không thể nói hắn loại hành vi này có vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt chính là Lương Quyên quen biết 18 cái về hưu lão nhân. Tổng cộng từ bọn hắn kia thu được 7000 vạn tài sản. Cái này mẹ nó. Vương Triệu Khải cùng Trần Giang còn tại tranh luận. Như vậy đi, đem những này bản án tư liệu chúng ta sửa sang một chút, tương quan chứng cứ cũng làm một chút dành trước, sau đó đưa ra cho viện kiểm sát bên kia, trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Cuối cùng, Lục Xuyên cảm thấy, bởi vì Dương Quyên kết giao người tương đối nhiều, lấy được tài sản kim ngạch to lớn vẫn là đề nghị lấy lừa gạt tội đưa ra công tố ý kiến. Lấy tội gì đi? Lừa gạt. Ba người kia chết điểm này, Lục Xuyên lắc đầu, chúng ta bây giờ mặc dù có một bộ ghi âm nơi tay, nhưng trên thực tế bên trong cũng không có minh xác Lương Kiệt xúi dục Vương Cương tự sát lời nói, cũng không có Lương Quyên vì bất động sản mà xúi dục Vương Cương giết người quá trình. Mặt khác từ kết quả nhìn lại, cả hai cũng không có chiếm hữu Vương Cương đám ba người bất động sản. Một điểm nữa chính là ba tên người chết người nhà, cũng chính là nhi nữ cũng không có đối Lương Quyên có bất kỳ tố cầu. Bởi vì tại phụ thân của bọn hắn cùng Lương Quyên kết giao trong quá trình, những mầm mống này nữ đều là biết đến. Tại bọn hắn trong ấn tượng, kia là phụ thân vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Lương Quyên lựa chọn kết giao trong những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là thời gian dài độc thân, hoặc là ly hôn, hoặc là đoá. trên cơ bản đều là một người đem hài tử nuôi lớn, cho nên những người này con cái đều là rất hy vọng phụ thân của mình có thể có một nửa khác. Chương 829, lục đội, ra án mạng. Chương 829, lục đội, ra án mạng. Đến mức những số tiền kia, con cái nhóm cho rằng Dương Quyên cho phụ thân của mình cũng mua qua không ít thứ, thậm chí cộng lại đều hơn 10 vạn. Cho dù từ có qua có lại góc độ tới nói lời nói, chuyện này bọn hắn cũng không có cách nào đi truy cứu cái gì. Thậm chí, lấy bọn hắn đối Lương Quyên bản nhân hiểu rõ, nếu như bọn hắn đưa ra loại này nhu cầu lời nói, Lương Quyên nhất định sẽ đem tiền cho bọn họ. Cái này không dễ chơi. Cho nên, Lục Xuyên quyết định là dựa theo lừa gạt tội nhất lên công tố. Đến mức ba người tự sát, cảnh sát bên này không đề cập. Án mạng cùng cái khác vụ án không giống. Lập án phá án và bắt giam nhất định phải chứng cứ liên cùng với hoàn chỉnh động cơ giết người quá trình, cuối cùng tạo thành kết quả. Cho dù là Lương Quyên có xúi dục giết người khả năng, vậy cũng nhất định phải có động cơ, nhưng là bây giờ nếu như nói Lương Quyên là vì ba người phòng ở, có thể sự thực là phòng ở nàng lại không có mướn. Vậy cái này động cơ liền không thành lập. Động cơ giết người đều không có, kia nàng vì cái gì xúi dục ba người tự sát? Còn có, tựa như Lương Quyên nói một câu nói, ba người bọn hắn là thật muốn tự sát, thế nhưng là dựa vào cái gì ta liền nhất định phải đi ngăn lại bọn hắn đâu? Dựa theo Lương Quyên lời giải thích, bọn hắn mặc dù từng có một đoạn yêu đương kinh nghiệm, nhưng là hiện tại bọn hắn đã chia tay, vẹn vẹn chỉ là nhận biết bằng hữu mà thôi. Tại điện thoại ở trong Vương Cương nói không có Lương Quyên hắn sẽ chết, nhưng là Lương Quyên không thể là vì hắn lấy cái chết bức bách liền cùng đối phương kết hôn. Rất nhiều vụ án điều tra và giải quyết chính là như vậy, không nhất định nhất định phải có một cái xác định kết quả. Nghi tội chưa từng không phải nói, không có chứng cứ xác thực đi hoài nghi lời nói, thậm chí nhắc lên tố tụng cũng không có phần thắng. Hơn nữa sẽ còn gặp phải bồi thường hoặc là cái khác bất lợi tình huống. Bất quá mặc dù Lục Xuyên bên này cũng định nhắc lên đối Lương Quyên lừa gạt tố tụng, nhưng là cũng không có tưởng Lương Quyên một mực đọng lại tại hình cảnh đại đội bên này, cũng không có rời đưa đến trại tạm giam bên kia. Ngược lại là đồng ý đối phương tiến hành nộp tiền bảo lãnh. Bởi vì những này bản án từ Lương Quyên tự do thân thể tới nói lời nói, nàng không có chạy trốn. Còn có một cái điểm mấu chốt, chính là không có người bị hại báo án. Người ta không cho là mình bị lừa thế nào báo án. Ban đêm, các ngươi vụ án kia thế nào? Từ chi đội trinh sát hình sự nối liền thẩm nghiên, Lục Xuyên hai người hôm nay đi ăn lẩu. Trước tiên đem tư liệu chuyển giao tới viện kiểm sát bên kia đi thôi, nhìn xem bên kia ý kiến, nếu như có thể được lời nói nhắc lên tố tụng, nếu như không thể được lời nói, cái này đoán chừng cũng chỉ có thể bộ dạng này. Cảnh sát cơ quan lập án điều tra, cũng không nhất định phải từ người bị hại tiến hành báo án. Cảnh sát cơ quan bản thân liền có thể làm nhân viên công tố chủ thể. Bằng không mà nói, nếu như cảnh sát phát hiện có phạm nhân tội, nhưng là đối phương không báo án, chuyện này liền đi qua sao? Hiển nhiên là không thể nào. Xác suất lớn bao nhiêu? Cái này còn thật không biết, nhìn tình huống a. Vụ án này kỳ thật tại hệ thống bên trong đưa tới thảo luận vẫn còn lớn. Thì như thẩm nghiên, nàng liền không cho rằng Lương Quyên là phạm tội. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số nữ cảnh sát đều cho rằng Lương Quyên không có phạm tội. Dùng các nàng mà nói, Lương Quyên bất quá là kết giao bạn trai nhiều một chút. Nhưng là, kia lại có thể thế nào? Không thích hợp, cũng không thể góp hợp lại cùng nhau a, huống chi Lương Quyên tuổi tác vốn là tương đối lớn, nàng tìm nam nhân lời nói, đó nhất định là các phương diện đều tương đối tốt, nếu như muốn chịu được lời nói, kia đã sớm thích hợp nha. Đến mức kết giao trong quá trình, những này bạn trai đưa cho Lương Quyên tiền, nữ cảnh sát nhóm cho rằng kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Những người khác kết giao chỗ đối tượng thời điểm, nam nhân mời nữ nhân ăn cơm không phải cũng rất bình thường. Chỉ có điều Lương Quyên kết giao người trong bên cạnh thực lực kinh tế tương đối mạnh, cho nên tiêu tiền tương đối nhiều một chút. Huống chi Lương Quyên cũng không phải là chỉ cho phép không nỗ lực. Nàng cho mình mỗi một người bạn trai đều mua 20 vạn đồng hồ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng là, đại đa số nam tính cảnh sát cảm thấy, cái này chính là lừa gạt. Đại đa số nam cảnh sát cảm giác Lương Quyên chính là chạy theo tiền đi. Bởi vì hắn tìm kiếm nam nhân mục tiêu rất rõ ràng, về hưu có tiền hưu, sinh về hưu trước điều kiện kinh tế còn rất tốt. Nhưng là, nói trở lại, ai tìm nam nữ bằng hưu không có tiêu chuẩn. Liền cho phép các ngươi tìm xinh đẹp gia đình, điều kiện kinh tế tốt công tác cũng tốt, liền không được người ta Lương Quyên cũng tìm loại điều kiện này tốt sao? Nhưng là thảo luận, công tác là công tác, không thể nói nhập là một. Đúng rồi, cuối tuần các ngươi tăng ca không? Thẩm Nghiên mở ra điện thoại, nhìn một chút bên trong hành trình. Lục Xuyên lắc đầu, tuần này hẳn là không có việc gì nhi, gần nhất không có đại án, cuối tuần đều không cần tăng ca, thế nào? Cuối tuần chúng ta đi xem một chút áo cưới a. Áo cưới? Hai người hôn lễ kỳ thật hai người đều không có quá quan tâm, đều là người trong nhà tại xử lý. Đến mức thẩm pháp y áo cưới, tự nhiên có chuyên môn công ty người chuyên nghiệp viên vì đó định chế. Bất quá Thẩm Nghiên vẫn là muốn đi tiệm áo cưới thử nghiệm thêm. Ngược lại cuối tuần cũng không có chuyện gì. Phim truyền hình bên trong không đều là diễn như vậy. Lục Xuyên đương nhiên sẽ không phản bác. Đi, kia cuối tuần chúng ta đi dạo chơi. Cuộc sống của người có tiền kỳ thật cùng phần lớn người như thế, đồng dạng là ngũ cốc hoa màu. Ngược lại Lục Xuyên là không nghe nói cái nào người có tiền, mỗi một bữa đều là tổ yến bào ngư vây cá gì gì đó. Buổi sáng vẫn là cháo gạo dễ uống. Nhà này nồi lẩu chuyện làm ăn cũng quá bốc lửa. Hai người lần này tới tiệm lẩu là một nhà lớn nồi đồng, danh tiếng lâu năm. Nhà bọn hắn thịt dê nướng cùng tương bừng đặc biệt có hương vị, chúng ta trước kia lên đại học thời điểm, nghỉ trở về tất nhiên ăn cái này. Lục Xuyên xem như nhà bọn hắn khách quen cũ, trước kia thường thường tới ăn một bữa. Nhà này tiệm lẩu diện tích cũng không lớn, bên trong chỉ có mười mấy tấm cái bàn, nhưng là bàn bạn mãn, hơn nữa còn có không ít người ở bên ngoài xếp hàng. Chờ ta một chút, ta đi mua cái đồ uống. Thẩm Nghiên gật gật đầu, cầm bài vị hào chờ lấy. Phía trước còn có hai bàn liền đến bọn hắn. Đầu đường chợ bữa, sinh hoạt chính là như vậy, bình tĩnh lại khói lửa. Nửa giờ sau, hai người rốt cục lên bàn, đến nếm thử cái này. Lục Xuyên nấu dưa chua fan hâm mộ. Nhà này tiệm lẩu danh tiếng lâu năm đặc sắc chính là thịt dê phối dưa chua tăng thêm fan hâm mộ. Tăng thêm nhà bọn hắn đặc chế tương bừng một chấm, vô cùng hưởng thụ. Thẩm Nghiên cũng rất ưa thích cái mùi này. Thịt dê mang theo mùi vị, nhưng là lại rất nhạt, càng phát cảm giác tươi non. Cái này ăn ngon. Thẩm Nghiên kẹp ngàn tầng bụng, bỏ vào Lục Xuyên trong chén. Cuối tuần mang lão Lưu bọn họ chạy tới, đúng rồi, nói lên chi đội, bên kia thế nào? Lục Xuyên mấy ngày nay vội vàng lương quên bản án, có một đoạn thời gian chưa có trở về chi đội trinh sát hình sự. Rất bận, gần nhất bản án nhiều, Trương Huy bọn hắn hàng ngày tại bên ngoài chạy, đều không gặp được người ong ong ong. Hai người đang trò chuyện, Lục Xuyên điện thoại lại đột nhiên vang lên. Trần Giang, buổi tối tan việc mới tách ra, này sẽ thế nào điện thoại tới? Lục Xuyên kết nối điện thoại, bên trong Trần Giang thanh âm rất gấp, Lục đội, vừa mới nhận được tin tức, Phần Hà ra án mạng. Chương 830, bờ sông thi thể chương 830, bờ sông thi thể nồi lẩu tự nhiên là không có cách nào ăn, tiếp vào Trần Giang điện thoại về sau, Lục Xuyên vội vàng cùng Thẩm Nghiên tách ra, chính mình lái xe chạy tới Phần Hà. Lục Xuyên đến thời điểm, hình cảnh đại đội bên này đã có mười mấy người chạy tới hiện trường. Lục đội, thi thể là phụ cận đi đường người phát hiện, 20 phút trước báo động. Chúng ta ngay tại chuẩn bị đánh bớt. Lục Xuyên vừa xuống xe, Trần Giang bên này liền tranh thủ thời gian tới đem đại khái tình huống báo cáo một chút. Đi, đi qua nhìn một chút. Ngoại trừ hình cảnh đại đội người còn có quyền sở hữu đồn công an người cũng tại hiện trường, hiện tại đang duy trì trật tự, kéo cảnh giới tuyến. Bởi vì hiện tại thời gian này chính là ban đêm đại gia đi ra tản bộ thời gian, người chung quanh tương đối nhiều. Đem cảnh giới tuyến phạm vi kéo lớn hơn một chút, nhường người chung quanh lui về sau, không được chụp ảnh thu hình lại. Tới bờ sông, Lục Xuyên đã mang lên trên cao su bao tay, ba cái cảnh sát nhân dân ngay tại bên bờ, dùng móc ôm lấy trong sông thi thể hướng phía bên bờ kéo động. Một đoạn này Phần Hà bên bờ là chính phủ tu kiến lối đi bộ, chứa đèn đường, cho nên có thể đủ lớn khái nhìn Thanh Hà trên mặt một bộ phận tình huống. Là người báo cảnh. Bên cạnh còn có một người trung niên nam tử, hiện tại sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Nam tử thấy có người hỏi thăm chính mình, có chút cứng ngắc gật đầu. Đi đường thời điểm phát hiện, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng có người rơi xuống nước, nhưng là ta không biết bơi, liền hô một chút, xung quanh cũng không có người. Ta liền lấy bên cạnh gậy dài gọi một chút người không lúc đích, cảm giác xảy ra chuyện, ta liền báo cảnh sát. Báo động quá trình tương đối đơn giản. Trần Giang đã sắp xếp người tại làm đi chép. Rất nhanh, thi thể liền bị đánh vớt lên bờ. Ngựa mặt đặt vào trên mặt đất, thi thể chính diện hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nữ tính, tuổi tác xem ra không lớn, mặc trên người trắng xanh đan xen quần áo thể thao, bởi vì thời gian rảnh lâm, đã nhìn không ra lúc đầu diện mạo. Thi thể rơi lâu cánh tay cùng chân có rõ ràng vết thương. Pháp y thông chi sao? Đang trên đường tới. Bởi vì bản án là tan tầm về sau phát sinh, pháp y tiếp vào thông chi sau còn muốn trở lại hình cảnh đại đội cầm thiết bị, cho nên tới khẳng định phải trễ một chút. Trần Giang phái hai tổ người, từ phát hiện thi thể làm trung tâm, thượng du hạ du tiến hành sờ sắp xếp, nhìn xem có cái gì phát hiện. Lục Xuyên đại khái đối thi thể bắt đầu tiến hành một cái bước đầu kiểm tra. Từ người chết làn da ngâm trình độ đến xem, thi thể trong nước thời gian đại khái tại 2 ngày đến 3 ngày ở giữa. Làn da ở trong nước ngâm qua đi, tại thời gian nhất định bên trong sẽ hiện ra khác biệt nhan sắc biến hóa cùng nếp nhăn biến hóa. Nói chung phán đoán thi thể ở trong nước ngâm thời gian, đều là thông qua làn da hấp thu trình độ về sau trạng thái để phán đoán. Người chết làn da vết thương đã xuất hiện rất nhỏ nát giữa, loại tình huống này phát sinh thời gian bình thường đều là tại tử vong ít ra 48 giờ về sau mới có thể xuất hiện. Hơn nữa ở trong nước nát giữa phát sinh trình độ muốn càng thêm chậm chạp, cho nên thời gian muốn càng dài một chút. Nhưng là hẳn là còn chưa vượt qua 3 ngày, cũng chính là 72 giờ. Thi thể ở trong nước ngâm vượt qua 72 giờ về sau, làn da sẽ từ rõ ràng màu tái nhợt biến thành màu xanh biếc. Mà hiện tại xem ra, người chết làn da đang đứng ở màu tái nhợt hướng màu xanh biếc chuyển biến một cái quá trình, nhưng chỉ là có phương diện này dấu hiệu, còn không có hoàn toàn quá độ, cho nên Lục Xuyên đối người chết ngâm thời gian phán đoán đại khái là 2 ngày tới 3 ngày. Quần áo thể thao khóa kéo mở ra, chuyện kỳ quái xuất hiện. Người chết bên trong không có nội y, hơn nữa trên người có rõ ràng vết thương. Tàn thuốc bị phỏng, lợi khí cắt tổn thương, còn có cùn khí gõ đưa đến tím xanh vết thương. Nhân thể kinh mạch không cùng loại đả kích sau, bày biện ra vết thương tình huống là hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại tử vong về sau, những này vết thương hình dạng sẽ ở vết dịch đỉnh chỉ lưu động về sau hoàn toàn cố định xuống. Trải qua tiến một bước kiểm tra, người chết hạ thân cũng không có nội y, trên thân cũng không có giấy chứng nhận thân phận. Nguyên nhân tử vong từ trước mắt đến xem hẳn là ngạt thở tử vong. Người chết trên cổ có rõ ràng lập ấn, trên chân giày còn thừa lại một cái. Tần Xuyên đẩy ra mí mắt, kiểm tra tinh thể đục ngầu tình huống. Tinh thể vận đục tình huống là phán đoán người chết thời gian tử vong một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường tinh thể đục ngầu sẽ xảy ra tại tử vong về sau 48 giờ về sau. Cho nên Lục Xuyên có thể phán đoán người chết là trước tử vong, sau đó qua một đoạn thời gian bị vứt xác, vẫn là tử vong về sau trực tiếp liền bị vứt xác. Đẩy ra khóe miệng, bên trong không có bùn cắt lưu lại. Điều này nói rõ người chết bị người vứt xác tiến Phần Hà thời điểm, cũng đã tử vong. Rất nhanh, pháp ý từ từ mà đến. Ta bên này đại khái làm một cái bước đầu điều tra, người chết nữ tính, tuổi tác 25 tuổi tới 30 tuổi ở giữa. Thân cao 1m73, nguyên nhân tử vong sơ bộ phán đoán là ngạt thở tử vong, dây thường loại hình lập buộc cái cổ, đưa đến, tình huống cụ thể còn phải xem giải phẫu tình huống. Thời gian tử vong đại khái tại 48 giờ tới 74 giờ ở giữa. Không có sinh dục sự, nhưng là hạ thể sẽ rách, phần bụng có điểm báo tính có thai văn, cân nhắc có thai kết thúc, tình huống cụ thể giải phẫu thời điểm cẩn thận tra một chút. Hình cảnh đại đội pháp y, chính là đồng dạng trình độ pháp ý so sánh Vương Trường Giang là kém một đoạn. Bất quá cơ bản kỹ năng online, chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng gì, làm ra một cái bình thường pháp y phán đoán phân tích là không có vấn đề. Huống chi, Lục Xuyên đã làm nhiều như vậy giai đoạn trước công tác, nhiệm vụ của hắn giảm bất không ít, còn có sẵn tham khảo căn cứ. Thi thể bị mấy người cùng một chỗ nhấc sau khi lên xe, pháp y muốn trở về làm giải phẫu. Phần Hà bên mở, Lục Xuyên bọn người vẫn còn tiếp tục bận rộn. Nói chung, tại trong sông phát hiện thi thể đều muốn theo thượng du tiến hành tìm kiếm vụ án này, trước mắt mà nói người chết thân phận cũng không xác định, đây là vấn đề lớn nhất. Còn có chính là vứt xác địa điểm. Lục Xuyên bọn người ở tại trên thi thể cũng không có phát hiện vật nặng trói buộc, nhưng là Phần Hà dòng nước cũng không chảy xiết, thi thể thời gian dài như vậy mới bị phát hiện, không nên. Trần Giang cảm thấy thi thể có thể là trước chìm vào đáy sông, sau đó bởi vì nguyên nhân gì, tỉ như trói chặt vật nặng chốc ra, mới đưa đến đồng bể đi lên. Có khả năng này. Tựa như Trần Giang nói tới, Phần Hà dòng nước cũng không chảy xiết, hơn nữa độ rộng tương đối hẹp, thi thể ở trong nước ngâm thời gian lại tương đối lâu, 3 ngày thời gian mới bị phát hiện, hắn loại này phân tích là khả năng. Nhưng là cũng có một chút nghi hoặc, Lục Xuyên vừa mới tại thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện trên người có bảo hộ quá nặng vật vết tích. Hôm nay tới trước cái này, buổi sáng ngày mai phái người tới, dọc theo hai bên bờ hướng lên trên du tuần tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới vứt xác địa điểm. Sáng sớm hôm sau, pháp y công tác đã hoàn thành. Đại khái tình huống cùng Lục Xuyên bên kia phân tích kết quả không sai biệt lắm. Ngạt thở tử vong, không có ngâm nước vết tích. Người chết sinh tiền từng chịu được ngược đãi, vết thương trên người đều là gần đây xuất hiện, từ vết thương nát giữa tình huống phân tích, cũng không vượt qua 3 ngày. Chương 831, người chết thân phận cùng một chiếc giày. Chương 831, người chết thân phận cùng một chiếc giày. Trong văn phòng Lục Xuyên đã lấy được pháp y xuất cụ kiểm tra thi thể giám định báo cáo. Liên quan tới thời gian tử vong, Lục Xuyên phán đoán là chuẩn xác. Nguyên nhân tử vong phương diện trải qua giải phẫu phát hiện người chết trong dạ dày yết hầu chỗ đều không có bùn cắt hay là cây rong, phổi sạch sẽ, không có sặc nước vết tích. Cái này giải thích rõ người chết là tại bị giết sau mới bị vứt xác tiến Phần Hà. Trọng yếu nhất là người chết xác thực có thai kết thúc hiện tượng. Lục đội, từ người chết phần bụng điểm báo trước tính có thai văn cùng hạ thể sẽ rách trình độ đến xem, người chết kết thúc có thai thời gian là 6 tháng tới 7 tháng ở giữa. Thế gian này Lục Xuyên mày nhăn lại. Nói chung kết thúc có thai thời gian khoảng 3 tháng tương đối tốt. 6 tháng tới 7 tháng. Nếu như không phải nguy hiểm cho mẫu thân liệu mình đặc thù nguyên nhân, chính quy bệnh viện là không thể nào làm loại này thai linh có thai kết thúc. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Trước mắt không có. Sáng sớm hôm nay, hình cảnh đại đội bên này liền có 2 tổ người, phân biệt từ Phần Hà hai bên mở, dọc theo thượng du bắt đầu tìm kiếm manh mối. Phần Hà tại Hải Châu thị bên trong lốn lượn xoay quanh, chiều dài có chừng 70 cây số. Từ Phần Hà dòng nước tốc độ đến tính toán, thi thể nếu như là từ dưới nước sau liền bắt đầu di động, như vậy ít nhất cũng phải trải qua 30-40 cây số khoảng cách. Nhưng là, nếu như thi thể một mực di động, xung quanh người rất không có khả năng sẽ không phát hiện. Phần Hà là Hải Châu thị bên trong cảnh quan sông, xung quanh có đi bộ xã đạo. Lúc buổi tối Phần Hà hai bên bờ có rất nhiều tản bộ đi tản bộ thị dân nhân viên, đối lập tới nói là tương đối tập trung địa phương. Nhất là bây giờ, thời tiết tương đối nóng bức, rất nhiều người đều ưa thích tại Phần Hà bên bờ nghỉ ngơi. Có lúc cho dù là trong đêm 10 giờ hơn, 11-12 giờ, cũng có người tại. Ban đêm như thế thì càng không cần sách ban ngày, cho nên thi thể tại trong sông nhẹ nhàng 3 ngày, một mực không có bị người phát hiện, quả thật có chút kỳ quái. Các minh đệ, chú ý một chút nội y, đồ lót, bít tất giày gì gì đó. Cái gì son môi A, bao da A hoặc là thẻ căn cước gì gì đó. Đều muốn cẩn thận, có phát hiện trước tiên báo cáo. Phần Hà hai bên bờ đều có một sạn đạo, nhưng là siêu tầm cảnh sát không có khả năng tại sạn đạo bên trên đi, khẳng định như vậy cái gì cũng không lục ra được. Hết thảy 20 đến người, chia 2 tổ cùng hai bên bờ các một tổ, mặc giày, dọc theo mép nước tìm kiếm. Người bị hại trên thân chỉ có một bộ trắng xanh đan xen quần áo thể thao, giày còn lại một cái, không có mặc bít tất, trên thân không có nội y, cũng không có chứng minh thân phận. Nội y không nói trước, khẳng định là người bị hại bị ném tiến trong sông thời điểm liền không có. Nhưng là giày hoặc là cái khác có quan hệ người chết đồ vật, cũng có thể bị hung thủ cùng một chỗ ném vào đến. Mà những này tản mát đồ vật, có khả năng bị nước sông vọt tới bên bờ. Trần Giang dẫn đội tìm kiếm, có thể thông qua bộ đàm nhắc nhở. Rất nhanh, liền có người có phát hiện, Trần đội, ta cái này phát hiện một chi son môi. Bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, chưa thu, tiêu ký địa phương tốt. Trọng yếu nhất là hai cái thân phận, còn có một cái chính là màu trắng mai giày thể thao. Trên thực tế chúng ta chỉ phát hiện một cái chân trái giày, nhưng là chân phải giày không có, đại gia phải cẩn thận tìm tới giày địa phương, rất có thể chính là hung thủ đốt xác địa phương. Bờ sông lục soát bên này tiến triển tương đối chậm chạp, một buổi sáng thời gian cũng bất quá chỉ đẩy vào 10 cây số mà thôi. Một bên khác Vương Triệu Khải bên này cũng đang tiến hành điều tra. Trước mắt người chết thân phận không xác định, Lục Xuyên bên này đã sắp xếp người đối người chết áo ngoài tiến hành chụp ảnh, sau đó tại trên mạng tiến hành tìm thi gợi ý còn kia, Vương Triệu Khải bên này tiến hành điều tra là Lục Xuyên đặc biệt an bài. Người chết có 6 cái tới 7 tháng mang thai, mà ở thời điểm này tiến hành có thai kết thúc, như vậy chính quy bệnh viện cũng tốt, không phải chính quy bệnh viện cũng tốt, chỉ cần đối phương tại Hải Châu thị làm, đại khái liền có thể tra được. Đầu tiên là đối chính quy bệnh viện bên này tiến hành loại bỏ, sản phụ tiến hành tháng đủ linh có thai kết thúc, nhất định là có tương quan ghi chép. Đương nhiên Vương Triều Khải bên này không có khả năng sắp xếp người mỗi nhà bệnh viện đều đi tìm, hắn trực tiếp tìm tới tương quan bộ môn quản lý, nhường bên kia phát cái thông tri, nếu có tình huống như vậy muốn tiến hành báo cáo. Như vậy, tất cả bệnh viện công có thể tiến hành toàn bao trùm, bệnh viện tư nhân bên kia vấn đề cũng không lớn. Liên hiện tại chữa bệnh quản lý tới nói, bệnh viện công là tuyệt đối không thể tự mình làm loại này tháng đủ linh có thai kết thúc. bệnh viện tư nhân trước kia khả năng còn có qua dạng này lén lút chuyện, nhưng là hiện tại theo quản lý càng ngày càng quy phạm, càng ngày càng nghiêm ngặt, trên cơ bản xem như gây mất. Huống chi hiện tại dính đến án mạng điều tra, dính đến một gã người trưởng thành bị giết, cho nên có thể bao che khả năng không lớn. Vương Triệu Khải bên này trọng điểm là phái người sở sắp xếp có cối rừng có thai năng lực phòng khám rộng. Vương cảnh quan, chúng ta là chính quy phòng khám bệnh, chuyện này cũng không dám làm. Chúng ta cái này không có, tháng đủ linh cùng sinh con không sai biệt lắm, vạn nhất xảy ra vấn đề, chết cũng không biết chết như thế nào. Vượt quá nguyên bản đó trước. Vương Triệu Khải dẫn người tra xét mấy nhà chỗ khám bệnh, những người này trả lời đường kính cơ bản đều là nhất trí. Trước kia là chuyện gì cũng dám làm, cái gì chuyện làm ăn cũng dám tiếp. Nhưng là hiện tại không được, những chuyện này không ai dám lại làm. Trong phòng khám bên cạnh kết thúc có thai giải phẫu rất rẻ, cũng liền mấy trăm khối tiền. Đại đa số đều là một chút sinh viên A, tới làm loại giải phẫu này. Nhưng là tháng đủ linh người phụ nữ có thai tới làm loại giải phẫu này cứ ít, hơn nữa cho dù tới bọn hắn cũng không cho làm. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm không có bao nhiêu tiền, phong hiểm đặc biệt lớn, không ai hiện tại bằng lòng vì mấy trăm khối tiền gánh nguy hiểm như vậy. Vạn nhất xuất hiện rong huyết, đến lúc đó đánh 120 đến cũng không kịp, người thật chết chúng ta khối này, vậy chúng ta đời này không phải hủy. Liên tục đi 10 cái phòng khám bệnh, trên cơ bản đều là trả lời như vậy. Cuối cùng xuất hiện đầu mối là đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tháng đủ linh có thai kết thúc, bọn hắn làm rất ít, hôm nay hơn nửa năm cũng chỉ có 2 lệ. Trong đó một cái là lớn tuổi sản phụ, thân thể không được. Một cái khác cùng Vương Triệu Khải bọn hắn cung cấp tin tức tương đối tương xứng hợp. Đạt được ngành tương quan phản hồi sau, Vương Triệu Khải mang theo người trước tiên chạy tới đệ nhất bệnh viện nhân dân điều tra hiểu rõ tương quan tình huống. Người này ta có ấn tượng, là tháng trước tới. Nàng gọi Lâm Đình, mang thai về sau vẫn tại chúng ta bên này làm dự kiểm. Nhưng nàng là bà mẹ đơn thân, không có phụ thân, hắn cũng không có kết hôn, làm có thai kết thúc thời điểm, là mẫu thân hắn bồi tiếp nàng tới. Thời gian, tháng trước, số 13, Lâm Đình. Vương Triệu Khải cầm lên tương quan vật liệu, trở về cho Lục Xuyên báo cáo. Một bên khác, phần Hà bên này Trần Giang nhất tộc người cũng có tiến triển to lớn. Giữa trưa đám người ăn một chút mì ăn liền, tùy tiện đối phó một ngụm tiếp tục tuần tra, kết quả không đến một giờ, bộ đàm bên trong liền truyền ra một cái thanh âm hưng phấn. Trần đội, giày, ta tìm tới màu trắng mai giày thể thao. Chương 832, hiện trường phát hiện án chương 832, hiện trường phát hiện án Lâm Đình. Trong văn phòng Lục Xuyên đã lấy được có quan hệ Lâm Đình tài liệu tương quan. Lâm Đình, nữ, 26 tuổi. Tháng trước 13 ngày tại người thứ nhất mệnh bệnh viện làm tháng đủ linh có thai kết thúc. Cùng đi nàng làm giải phẫu chính là nàng mẫu thân, ký tên đơn bên trên có mẫu thân hắn ký tên. Không có kết hôn, nhưng là có hơn 6 tháng mang thai. Nhưng là cuối cùng không có lựa chọn đem hài tử lưu lại, mà là làm có thai kết thúc thuật, mà về sau 1 tháng bị phát hiện chết bởi phần hạ. Tình huống như thế nào? Hộ tịch tin tức tra xét sao? Ngay tại an bài nhân thủ điều tra, ta bên này là cầm tới bệnh lịch tin tức về sau, trước tiên liền hướng ngài đến báo cáo. Vương Triệu Khải đồng thời còn lấy được Lâm Đình làm dựng kiểm tài liệu tương quan. Tại bệnh viện thời điểm cho pháp y gọi điện thoại, hai người nhóm máu là có thể đối đầu. Nhưng là bởi vì thi thể trong nước ngâm thời gian quá dài, toàn bộ mặt đã trên cơ bản không cách nào tiến hành phân biệt. Bây giờ có thể xác định là thi thể nhóm máu cùng Lâm Đình nhóm máu là nhất trí. Vương Triệu Khải phát hiện cái này manh mối, chỉ có thể nói hư hư thực thực. Tại bệnh viện thời điểm, Vương Triệu Khải đã thông qua Lâm Đình dự lưu điện thoại liên lạc đối phương, nhưng là điện thoại truyền hình biểu hiện tắt máy. Bất quá từ thân cao, tuổi tác tin tức nhìn lại, tỷ lệ lớn chính là người này. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Gõ cửa đi vào là Vương Triệu Khải thủ hạ một gã cảnh sát hình sự, phụ trách điều tra có quan hệ Lâm Đình chỉ hộ tịch tin tức. Lục đội, đây là Lâm Đình tương quan hộ tịch tin tức, nàng không phải người địa phương, nhưng là một năm trước tại Hải Châu thị làm ở tạm chứng, ở tại Vĩnh Châu đường cái số 89 Kim Sắc Gia Viên cư xá. Kim Sắc Gia Viên cư xá. Đi, hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Đã hiện tại không cách nào liên hệ tới Lâm Đình bản nhân cũng không cách nào khẳng định xác nhận đúng vậy, chính là Lâm Thanh như vậy tới trong nhà của hắn nhìn một chút, hẳn là sẽ có thu hoạch. Kim Sắc Gia Viên cư xá khoảng cách hình cảnh đại đội có chừng nửa giờ lộ trình. Đám người đến về sau, đầu tiên liên hệ công ty vật nghiệp, còn có quyền sở hữu đồn công an. Số 2 lâu đơn nguyên 403, gõ cửa không có trả lời. Gọi mở khóa người của công ty đến. Nửa giờ sau, cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn. Trong phòng khách, bị lật loạn thất bát ao, ở giữa một cái ghế đặc biệt gây cho người chú ý lục đội. Vương Triệu Khải mắt sắc, trên ghế có máu. Cửa mặc dù mở ra, nhưng là đám người không có trực tiếp đi vào, Vương Triệu Khải liền thấy trên ghế vết máu. Ta tiến tiến. Lục Xuyên đeo lên giày bộ còn có hiện khám bao tay, cái thứ nhất vào phòng. Lục Xuyên là hiện khám cảnh sát hình sự xuất thần, đi hiện trường thời điểm đều quen thuộc thực chức mang lên tương quan cơ sở nhất vật phẩm. Giày bộ cùng bao tay là ác không thể thiếu. Trong phòng khách, trên ghế vết máu loang lổ, mặc dù đã khô cạn, nhưng lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Trên mặt đất có mấy cây dây ni lông tử, còn có một thanh dao gọt trái cây. Bên ngoài, Vương Triệu Khải đám người đã bắt đầu dựa theo quá trình khai triển thăm viếng điều tra. Đối diện ở một cái nữ hải, nhưng là mấy ngày nay một mực chưa từng gặp qua đối phương, nàng giống như mang thai, thế nhưng là chưa từng gặp qua chồng nàng. Lâm Đình đối diện hàng xóm đối Lâm Đình hiểu rõ không nhiều. Căn cứ đối phương nói tới, Lâm Đình rất ít tại trong cư xá hoạt động, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở trong phòng. Nàng lúc nào chuyển vào tới? Liên năm ngoài A, có hơn một năm thời gian. Là nàng mua phòng ở sao? Hẳn là thì ra ở chỗ này người đã dọn đi rồi, bọn hắn mua học khu phòng đi. Cái phòng này bán xong về sau, Lâm Đình liền rời tiền đến. Có hay không thường xuyên gặp qua có người nào tới qua? Cái này cũng là không có, ta ban ngày đi làm không ở nhà, cho nên cũng không biết người ta có tới hay không người, lúc buổi tối đều bận rộn chính mình chuyện trong nhà, nào có tâm tư nhìn nhà người ta đến không ai nha. Đối diện hàng xóm hiểu rõ tình huống tương đối ít, lầu trên lầu dưới biết đến tình huống càng không nhiều hơn. Thậm chí cũng không biết bên trong ở là nam hay là nữ. Tham viếng điều tra đạt được manh mối rất ít. Kim sắc gia viên cư xá là thương ở trong cư xá mua phòng ốc người nghề nghiệp gì đều có. Không giống một chút đơn vị gia trúc viện, bình thường đại gia ngay tại một cái đơn vị đi làm, vốn là nhận biết, cho nên quê nhà quan hệ muốn càng chặt chẽ hơn một chút. Vương Triệu Khải mang theo người, bắt đầu ở lâu bên trong đi dạo. Tôn quản lý, chúng ta cư xá giám sát bất điểm đều ở đâu, mỗi tòa nhà đều có sao? Không phải, tiểu khu chúng ta cửa trước sau có giám sát trong viện bên cạnh tại chủ yếu giao lộ bên trên có giám sát lâu bên trong đồng dạng cũng có. Tôn Sảng là kim sắc gia viên cư xá vật nghiệp quản lý. Còn có gara tầng ngầm, trong gara tầng ngầm trải 10 cái camera giám sát, đều là tại chỗ ngoặc địa phương. Trong phòng, so sánh Vương Triệu Khải bên kia không tìm ra manh mối, Lục Xuyên bên này tại hiện trường phát hiện manh mối cũng không ít. Trên sàn nhà dấu chân lộn xộn, có dép lê dấu chân, có ánh sáng chân dấu chân, cũng có mang giày dấu chân. Từ phòng rửa mặt bài trí đồ rửa mặt nhìn, Lâm Đình hẳn là một người sống một mình. Nhưng là, tại rửa mặt trong tủ, Lục Xuyên phát hiện nam tính đồ rửa mặt. Đồng thời kem đánh răng hộp cùng bàn chải đánh răng cùng hình thoi đều là tình lữ khoản, chỉ là mài mòn trình độ rất nhẹ, hẳn là sử dụng tần suất không cao. Trong tủ treo quần áo, ngoại trừ Lâm Đình quần áo, cũng có mấy món nam nhân mặc áo sơ mi, quần tây cùng nội y áo sơ mi ủi bỏng đến rất chỉnh tề. Trong đó có hai kiện là nước ngoài xa xỉ phẩm bài áo sơ mi, Lục Diêu cho Lục Xuyên để cử qua, nhưng là giá cả hơi đắt, muốn 2-3 vạn một cái dáng vẻ. Mặt khác Lâm Đình mặc quần áo nhãn hiệu cũng đều rất không tệ, trong tủ treo quần áo có không ít hơn vạn thậm chí quý hơn quần áo, còn có một số xa xỉ phẩm bao da đồng hồ. Chỉ có điều, hiện tại bao da chỉ có chống đuổi cái túi, đồng hồ cũng chỉ có hộp giống. Bên trong đồ vật trống trơn. Trang điểm trên này là lớn nhãn hiệu đồ trang điểm, một bộ ít ra 3-5 vạn loại kia. Nhưng là hộp trang sức rơi xuống trên mặt đất, bên trong đồ vật không cánh mà bay. Lúc này, hình cảnh đại đội hiện khám cũng tới. Phối hợp với Lục Xuyên bắt đầu làm việc. Lục Xuyên ngày thứ nhất tiến hiện trường thời điểm liền cho mình định rồi thiết luật. Chỉ có một người thời điểm có thể nhìn, nhưng là không thể đụng vào bất kỳ vật gì. Cảnh sát hình sự làm hiện trường thăm dò, ít nhất phải có 2 người ở đây, hơn nữa bọn hắn trước ngực chấp pháp ký lục nghi toàn bộ hành trình đều tại thu hình lại. Trên đất dấu chân, ta đã tiêu ký đi ra, người trước chụp ảnh. Vân tay ta đến thu thập. Trên đất dấu chân có dép lê dấu chân, có chân trần dấu chân, còn có mang giày dấu chân, điều này nói rõ cái gì? Vụ án phát sinh thời điểm hiện trường không chỉ một cái người, hơn nữa tình huống hiện trường khả năng vô cùng hỗn loạn. Lục Xuyên đối một chút dấu chân tiến hành một cái bước đầu quan sát phân tích, phát hiện những này dấu chân có nam nhân có nữ nhân, mà nữ nhân không chỉ một cái người, nam nhân cũng không chỉ một cái người. Lục Xuyên nhìn một chút, không cân nhắc bề bộn đồ vật, bên trong cả gian phòng sạch sẽ gọn gàng, không có cái gì cho bụi. Bàn trà cùng gia cụ bên trên có thể nói là không nhốn bụi trần. Cho nên nếu như tới gần tự mình một người ở lại lời nói, trên mặt đất không có khả năng có nhiều như vậy dấu chân, vậy thì nhất định là những người khác lưu lại. Chương 833, chỉ hướng tính manh mối chương 833, chỉ hướng tính manh mối mà trong phòng khách cái ghế đang phía dưới, Lục Xuyên phát hiện một chuỗi bất quy tắc chân trần dấu chân. Cái kia hẳn là Lâm Đình ngồi trên ghế bị ngược đãi thời điểm lưu lại. Cho nên, chân trần dấu chân hẳn là thuộc về Lâm Đình, dấu chân của hắn thuộc về ai đây? Hung thủ rất không có khả năng thay đổi dép lê. Cho nên dép lê dấu chân tỷ lệ lớn cũng là Lâm Đình lưu lại, hay là ngẫu nhiên đến Lâm Đình dừng chân nam nhân kia lưu lại. Nhưng là đi giày dấu chân, tỷ lệ lớn chính là hung thủ. Ngoại trừ trên đất dấu chân bên ngoài, hiện trường còn có rất nhiều vân tay. Trên đường vừa mới trong tay không có lấy tia tử ngoại đèn, cho nên chỉ có thể đại khái quan sát một chút, tại dao gọt trái cây bên trên ghế đều phát hiện một chút vân tay. Hiện tại cầm lên đèn hình quang xem xét, có thể nói là lít nha lít nhít. Vụ án này, từ người bị hại ở lại tình huống cùng tình huống hiện trường đến xem, trước mắt có 2 loại suy đoán. Loại thứ nhất chính là nhập thất cướp bóc giết người. Người bị hại trong nhà bị lật nhặt không còn hình dáng rất nhiều, trước đó đồ vật đều bị vơ vét không còn gì, tỉ như đắt đỏ đồng hồ, kim đồ trang sức, còn có một số ngọc khí. Lục Xuyên trong phòng khách phát hiện hộp, nhưng trong bên cạnh đồ vật không có. Phòng khách ngăn kéo cũng tất cả đều bị lật ra, đồ vật bên trong ngã đầy đất, hiện tại không cách nào xác định đến cùng ném đi thứ gì, nhưng là từ những biểu tượng này đến xem, là có nhập thất cướp bóc, sau đó giết người khả năng. Đương nhiên khả năng này Lục Xuyên cho rằng cũng không lớn, chỉ là có loại khả năng này. Bởi vì nếu như là nhập thất cướp bóc giết người lời nói, đối phương không cần thiết đem thi thể từ nơi này dọn đi, ném vào phần hà bên trong. Còn có đối phương chỉ cần khống chế lại người bị hại liền có thể, hay là giết đối phương cũng được, nhưng là không cần thiết tiến hành ngược đãi. Người bị hại Lâm Đình thi thể, Lục Xuyên là đã kiểm tra, trên người có nhiều chỗ làm tổn thương, lợi khí đâm bị thương, còn có lớn chút thứ tổn thương. Càng quan trọng hơn một điểm là, dưới tình huống bình thường như thế cướp bóc giết người phần lớn là một người hành hung 2 người cũng có, nhưng là 3 người trở lên không phổ biến. Thế nhưng là Lục Xuyên hiện trường phát hiện dấu chân có ít nhất 4 cái kẻ ngoại lai. Cho nên Lục Xuyên cảm thấy loại thứ nhì khả năng dẫn đến rừng tình bị giết nguyên nhân tương đối lớn. Cái kia chính là tình sát. Từ Minh Tinh bị ngược đãi kết quả đến xem, đối phương là thuộc về trả thù tính, giết người khả năng là phi thường lớn. Đầu tiên Lâm Đình không có kết hôn, chưa kết hôn mà có con, như vậy đứa bé này hoặc là bạn trai nàng, hoặc là những người khác. Nhưng là từ phòng vệ sinh đổ rửa mặt tình huống đến xem, rất rõ ràng Lâm Đình nam nhân kia đến cái phòng này số lần cũng không nhiều cho nên tại Lục Xuyên phán đoán xem ra, Lâm Đình bạn trai là phụ nữ có chồng khả năng phi thường lớn. Như vậy Lâm Đình làm lớn Nguyệt Linh có thai kết thúc, còn bị ngược đãi giết chết, khả năng này liền phi thường lớn. Đương nhiên đây chỉ là Lục Xuyên suy đoán, cụ thể tình huống như thế nào còn phải xem điều tra kết quả. Trước nhìn bên này công tác tương đối rườm rà, đại khái tiến hành 5 cái tiếng đồng hồ hơn mới kết thúc. Tại hiện trường Lục Xuyên liền bắt đầu bố trí công tác, tất cả nhân viên hành động, điều tra có quan hệ Lâm Đình tất cả. Ngày thứ 2 9 giờ rưỡi, các tổ tập hợp, có quan hệ tình huống cũng có một cái tươi sáng điều tra kết quả. Lâm Đình, nữ, 26 tuổi, bờ Z thị người, năm ngoái đi vào Hải Châu thị, Kim Sắc Hoa Viên tiểu khu phòng ở chính là đăng ký tại nàng, danh nghĩa. Nhưng là chúng ta tìm tới bán nhà cửa nguyên chủ phòng, tuần tra bọn hắn ngay lúc đó giao dịch ghi chép, phòng khoản cũng không phải là từ Lâm Đình tài khoản đánh đi ra, mà là đến từ một cái tên là Trương Thiệu Dương nam nhân. Trương Thiệu Dương, nam, 52 tuổi, Hải Châu thị người địa phương, mở một nhà vận chuyển công ty mậu dịch. Lâm Đình vừa tới Hải Châu thị thời điểm, nguyên bản tại nhà này công ty mậu dịch trước mắt này, thế nhưng là không có qua mấy tháng, liền từ trước. Chiều hôm qua chúng ta đã đến Trương Thiệu Dương này nhà công ty tham viếng điều tra. Căn cứ Lâm Đình đồng sự nói tới, Lâm Đình hẳn là bị Trương Thiếu Dương bao nuôi. Hơn nữa chuyện này bị Trương Thiệu Dương lão bà phát hiện, quá lúc nào đến công ty bên trong nhi đánh cuối bụi, về sau tới gần mới rời khỏi công ty. Đây là Vương Triệu Khải điều tra kết quả. Một phương diện khác, Trần Giang bên này điều tra cũng có tiến triển rất lớn. Chúng ta tổ này cắt tỉa Kim Sắc Hoa Viên tiểu khu gần một tuần lễ màn hình giám sát, phát hiện tại 4 ngày trước, Lâm Đình đã từng xuất hiện tại cửa ra vào giám sát bên trong, là buổi sáng đi mua đồ ăn. Về sau, đại gia nhìn, Trần Giang thả một đoạn màn hình giám sát. 4 người vây quanh Lâm Đình đi vào cư xá. Trong đám người bên cạnh 2 nam nhân 2 nữ nhân, bên trái cái này hơi mập nữ nhân chính là Trương Thiếu Dương thế tử, Lý Quế Phân bên cạnh nữ nhân này là Lý Quế Phân muội muội Lý Quế Phương. Đồng hành 2 nam nhân là Lý Quế Phân 2 cái biểu ca. Một đoạn này video phát ra hoàn tất về sau, Trần Giang lại phát hình mặt khác 2 đoạn video. 4 người vây quanh Lâm Đình tiến vào cư xá về sau, đại khái hơn 1 giờ về sau, đại gia nhìn một đoạn này video. 2 nam nhân từ trong tiểu khu đi ra, rời đi cư xá cửa trước giám sát phạm vi. Không đến 5 phút đồng hồ, liền lại xuất hiện ở giám sát bên trong. Nhưng là, lần này, trong tay 2 người nhiều một cái màu đen túi du lịch. Cái dương này là 2 người tại cư xá đại môn bên tay phải một cái dương bao cửa hàng bên trên mua. Lão bản đối bọn hắn có ấn tượng, bởi vì 2 người kia mua là trong cửa hàng lớn nhất màu đen túi du lịch, không nói giá, trả tiền liền đi. Đại gia lại nhìn Trần Giang mở ra cuối cùng một đoạn video. 4 người một lần nữa cùng nhau xuất hiện tại Kim Sắc Gia Viên cư xá cửa trước giám sát phạm vi bên trong, chỉ có điều lần này 4 người không tiếp tục vây quanh Lâm Đình, ngược lại là lôi kéo cán dương rời đi cư xá. Thời gian này là 4 ngày trước buổi chiều 6 giờ 36 phút. Đến bây giờ, kỳ thật vụ án tình huống đã rất rõ. Lâm Đình tử vong, cùng 4 người này thoát không khỏi liên quan. Hiện khám tình huống bên này thì là quyết định đối phương phạm tội bằng chứng. Không nói, đêm qua đối thu thập trở về vân tay tiến hành giám định phân tích, trong đó có hai cái vân tay so sánh tới Lý Quế Phân cùng Lý Quế Phương trên thân. Hơn nữa cái này 2 cái vân tay là ở phòng khách bàn trà cái gạt tàn thuốc cùng dưới mặt ghế dao gọt trái cây trên trôi đao phát hiện. Có thể xác định, 4 người này chính là giết chết Lâm Đình hung thủ. Ta đề nghị lập tức đối người chết tiến hành bắt giữ. Những này bản án kỳ thật lớn nhất chỗ khó là tại xác định người chết về mặt thân phận. Không phải, bởi vì thi thể ở trong nước ngâm thời gian quá dài, không cách nào thông qua bộ mặt đặc thù tiến hành so sánh. Những phương diện khác, tỉ như vân tay cùng DNA, Lục Xuyên cũng thử qua, hệ thống bên trong không có so sánh thành công. May mắn là bệnh viện bên kia điều tra manh mối, mới cuối cùng xác định Lâm Đình thân phận. Bắt công tác rất thuận lợi. Lý Quế Phân cùng Lý Quế Phương là ở nhà bị bắt. 2 người bọn họ đến biểu ca hao chút kỉnh. 2 người cũng không tại Hải Châu thị ở lại, mà là bờ Z thị. Một tuần lễ đến đây Lý Quế Phân nhà vay tiền. Hôm qua vừa mới rời đi quay trở về Tân Châu. Nhưng là vấn đề không lớn, Lục Xuyên cùng Tân Châu đội hình cảnh rất quen thuộc, gọi điện thoại, phái Vương Triệu Khải đi qua, nửa đêm thời điểm người liền tóm lấy, chuyển qua thiên nhất thật sớm, người liền đã giam giữ tại hình cảnh đại đội trong phòng thẩm vấn. Chương 834, bốn cái người thiếu kiến thức pháp luật chương 834, bốn cái người thiếu kiến thức pháp luật trong phòng thẩm vấn, Lục Xuyên đã sắp xếp người đối 4 người phân biệt tiến hành thẩm vấn. Chúng ta lúc ấy không phải cố ý muốn giết nàng, chính là muốn cho chút giáo huấn cái kia hồ ly tinh câu dẫn tỷ phu của ta. Lý Quế Phương đối tư nhân gây án thú nhận mục trực. Các ngươi làm sao tìm được nhà nàng? Tỷ phu của ta thuê thám tử tư nói cho chúng ta biết. Dựa theo Lý Quế Phương bàn giao, các nàng tìm Lâm Đình phiền toái không phải lần một lần hai. Tỷ ta là năm nay tháng 3 phát hiện tỷ phu của ta giống như tại bên ngoài có người, cho nên liền an bài thám tử tư theo dõi tỷ phu của ta một đoạn thời gian. Trương Thiệu Dương người này phát tài món tiền đầu tiên là cha vợ cho, hơn nữa bản thân hắn cũng là ở rể con rể, cho nên ở nhà địa vị một mực không thế nào cao. Về sau Trương Thiệu Dương từ cha vợ bên kia cho mượn một khoản tiền, đem chuyện làm ăn làm náo nhiệt về sau, chính mình cũng có tiền, nhưng là thê tử của hắn Lý Quế Phân cảm thấy đây hết thảy đều dựa vào cha vợ nhà mới đến, cho nên vẫn là cao cao tại thượng dáng vẻ, hơn nữa nhìn Trương Thiệu Dương rất căng. Người không phải ta giết, ta liền quạt nàng mấy cái tát, không quan hệ với ta a. Một gian khác phòng thẩm vấn, Lý Quế Gió biểu đệ cũng tại chịu thẩm. Trong nhà muốn lập nhà, chúng ta chính là đến vay tiền. Biểu tỷ nói để chúng ta giúp hắn hạ giận, tìm một nữ nhân phiền thoái, chúng ta suy nghĩ cũng không cái gì, liền cùng nàng đi qua. 4 người bọn họ kỳ thật không phải cùng Lâm Đình lần thứ nhất xảy ra xung đột. Tháng trước, Lâm Đình đi bệnh viện làm có thai kết thúc, chính là Lý Quế Phương bức bách nàng đi. Cái kia con hoang tại sao phải cùng ta nhi tử chia ra sản sao? Ta cũng không có uy hiếp nàng, là chính nàng muốn đi đánh dụng Trần Giang phụ trách thẩm vấn Lý Quế Phân bản nhân. Lý Quế Phân, ngươi còn không có nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, chuyện này đã không phải là lão công ngươi ra không chệch đường sự tình, mà là các ngươi giết người. chúng ta tại người chết bị hại trong phòng phát hiện dao gọt trái cây bên trên có ngươi vân tay, ngươi cùng muội muội của ngươi, biểu đệ biểu ca dính líu ngược đãi giết người. Hiện tại căn cứ ba người bọn họ khẩu cung biểu hiện đều là tiếp nhận chi sĩ, cho nên ngươi là cái này lên án mạng phía sau làm chủ cùng trực tiếp người tham dự. Đồng thời các ngươi sát nhân chi trước còn đối người bị hại tiến hành ngược đãi, sát nhân chi sau lại bức sát hồn phân hạ, tính chất tương đối ác liệt, ngươi muốn bị phán tử hình, ngươi biết không? Tử hình. Vừa mới còn rất phách lối Lý Quế Phân bỗng nhiên sững sờ. Tử hình? Ta không muốn chết. Ngươi gạt ta. Ta không muốn chết. Là cái kia hồ ly tinh trước câu dẫn lao công ta, nàng chết chưa hết tội, ta tại sao phải chết? Ta không muốn chết. Cảnh sát, cho ta lão công gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn tới cứu ta. Cứu ta. Phòng họp. Thẩm vấn đã kết thúc. Đám người ngay tại cho Lục Xuyên làm báo cáo. Ta thẩm vấn cái kia tay gọi Vương Thắng Lợi, là Lý Quế Phân biểu đệ, sơ trung trình độ cái gì cũng không biết, hắn lần này cùng hắn ca đến chính là muốn mượn một chút tiền về nhà lập nhà. Kết quả lại đụng phải Lý Quế Phân, biết chồng nàng vượt quá giới hạn sự tình, tại Lý Quế Phân xui khiến hạ, hoặc là nói là yêu cầu hạ mấy người bọn hắn một tháng trước đã tìm được lắng nghe, buộc đối phương đem hải tử đánh rớt. Về sau Lý Quế Phân nhường tư nhân thám tử tra được rừng tinh ở kia tòa nhà phòng ở là chồng nàng xuất tiền mua, Lý Quế Phân liền yêu cầu Lâm Đình đem cái phòng này còn cho bọn hắn nhà. Bốn ngày trước bọn hắn tới cửa chính là muốn cho Lâm Đình một bài học, ngược đãi nàng hơn một giờ, không nghĩ tới về sau liền đem nàng giết. Lý Quế Phân dùng dây ni lông ghìm chặt Lâm Đình cái cổ, ba người khác khống chế nàng không cho nàng dãy rủa. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, vốn chính là muốn hù dọa một chút Lâm Đình, không nghĩ tới Lý Quế Phân dùng sức quá độ, người đã chết. Về sau không có cách nào, Vương Thắng Lợi hai huynh đệ người tại cửa tiểu khu mua cái đại hào dương hành lý, đem thi thể lắp đặt về sau bọn hắn tại cửa ra vào ngồi lên xe liền đem thi thể ném tới phần hà bên trong đi. Bởi vì sợ người chết thân phận bại lộ, đem nàng quần áo trên người đều thoát. Đồ trong nhà đều là bọn hắn vơ vét, dùng Lý Quế Phân lời nói, những vật này đều là chồng nàng mua, đều là nhà bọn hắn đồ vật, cho nên khẳng định phải lấy đi. Vương Triệu Khải đại khái nói ra hắn bên này thẩm vấn kết quả. Trần Giang gật gật đầu, cùng ta bên này thẩm vấn kết quả là phụ họa. 3 tháng trước Lý Quế Phân hoài nghi trượng phu của mình vượt quá giới hạn, cho nên tìm một cái tư nhân thám tử theo dõi hắn, kết quả là phát hiện Lâm Đình cùng nàng lao công sự tình. Nhưng trên thực tế Lâm Đình cùng Trương Thiệu Dương ở giữa mặc dù là bên thứ ba quan hệ, nhưng ngay từ đầu cũng không phải là Lâm Đình câu dẫn Trương Thiệu Dương. Căn cứ ta bên này nắm giữ tình huống, Lâm Đình ở công ty một cái khuê mật cung cấp tin tức, Lâm Đình là cùng Trương Thiệu Dương có một lần ra ngoài lúc uống rượu bị chút say, mơ mơ hồ hồ liền ở cùng nhau. Trương Thiệu Dương cũng chính là lúc kia cho Lâm Đình mua phòng, hai người liền ở cùng nhau. Lại về sau, không có bao lâu thời gian, Lâm Đình liền từ trước. Cái kia thám tử tư là Hải Châu thị bản địa, ta đã phái người tới bắt. Lục Xuyên nhìn về phía những người khác, còn có cái gì xuất nhập sao? Đại gia lắc đầu. Bốn người bị bắt về sau, đối tất cả tội ác đều là công nhân sẽ không hơn nữa lời nhắn nhủ vụ án phát sinh qua trình cùng điều tra đến giám sát nội dung là tương xứng. Lý Quế Phân là người chủ sự, mà lại là phạm tội giết người chủ yếu người thi hành, ba người khác đều là đồng lõa. Tốt, không có vấn đề, chuẩn bị mang theo 4 tên người hiểm nghi phạm tội tới hiện trường tiến hành xác nhận. Vâng. Tại 34 Lâm Đình gian phòng bên trong, bốn người biểu diễn lúc ấy làm sao giết chết Lâm Đình một cái quá trình. Về sau đi phần hạ. Khi tìm thấy Lâm Đình giấy thể thao địa phương, bốn người xác nhận bọn hắn bức xác vị trí cụ thể. Chính như đại gia sở liệu, bọn hắn tại vứt xác thời điểm trên thân thể kỳ thật trói lại hòn đá, chỉ là buộc rất tùng, cho nên tại dưới nước thời điểm trải qua cọ rửa thi thể liền nhẹ nhàng đi lên cho nên thi thể tại 3 ngày sau bị phát hiện. Động cơ phạm tội công cụ gây án, toàn bộ quá trình đều đã đầy đủ hết, hình cảnh đại đội bên này đưa tin tương quan nhân viên. Có 2 cái chuyện là tương đối nhường đại gia kinh ngạc. Thứ 1 cái chính là Lâm Đình đi bệnh viện làm có thai kết thúc thuật thời điểm cùng hắn cùng đi, kỳ thật không phải mẹ của hắn, mà là Lâm Đình ngẫu nhiên thuê một người. Còn có 1 cái chính là liên quan tới tình hình bệnh dịch tao ngộ, toàn bộ quá trình kỳ thật Trương Thiệu Dương đều là cảm kích. Bao quát Lý Quế Phân bọn hắn 4 người đi Lâm Thanh trong nhà uy hiếp hắn, đồng thời đến thanh sát hại chuyện, Trương Thiệu Dương kỳ thật đều biết. Ta khuyên bọn họ tự thú tới, thế nhưng là bọn hắn không nghe. Vậy ngươi vì cái gì không báo động? Ta coi như ngươi cùng Lâm Đình không có tình cảm, chỉ là đồ sắc đẹp của nàng, thế nhưng là người ta dù sao mang thai con của ngươi à, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nàng bị thê tử ngươi bọn hắn sát hại, ngươi liền cảnh đều không báo. Ngươi còn là người sao? Chương 835, đặc biệt lớn cướp bóc án chương 835, đặc biệt lớn cướp bóc án vụ án tốc độ tiến lên rất nhanh. Tương đương với phát hiện thi thể ngày thứ 2. 4 người liền đã toàn bộ xa lưới, đồng thời thăm dò vụ án trận tướng, nắm giữ mấu chốt chứng cứ. Hình cảnh đại đội bên này tăng thêm 2 ngày ban, đem tất cả tài liệu tương quan chuẩn bị đầy đủ, liền chuẩn bị giao lại cho viện kiểm sát bên kia. Mà ngoại trừ cái này, 4 người bên ngoài, trợ giúp Lý Quế Phân điều tra dân tình tương quan tung tích thám tử tư, cùng nhau bị khởi tố, còn có Trương Thiệu Dương bản nhân. Hắn biết rõ Lâm Đình bị uy hiếp, nhưng là không có khai thác bất kỳ hữu hiệu biện pháp, phóng túng thê tử của mình đối Lâm Thanh tiến hành tổn thương. Tại khách quan bên trên dung túng Lý Quế Phân bọn người, cuối cùng tạo thành giết chết rừng Lâm Đình hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa tại Lý Quế Phân 4 người giết chết Lâm Thanh về sau, hắn biết rõ 4 người giết người lại cũng không báo động, nghiêm chỉnh mà nói đã phạm vào bao che tội. Cho nên, đối với Trương Thiệu Dương bản nhân, cảnh sát tiến hành bắt giữ. Trên đời còn có người loại này. Trên xe, thẩm pháp y nghe xong Lục Xuyên nói phá án tình huống, tức giận bất bình. Người gì đều có, cái này Trương Thiệu Dương cuối cùng là một mực tại hắn nhạc phụ nhà dưới mái hiên. Trương Thiệu Dương chuyện làm ăn làm được tương đối lớn, một mặt là bởi vì hắn thứ nhất thùng kim là nhạc phụ cho, còn có một phương diện chính là hắn nhạc phụ giao thiệp khá rộng, những năm gần đây giúp đỡ hắn phát triển không ít chuyện làm ăn. cho nên cho dù Trương Chiêu Dương tại có tiền về sau cũng không cách nào thoát ly Lý Quế Phân nhà đối khống chế của hắn. Cuối cùng, ủ thành hiện tại thảm kịch. Kỳ thật, cũng không phải tất cả ở rể con rể đều không có địa vị gì. Trên đường có một cái trường cảnh sát cùng nhau tốt nghiệp đồng học, tốt nghiệp về sau liền ở rể kết hôn, nhưng là hắn cũng chính mình lên ban, tại một cái nơi đó đồn công an làm cảnh sát nhân dân. Năm ngoái cuối năm thời điểm, lại một lần nữa hiệp trợ thượng cấp bắt tội phạm truy nã thời điểm, Tắc Chiến Anh dũng dựng lên người tam đẳng công, trực tiếp đặc biệt để bạt thành nơi đó đồn công an phó sở trưởng. Người tam đẳng công lại thêm nơi đó đồn công an phó sở trưởng, cái này khiến Lục Xuyên đồng học tại cha vợ nhà địa vị lập tức nhảy lên thăng lên không ít. Đã theo cô vợ trẻ họ Hải Tử cũng sửa lại chính mình họ. Nàng dâu trong nhà gia tộc tế tự đại hội hắn cũng có thể tham gia. Không có cách nào, vợ hắn trong nhà bên cạnh là có tiền, nhưng là tất cả trong gia tộc bên cạnh như bức nhất một cái công tác chính là lái xe taxi. Hắn từ người tam đẳng công, lại thêm nơi đó đồn công an phó sở trưởng, hơn nữa mắt thấy tiền đồ càng thêm qua mình, dạng này con rể tới nhà đây không phải là nhặt được bảo sao? Cho nên nói lên hay không lên cửa không quan trọng, muốn xem chính ngươi được hay không. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hình cảnh đại đội không có việc lớn gì tình. Chi đội trinh sát hình sự bên kia cũng là tương đối yên tĩnh. Thời gian rất nhanh liền tới tháng 6. Còn có mấy ngày chính là cả nước thi đại học thời gian, cảnh sát bên này hàng năm đều sẽ xuất động đại lượng cảnh lực tại từng cái địa điểm thi làm tốt khẩn cấp đột phát công tác. Năm nay cũng không ngoại lệ. Dựa theo trong cục bố trí cùng yêu cầu, chúng ta khối này muốn rút mất 50 người tham dự thi đại học trong lúc đó khẩn cấp chỗ đột công tác. Lục Xuyên trước kia tại chi đội trinh sát hình sự thời điểm cũng không có phương diện này nhiệm vụ, nhưng là hình cảnh đại đội bên này không giống trọng đại bảo an trọng đại hoạt động thời điểm đều muốn trừ người. Phía dưới các khu huyện trấn đồn công an càng là nghĩa bất dung tử, tại loại thời khắc mấu chốt này trên cơ bản là toàn viên áp lên. Hình cảnh đại đội bên này cũng rút gần một nửa tinh anh nhân viên tham gia tương quan công tác. Lần này chúng ta chủ yếu là phối hợp cục thành phố công tác, cho nên đại gia muốn giữ vững tinh thần, liền 3 ngày thời gian, đại gia kiên trì. Ta cho các ngươi làm tốt hậu cần phục vụ. Lục Xuyên nói hậu cần phục vụ, cũng không phải hình cảnh đại đội chính mình cung cấp hậu cần phục vụ. Hắn cùng Lục Diêu đã nói xong, ra chút món tiền nhỏ, tăng lên một chút các huynh đệ cơm nước tiêu chuẩn. Ngày 7 tháng 6, thi đại học ngày đầu tiên, Lục Xuyên sáng sớm liền đi hình cảnh đại đội. Hắn chuẩn bị cùng các huynh đệ tới hiện trường đi xem một chút. Kết quả, người còn không có xuất phát, liền tiếp đến Lý Đông Lâm điện thoại. Tổ trọng án tập kết, Bờ Z thị vừa mới xảy ra trọng đại cầm súng cướp bóc án. Không kịp hỏi thăm tình huống cụ thể, Lục Xuyên lập tức lái xe tiến về Bờ Z thị. Trên đường cho phân cục báo cáo một chút tình huống, bên kia đương nhiên không có ý kiến. Lục Xuyên xem như tỉnh tính tổ trọng án nhân viên, chỉ cần bên kia có kiểm an, xí nghiệp mặc kệ ở địa phương có công việc gì đều muốn trước tiên buông xuống, dựa theo tỉnh tính yêu cầu tiến về công tác. Điểm này cục thành phố sớm đã có bàn giao, cho nên phân cục bên này đương nhiên sẽ không ngăn cản. Một giờ rưỡi chiều, Lục Xuyên chạy tới Bờ Z thị cục công an. Lý Đông Lâm tới trước một bước. Đội viên khác, đến mức La Cường tới, Tống Minh Quang, Vương Tùng bọn người không tới. Chính mình là cái thứ ba đánh tới. Lục Xuyên, ngồi bên này. Lục Xuyên đi đến Lý Đông Lâm bên người chỗ ngồi xuống, Lý Sử, cầm súng cướp bóc. Lý Đông Lâm gật gật đầu, chiều hôm qua phát sinh, ba tên người hiểm nghi phạm tội, võ trang đầy đủ cướp bóc ngân hàng xe chở tiền. Thảo. Lục Xuyên sững sờ. Cái này đều niên đại gì, còn có người dám đoạt xe chở tiền. Thời điểm trước kia cũng là thường xuyên có nghe nói xe chở tiền bị cướp, trải qua ngân hàng bị cướp, nhưng là gần nhất 4-5 năm xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này bản án. Bởi vì đoạt về sau căn bản trốn không thoát. Hơn nữa trước đây ít năm bởi vì súng ống quản lý không có nghiêm khắc như vậy, cho nên có một ít thổ chất, súng ống tản mát bên ngoài, nhưng là những năm này theo xã hội quản lý trình độ dần dần đề cao, súng ống quản không càng phát ra nghiêm ngặt. Cầm súng cướp bóc xe chở tiền. Trong phim ảnh đều không thế nào người dám diễn. Bởi vì căn cứ vào xã hội bây giờ tình huống, rất khó tự viên kỳ thuyết. Rất nhanh những người khác cũng lần lượt đến đông đủ. 3 giờ rưỡi chiều, Bờ Z thị hình cảnh đại đội trưởng Cao Tường bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án. Câu nói đầu tiên là, Lý Sử, các vị tổ trọng án chuyên gia, thật không tiện, chúng ta lại gặp mặt. Cao Tường cũng là tương đối khổ cực. Một năm qua này Bờ Z thị giống như liền không có yên tĩnh qua, một mực tại xảy ra đại án trọng án. Hơn nữa hơi một tí đều muốn tổ trọng án bên này đúng tay. Nhưng là thật sự là không có cách nào, phát sinh hôm qua cái này lên vụ án tính chất vô cùng ác liệt, ảnh hưởng cũng rất lớn, xã hội dư luận bên trên đã truyền ra. Thế nhưng là cảnh sát bên kia một chút manh mối đều không có, ngoại trừ biết đối phương có 3 người bên ngoài, cái khác cái gì cũng không biết. Cái này lên cướp bóc vụ án phát sinh tại chiều hôm qua 6 giờ 08 phút. Bị cướp chính là Bờ Z thị khai phát ngân hàng xe chở tiền. Địa điểm ngay tại ngân hàng Tây Bắc đường chi hành cửa ra vào, lúc ấy nhân viên công tác ngay tại từ trong ngân hàng vận chuyển tiền mặt quay vòng dương. Tại lập tức muốn kết thúc lúc, xông ra 3 tên võ trang đầy đủ cầm súng nhân viên, đoạt xong đồ vật về sau nên ngang rời đi, nhưng là đến bây giờ chúng ta không có phát hiện bất kỳ manh mối. Hiện trường xảy ra xung đột sao? Lý Đông Lâm bỗng nhiên hỏi thăm. Không có, ba người cùng vũ trang nhân viên bảo vệ cũng không có xảy ra xung đột, hiện trường không có nổ súng, không có nhân viên thụ thương. Chỉ là bị cướp 800 vạn hơn tiền mặt. Lý Đông Lâm gật gật đầu, tốt, ngươi tiếp tục. Cao Tường tiếp tục báo cáo, hiện trường có video theo dõi, ta đến phát ra một chút. Chương 836, hiện trường video phân tích chương 836, hiện trường video phân tích Cao Tường mở ra máy chiếu, hình tượng rất rõ ràng. Xe chở tiền là 5 giờ 56 phút tiến vào hình ảnh theo dõi. Cao Tường tạm dừng hình tượng, bắt đầu giải thích, thế giới của ta, chúng ta đã hỏi thăm ngân hàng nhân viên công tác. Xe chở tiền là ngân hàng thương nghiệp tổng bộ thuê. Hiện tại vận tiền giấy kỳ thật đều là thương nghiệp hóa vận hành, xe chở tiền cũng không thuộc về ngân hàng bản thân. Một chiếc xe chở tiền thường thường phải chịu trách nhiệm 2 tới 3 cái chi hành tiền mặt vận chuyển công tác. Tây Bắc đường chi hành là xe chở tiền cái cuối cùng vận chuyển tiền mặt chi hành, cho nên trên xe còn có mặt khác 2 cái chi hành tiền mặt. Đây cũng là vì cái gì giặc cướp đoạt 800 vạn hơn tiền mặt nguyên nhân. Những này tiền mặt là 3 cái chi hành cùng ngày tiền mặt lưu, cho nên tương đối nhiều một chút. Hiển nhiên có trong hồ sơ phát về sau, Lý Đông Lâm đợi người tới trước đó, Cao Tường bên này đã làm rất nhiều điều tra công tác. Video tiếp tục phát ra. Xe chở tiền đình chỉ tốt về sau, ba tên vũ trang bảo an nhân viên xuống xe cảnh giới ngân hàng bên này bắt đầu kết nối. Nói chung tại xe chở tiền đến trước đó, cần chuyển vận tiền mặt đã đều chuẩn bị kỹ càng đặt ở trong dương, cho nên cái này giao tiếp quá trình thường thường tương đối nhanh. Dưới tình huống bình thường nếu như không có ngoài ý muốn, 3 lượng phút liền có thể hoàn thành. Xe chở tiền sau khi dừng lại, nhân viên bảo an cầm súng cảnh giới, nhưng là từ thần kinh bên trên có thể thấy được, những này nhân viên bảo an cũng không phải là rất khẩn trương. Dù sao đoạt xe chở tiền loại chuyện này, trong hiện thực thật cực ít xuất hiện. Nhân viên bảo an trấn nhiếp tác dụng thường thường lớn hơn tác dụng thực tế. Ba người chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngân hàng cửa mở ra, bên trong có nhân viên công tác xách theo cái dương đi ra song phương tiến hành giao tiếp. Giao tiếp đơn giản chính là ký tên quá trình, đến mức trong dương có hay không tiền mặt, hoặc là có bao nhiêu tiền mặt, nhân viên bảo an là không biết rõ. Ngay tại an song phương giao tiếp thời điểm, ba tên võ trang đầy đủ giặc cướp đông nhiên xông vào giao tiếp trong vòng. Trong đó hai người đã dùng súng ngắn đỉnh lấy 2 tên nhân viên bảo an đầu. Không được lúc đích. Video theo dõi bên trong truyền ra thanh âm rất nặng nề nổ nạt, dường như không giống như là người bình thường phát ra thanh âm. Lý Đông Lâm nhìn về phía Lục Xuyên khẳng định gật đầu, biến âm thanh khí. Xem như hiện khám chuyên gia, đối với là đối phương phải trang sử dụng biến âm thanh khí, Lục Xuyên nghe xong liền biết. Biến thân khí loại vật này, trước kia khả năng không tốt lắm mua, nhưng là hiện tại là rất phổ cập. Mấy chục khối tiền liền có thể mua được một cái đồng dạng biến âm thanh khí, tiêu tốn 100-200 khối tiền liền có thể mua một cái tương đối chuyên nghiệp biến âm thanh khí. Một đoạn thời gian trước, hình cảnh đại đội phá được cùng một chỗ lừa gạt án. Bị lừa chính là một cái thường xuyên chơi đùa nam tử, nói mình bị một cái khác nam tử lừa 1000 khối tiền. Bị lừa quá trình cũng rất đơn giản, đối phương sử dụng biến âm thanh khí nói chuyện tất cả đều là lọ lì âm, nàng coi là đối phương là nữ, kết quả về sau phát hiện bị lừa. Mà dạng này một cái biến âm thanh khí, bất quá là 30-50 khối tiền một cái. Video tiếp tục. Tiền là ngân hàng, mạng là của mình. Y phục của chúng ta là nguyên bộ chống đạn, các ngươi ngẫm lại tin tưởng, khoảng cách gần như vậy nếu như nổ súng, ai chết được nhanh. Giặc cướp lời nói rất thực sự. Giao tiếp hiện trường không gian vô cùng nhỏ hẹp, ngân hàng môn tới kết khoản xe ở giữa khoảng cách không đến xa 3 mét. Hết thảy đứng 8 người. 2 tên ngân hàng nhân viên công tác, 3 tên tài sản thế chấp nhân viên, còn có 3 tên giặc cướp. Ngân hàng nhân viên công tác đều là mặc câu phục, một khi xảy ra bắn nhau lời nói, hai người khẳng định là trước hết nhất ngã xuống đất. Bảo an Sâm Nghiêm mặc dù mặc áo chống đạn, nhưng là cùng giặc cướp toàn bộ bộ vũ trang so sánh, chỉ có thể bảo vệ ngực bụng trọng yếu bộ vị. Khoảng cách gần như vậy xảy ra bắn nhau. Ép khoản nhân viên bảo an sử dụng súng ống cũng không phải là súng tiểu liên cùng súng ngắn, mà là shotgun. Loại này thương khoảng cách gần bắn xuống uy lực rất lớn, hơn nữa sát thương phạm vi rất rộng. Sở dĩ nhân viên bảo an phân phối loại này thương, là bởi vì tại quá trình sử dụng ở trong không cần nhắm chuẩn, chỉ cần chụp dùng có súng trên cơ bản liền có thể tạo thành tổn thương. Hiện dưới loại tình huống này, nếu như trong đó một cái nhân viên bảo an sọt gùn nổ súng lời nói, giặc cướp không nhất định có việc, cái khác nhân viên bảo an cùng ngân hàng nhân viên công tác nhất định có việc. Đừng xúc động. Ta biết các ngươi đều là công ty bảo an, một tháng 5000 khối tiền cũng chưa tới, chớ vì cái này đem mệnh đổ vào. Giặc cướp lời nói, chân tình thực lòng, khắp nơi là bảo an cùng ngân hàng người suy nghĩ. Chúng ta chỉ cầu tài, không muốn thương tổn nhân mạng. Hiểu không? Hiểu. Cái này có cái gì không hiểu? Hai kiếp phỉ khuyên bảo, ba tên vũ trang bảo an nhân viên đem trên người mình súng bắn đạn ghém triệt hạ đến bỏ trên đất, tất cả mọi người nằm xuống. Ngay sau đó giặc cướp liền bắt đầu tới trong xe bên cạnh cầm tài sản thế chấp dương. Hết thảy 6 cái dương. 3 cái giặc cướp, một người 2 cái, cầm liền chạy. Toàn bộ quá trình chính là vừa mới bắt đầu rằng co thời điểm, trong đó một tên cướp cho nhân viên bảo an cùng ngân hàng nhân viên công tác làm tâm lý công tác, bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian. Cụ thể cướp bóc thời gian rất ngắn, 1 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. 3 người cấp tốc rời đi giám sát phạm vi. Video đến đây là kết thúc. Lý Đông Lâm lông mày sâu nhăn. Cướp ngân hàng là tất cả cướp bóc vụ án bên trong trọng yếu nhất một loại vụ án. Mặc kệ cướp bóc số tiền là bao nhiêu, chỉ cần là cướp ngân hàng, cái kia chính là từ trọng tình tiết. Đại gia có ý kiến gì không? Video theo dõi mặc dù ngắn ngủi, nhưng là bên trong đã để lộ ra một chút tin tức. Vương Tùng nghĩ chưa nói. Từ giặc cướp xuất hiện đang theo dõi phạm vi bên trong chỗ đứng, có thể nhìn thấy bọn hắn đối nhân viên bảo an vài khống vị trí hết sức quen thuộc. Đại gia gật gật đầu, đồng ý Vương Tùng lời giải thích. Giặc cướp có 3 người, nhân viên bảo an cũng có 3 người, trong đó 2 người vừa xuất hiện liền đứng ở 2 tên nhân viên bảo an sau lưng, dùng thương chĩa vào đầu của đối phương, quá trình này vô cùng cấp tốc, không chút gì dây dưa dài dòng, tựa như diễn luyện vô số lần như thế. Mà tên thứ 3 giặc cướp xuất hiện tại trong vòng luẩn quẩn thời cơ cũng phi thường tốt, là tại tên thứ 3 nhân viên bảo an phát hiện sau chuẩn bị nâng thương một sát na kia tiến vào hiện trường. Về sau 2 người hình trình giằng co. Cho nên ta cho rằng đối phương hẳn là nhiều lần điều nghiên địa hình quan sát về sau mới có thể làm được dạng này thu phóng tự nhiên. Điểm này tất cả mọi người là công nhận. Hơn nữa từ một phương diện khác tới nói, xe chở tiền hết thảy vận chuyển 3 nhà chi hành tiền mặt, đối phương không có phía trước 2 nhà chi hành động thủ, mà là lựa chọn tại thứ 3 nhà chi hành động thủ, hiển nhiên hắn biết tại nhà này chi hành động thủ cướp bóc đến tiền mặt là nhiều nhất. Còn có một chút, nói chuyện giặc cướp nói nhân viên bảo an tiền lương hơn 5000 điều này nói rõ đối phương đối bảo an áp vận người của công ty nhân viên tư tình huống khả năng tương đối quen thuộc, hoặc là có người quen biết tại bảo an áp vận công ty công tác, hoặc là chính là cái này giặc cướp đã từng làm qua tương tự công tác. Ta muốn, phương diện này có thể trọng điểm tra một chút. Lý Đông Lâm gật gật đầu, điểm này cũng là hắn muốn nói. Giặc cướp mặc dù tại lúc nói chuyện sử dụng biến âm thanh khí, nghe không hiểu là nam hay là nữ, nhưng là nói chuyện nội dung cho thấy hắn đối bảo an áp vận cái nghề này dường như tương đối quen thuộc. Đây đúng là một cái điểm đột phá. Những người khác còn có ý kiến gì không? Chương 837, biến mất giặc cướp chương 837, biến mất giặc cướp Tống Minh Quang tiếp lấy phát biểu ý kiến. Ta đề nghị đối ngân hàng phụ cận tất cả camera giám sát tiến hành loại bỏ, đối phương nhất định là sớm thông qua chút, như vậy tại cướp bóc thời điểm, bọn hắn võ trang đầy đủ thấy không rõ mặt, nhưng là điều nghiên địa hình thời điểm khẳng định không phải cái này trang phục. Thông qua phụ cận giám sát, tra một chút có hay không gần đây khả nghi nhân viên tại ngân hàng phụ cận trường kỳ đi tới đi lui rừng cùng hoạt động. Ta muốn hẳn là có thể có một ít thu hoạch. Lý Đông Lâm gật đầu đồng ý Tống Minh Quang đề nghị. Đối phương đã dẫn qua điểm, kia liền không khả năng chỉ một lần hoặc là hai lần xuất hiện tại cửa ngân hàng hay là ngân hàng phụ cận. Nhiều lần xuất hiện khả năng tương đối lớn, cho nên thông qua đối cửa ngân hàng phụ cận giám sát tiến hành si tra, hẳn là sẽ đạt được một chút đầu mối hữu dụng cùng tin tức. Những người khác còn có đề nghị gì sao? Mấy người nhìn nhau, đều không lại nói cái gì. Lý Đông Lâm thấy thế, chuẩn bị kết thúc hội nghị, mang theo đám người đi hiện trường nhìn xem. Lý Sử, ta cái này có chút phát hiện. Lục Xuyên bỗng nhiên mở miệng. A, phát hiện gì? Lục Xuyên vừa mới trong đầu, một mực tại lặp đi lặp lại về nghị giám sát bên trong một đoạn hình tượng. Rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Cao chi đội, phiền phái đem video điều chỉnh tới giặc cướp xuất hiện kia một đoạn. Cao tường thao tác thanh tiến độ, điều chỉnh tới giặc cướp vừa mới xuất hiện thời gian điểm. Phát ra đình chỉ. Cao chi đội, phóng đại hình tượng phía bên phải tới gần ngân hàng đại môn bọn cướp, hắn là súng ngắn đại gia nhìn cái này súng ngắn báng súng thuận đường bên trên nhắc nhở đại gia cẩn thận quan sát phía bên phải tới gần ngân hàng đại môn bọn cướp bên trong súng ngắn báng súng. Thảo. Dạ. Mọi người đang ngồi người, mặc dù là không phải hàng ngày cùng súng ống liên hệ, nhưng là đối với súng ống cái này hiểu là viễn siêu người bình thường. Lại là súng giả. Vương Tùng, Tống Minh Quang bọn người lần lượt phát hiện không thích hợp. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này đúng là hắn phát hiện. So sánh những người khác thường ngày ở trong không quá sở thương mà nói, Lục Xuyên có hệ thống ban thưởng súng ống sở trường kỹ năng. Cho nên đối súng ống kết cấu cùng cảm giác muốn so những người khác nhạy cảm nhiều. Và tên giặc cướp ở trong, lại tại tới gần đại môn tên này giặc cướp là tay phải cầm súng đè vào một gã nhân viên bảo an trên đầu, vừa vặn lộ ra chốt an toàn một bên. Bình thường logic phán đoán, tại dưới tình huống đó chốt an toàn khẳng định là ở vào mở ra trạng thái, nói cách khác súng ống hẳn là tùy thời có thể kích phát nhưng là, trong video bảo hiểm súng lục vị trí tại nói chung quan bế trạng thái. Nói cách khác loại tình huống này súng ngắn là không cách nào bóp có tiến hành kích phát. Cái này không quá hợp lý. Thông qua vừa mới phóng đại hình tượng, đại gia mới nhìn đến căn bản không phải thương bảo hiểm ở vào quan bế trạng thái, mà là căn bản thanh thương này chính là súng giả, bảo hiểm chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Video thoáng một cái đã qua còn nhìn không ra, nhưng là vừa để xuống lớn liền khá là rõ ràng. Cho nên Vương Tùng Tống Minh Quang bọn người ở tại phóng đại video về sau, lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Cao Tường cũng ngộp bức. Hắn thật không nghĩ tới. Ba tên giặc cướp, vậy mà dùng súng giả đi đoạt ngân hàng, hơn nữa còn thành công, đoạt 800 vạn tiền mặt. Cái này mẹ nó. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Ừm. Quái không phải nói cái kia giặc cướp một mực tại cho nhân viên bảo an cùng ngân hàng nhân viên làm tâm lý kiến thiết, khuyên bọn họ không nên phản kháng. Hóa ra là trong tay bọn họ thường, căn bản chính là giả. Như vậy, coi như cầm súng cướp bóc sao? Đương nhiên không tính. Cầm súng cướp bóc ngân hàng cùng nắm súng giả cướp bóc ngân hàng hoàn toàn là hai khái niệm. Bất luận một loại nào dưới tình huống, cầm súng cướp bóc, mặc kệ cướp bóc đối tượng là cái gì đều là cướp bóc phạm tội trong quá trình từ trọng xử đưa tình tiết. Đây là bởi vì súng ống bản thân sẽ cho sinh mệnh tài sản của nhân dân dây an toàn đến trọng đại an toàn uy hiếp. Nhưng là súng giả bản thân không có được súng ống tính nguy hiểm, cho nên nắm súng giả cướp bóc không tính là cầm súng cướp bóc. Hai người khác thương đâu? Cao Tường lật xem video, nhưng là không quá xác định. Hai người khác sử dụng súng ống cũng không có rõ ràng súng giả đặc thù. Chính là tới gần ngân hàng cửa giặc cướp súng trong tay xác định là giặc cang, là bởi vì nó bảo hiểm vị trí hình dạng bị giám sát chụp lại, cho nên phóng đại về sau có thể thấy được cái kia bảo hiểm là giả bảo hiểm. Cái khác hai tên giặc cướp thương nhìn không ra, nhưng là đại gia đoán chừng cũng là giả. Như vậy vốn là muốn thông qua súng ống con đường truy tra, khả năng liền không thông. Mặc dù phát hiện này đối phá án cũng không nhất định có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là tham dự làm trong lòng mọi người đều bản án thở dài một hơi. Giặc cướp trong tay nếu như cầm là xác thực, như vậy bất luận tại điều tra và giải quyết vẫn là hậu kỳ truy kích trong quá trình, đều muốn phá lệ cẩn thận, chọn lựa sách lược cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu như là súng giả lời nói, đã nói lên giặc cướp không có đặc biệt trọng đại nguy hại bạn cảnh sát nhân dân sinh mệnh vũ khí. Như vậy có trong hồ sơ kiện truy tra điều tra và giải quyết bên trong, cảnh sát có thể thích hợp khai thác một chút tương đối to gan phương thức phương pháp. Đương nhiên, hiện tại chỉ là thông qua video xác định trong đó một tên giặc cướp bên trên súng ngắn là súng giả, nhưng là còn không có chứng cứ chứng minh cái khác hai tên giặc cướp súng trên tay cũng là súng giả. Cho nên, Lý Đông Lâm cường điệu, đại gia vẫn là không thể phớt lờ, trong tay đối phương còn lại hai thanh súng ngắn cũng không thể xác định là thật hay là giả. Tại điều tra và giải quyết trong quá trình, đại gia vẫn là dẹp an toàn làm chủ, giả thiết đối phương có súng, tuyệt không qua. Cao chi đội, mang bọn ta đi hiện trường. Vâng. Hiện trường phát hiện án đã bị kéo cảnh giới tuyến. Nhà này ngân hàng cũng tạm thời đình chỉ kinh doanh. Dấu chân thu thập sao? Cao Tường lắc đầu, lúc ấy chúng ta tới hiện trường thời điểm, hiện trường đã vô cùng hỗn loạn, ngân hàng nhân viên còn có bảo an nhân viên, trên cơ bản đem cửa ra vào dấu chân đã phá hư 7-8 phần, căn bản không có biện pháp tiến hành thu thập. Tiếp vào báo án về sau, chúng ta đến hiện trường thời gian là 6 giờ 20 phút điểm, nói cách khác khoảng cách vụ án phát sinh sau 12 phút đồng hồ. Căn cứ hiện trường người chứng kiến cung cấp manh mối, 3 tên giặc cướp cầm tới cái dương về sau, từ 3 phương hướng khác nhau rời đi. Cao Tưởng chỉ hướng phương hướng, một cái hướng bên trái chạy, một cái hướng bên phải chạy, một cái chạy theo đối diện ngõ nhỏ chạy. Chúng ta lúc ấy phái 3 tổ người, dọc theo đối phương chạy trốn phương hướng tiến hành truy kích, nhưng là không có thu hoạch. Giám sát tra xét sao? Cao Tưởng khẳng định gật đầu, điều tra. 3 người ngay từ đầu đều có giám sát đập tới, cũng có người nhìn thấy, nhưng là về sau liền đều biến mất. Biến mất? Có ý tứ gì? Đây chính là Cao Tưởng mộng bức địa phương. 3 người mặc dù từ 3 phương hướng chạy trốn, nhưng là bọn hắn ra kính thời gian rất nhanh, cùng giặc cướp rời đi hiện trường chỉ có 10 mấy phút, đối phương không có cười phương tiện giao thông, hai cái đuổi chạy có thể đi ra ngoài bao xa. Xem chừng cũng liền 1 cây số tả hữu, dù sao bọn hắn còn cầm 2 cái dương, nặng mấy chục cân. Nhưng là, chính là tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 mấy phút, người biến mất. Chương 838, truy tung. Chương 838, truy tung. Cao Cường bọn hắn hành động nhưng thật ra là tương đối nhanh, vụ án phát sinh về sau 10 mấy phút liền chạy tới hiện trường. Nhưng là, ở sau đó truy tung bên trong, lại không có phát hiện giặc cướp tiến một bước tung tích. Hoặc là nói, bọn hắn mất dấu. Mang bọn ta đi một chuyến. Lý Đông Lâm quyết định vẫn là để Cao Tường mang theo tổ trọng án người đi một lần lúc ấy làm cửa truy tung con đường. Tốt, đi trước bên tay phải. Cao Tường vừa đi, một bên giới thiệu Tân Châu chi đội trinh sát hình sự bên này phát hiện tình huống. Căn cứ lúc ấy người chứng kiến cung cấp tin tức, 3 người phân 3 phương hướng chạy trốn, trong đó một người là hướng bên tay phải bên này đi, một mực theo lối đi bộ bên này đi. Chúng ta cũng tra xét dọc đường giam không lục tường, có chút cửa hàng cũng vô xuống thân ảnh của đối phương. Nhưng đã đến trước mặt đầu ngõ, đối phương liền biến mất. Đầu ngõ khoảng cách chuyện xảy ra ngân hàng đại khái là 800 mét khoảng chừng. Một đám người ngoặt vào ngõ nhỏ về sau, bên trong nhi có rất nhiều hộ gia đình. Đây là một cái tự xây phòng phiên khu, nhưng là ngõ hẻm này không dài, chỉ có 200 mét, đến cùng về sau là một cái ngõ cụt. Chúng ta lúc ấy từng nhà tiến hành điều tra, nhưng là không có cái gì phát hiện. Cái này số một giặc cướp chạy đến nơi đây về sau, dường như biến mất không còn tăm hơi như thế. Lý Đông Lâm bọn người đi vào đầu ngõ nhìn chung quanh một chút, ngoại trừ hai bên hộ gia đình bên ngoài, trên cơ bản không có cái khác đường đi có thể đi. Có thể đã Cao Tường bên này nói đã đối tất cả hộ gia đình tiến hành điều tra, nhưng là không có phát hiện, cái kia hẳn là liền đúng là không có cái gì phát hiện. Xảy ra lớn như vậy bản án, Cao Cường bọn hắn bên này điều tra nhất định vô cùng cẩn thận. Nhưng là, nếu như không phải tại những người này trong nhà, đối phương còn có thể lên trời xuống đất phải không? Một đoàn người tiếp tục đi đến vừa đi, Lục Xuyên chú ý lực đều trên mặt đất. Cướp bóc mặc dù đã qua một ngày, nhưng là đối phương tại đảo bảo thời điểm là cầm 2 cái tiền dương, 2 cái trong dương tràn đầy tiền, trọng lượng đại khái tại 50 cân tả hữu. Cho dù đối phương thể lực tương đối tốt, một mực mang theo 2 cái dương, cũng có khả năng không kiên trì nổi. Nếu như đối phương áp dụng kéo làm được lời nói, kia liền có khả năng trên mặt đất lưu lại vết tích. Những người khác cũng đều có riêng phần mình quan sát trọng điểm. Bởi vì đã tiến vào cái này ngõ nhỏ, kia không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, khẳng định là giấu đi hay là thông qua cái gì con đường rời đi. Bức tường này mặt sau là cái gì? Cũng là một gia đình tự xây phòng, chúng ta cũng điều tra, không có phát hiện gì. Cao Tưởng có thể nói đối với mình phòng phiến khu người ta có thể tra đều tra xét, nhưng là không có thu hoạch. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn, nóc phòng điều tra sao? Mặc dù bức tường này có chừng 3 tầng lầu cao như vậy, nhưng là nếu như đối phương trước đó chuẩn bị sẵn sàng, từ đầu tường bên trên thuận một chút cái thang đến, kia rất có thể từ nơi này chạy trốn. Cái này, Cao Tường lắc đầu. Hắn mặc dù đối gia đình này tiến hành kiểm tra thí điểm, nhưng là đầu tường bên trên xác thực không thấy. Lục Xuyên nhìn một chút Lý Đông Lâm, đối phương sau khi gật đầu, Lục Xuyên từ đường cũ trở về, nhường Cao Tường phối 2 người cùng đi chuẩn bị tới nóc phòng đi lên xem một chút. Đối phương nếu như là thông qua nóc phòng bên này chạy trốn, như vậy hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích. Bên này tự xây phòng, Lục Xuyên đại khái quan sát một chút, từng nhà nhà lầu đều là liên tiếp, hơn nữa tầng lầu độ cao cũng kém không nhiều, có 3 tầng có 4 tầng. Rất nhiều nhà lầu đều nối liền cùng một chỗ, tại trên lầu chót đi, không thể nói như dẫm trên đất bằng, nhưng là kế hoạch xong đường đi về sau, hẳn là vẫn là có khả năng. Lục Xuyên bên này đi điều tra mái nhà tình huống thời điểm, Lý Đông Lâm cũng không nhàn rỗi. Giặc cướp không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, Lục Xuyên bên kia đi kiểm tra thượng thiên khả năng, bọn hắn liền kiểm tra xuống đất loại phương pháp này. Cống thoát nước tra xét sao? Cao Tưởng, bọn hắn xác thực không có tra. Lý Đông Lâm không nói gì nữa, Cao Tưởng bọn hắn mặc dù là thị cấp hành chính chi đội, nhưng là làm bản án không thể nói thiếu, thế nhưng là chủng loại không có nhiều như vậy, kiến thiết tự nhiên không có tỉnh thính bên này rộng. Từ ngõ hẻm miệng tới bức tường này bên trong, trên đường hết thảy có 3 cái nắp giếng, ta nhìn một chút, có cắp điện hành lang, có bài ô giếng còn có cung cấp nước giếng, đều mở ra nhìn một chút. Vâng. Vương Tùng cùng tổ trọng án mấy người đã sớm chú ý tới. Lục Xuyên bên này, rời đi đại đội ngũ sau 10 mấy phút mới vây quanh phía sau tự xây phòng phiến khu ngõ nhỏ. Hướng chủ xí nghiệp lấy ra giấy chứng nhận, đối phương rất phối hợp. Ngân hàng phát sinh đại án cư dân phụ cận đều tin tưởng, hơn nữa Cao Cường bọn hắn đã phái người làm một vòng điều tra, cho nên cư dân phụ cận đều biết, hiện tại cảnh sát ngay tại tra ngân hàng bị đánh cướp bản án. Cảnh sát đồng chí, chúng ta nghe ngân hàng người nói bị cướp 800 bản hơn, có phải thật vậy hay không? Nghe nói bọn hắn còn cầm súng đâu, ta hôm qua liền nói, bên ngoài ba thanh âm gì, hóa ra là bắn súng đâu, có người chết không có à? Đây là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng chủ xí nghiệp. Lục Xuyên tự nhiên không thể nói có quan hệ tình tiết vụ án tình huống. Lý tiên sinh, tình tiết vụ án đều là bảo mật, các ngươi đừng mù chuyện. Giáp cấp cầm đều là súng giả, mở cái giám thương. Gia đình này đóng chính là nhà ngang, từ thang lầu ở giữa trở ra, lên 3 tầng, có cái thang có thể leo đi lên. Trên lầu dùng để làm gì? Không làm gì, vốn chỉ muốn đóng dấu chồng một tầng, nhưng là gần nhất không có tiền vẫn đặt vào. Tại Hải Châu thị tuyệt đại đa số tự xây phòng chủ xí nghiệp liền làm ba chuyện, phòng cho thuê kiếm tiền xây lầu trở phá rỡ. Mấy người lên bậc thang, đã đến trên lầu chót. Có một ít tạp vật trong góc, còn có một số vứt bỏ chậu hoa gì gì đó. Lục Xuyên đi thẳng đến ngõ cụt kia một bên mặt tường. Dưới mặt đất Lý Đông Lâm ngẩng đầu một cái thấy được Lục Xuyên. Thế nào? Lục Xuyên gật gật đầu, có phát hiện. Ngay tại đầu ngõ đối diện mái hiên, có rất rõ ràng mới mẻ ma sát vết tích. Lục Xuyên theo phương hướng nhìn lại, nơi này chính đối nhập khẩu thang lầu. Đối phương hẳn là đem dây thường loại hình đồ vật cố định tại trên bậc thang. Nhà lầu chủ xí nghiệp cũng phát hiện những này vết tích. Cảnh sát đồng chí, cái này, cùng ta cũng không quan hệ a. Cái này lao Lý đầu bây giờ nói chuyện đều nói lắp. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ngân hàng bị đánh cướp, phụ cận hộ gia đình đều biết cảnh sát mặc dù không nói, nhưng là trong ngân hàng người không có khả năng cái gì cũng không nói. Mọi người đều biết giặc cướp nghe nói có 3 người trong tay đều có súng, nhưng là tại cảnh sát truy bọn hắn thời điểm, ở giữa thời điểm lại đột nhiên không tìm được. Đêm qua, cảnh sát trong đêm đối với mình xây nhà phiến khu bên trong tất cả người ta tiến hành điều tra. Lao Lý đầu nhà bọn hắn là trọng điểm, nhưng là cái gì đều không tìm được. Kết quả, hiện tại xem ra, trong đó một người tựa như là từ nhà mình nóc phòng chạy trốn. Đây không phải muốn mạng ra sao? Lục Xuyên không để ý đến Lao Lý đầu, đối phương không phải hung thủ là khẳng định. Lục Xuyên nhìn qua thu hình lại, đối phương thân cao một cái là 1m7 tả hữu, một cái là 1m75, một cái là 1m78. Lao Lý đầu thân cao là 1m67 tả hữu, hơn nữa có chút còn xuống, hiển nhiên không phù hợp giặc cướp hình thể đặc thủ. Chương 839, hai cái hòm giống chương 839, hai cái hòm giống đương nhiên, cũng không thể loại trừ đối phương là đồng lõa. Từ logic đi lên giảng, giặc cướp thông qua Lao Lý người thu tiền sâu nóc phòng rời đi, rất có thể trực tiếp tiến vào nhà bọn hắn, sau đó từ một cái khác ngõ nhỏ rời đi. Bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Hôm qua vụ án phát sinh thời điểm cũng không phải là ban đêm, mà là buổi chiều. Lao Lý người thu tiền sâu bên trong phòng ở đều bị ra cho mướn, người lưu lượng tương đối lớn, vừa mới Lục Xuyên lúc tiến vào liền phát hiện rất nhiều người ở trong phòng. Cho nên, đối phương mong muốn không kinh động bất luận kẻ nào, độ khó là tương đối lớn. Lục Xuyên bên này theo vừa mới phát hiện vết tích, xem xét bốn phía. Rất nhanh, tại đông nam góc tường bên trên phát hiện manh mối. Có tươi mới đạp đạp vết tích. Lục đội, nơi này. Đi theo Lục Xuyên đi lên hai cái cảnh sát hình sự, cũng ở chung quanh tìm kiếm. Tại góc tây bắc mấy cái giấy sắt trong giường, phát hiện dây thừng. Cái này hẳn là đối phương dùng dây thừng. Lục Xuyên nhìn thoáng qua, mang về, nhìn xem có thể hay không phát hiện người hiểm nghi sinh vật tin tức. Đào bảo con đường phát hiện, đào bảo dây thừng cũng tìm được, hơn nữa chạy trốn phương hướng cũng xác định. Lý tiên sinh, gian phòng bên cạnh nhà ai? Lao thôi nhà, bất quá bọn hắn nhà không ai, đều đi ngoại địa. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, theo hai cái phòng ở cách xa nhau không đến 5cm khe hở, nhảy tới. Từ nóc phòng thị giác nhìn, giặc cướp có thể quy hoạch ra rất nhiều thoát đi lộ tuyến. Bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự hai tên cảnh sát hình sự cũng đi theo Lục Xuyên nhảy tới. Trên nóc nhà có rất ít người đến, cho nên dấu vết lưu lại khá là rõ ràng. Lục Xuyên cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đối phương hành động quy tích. Hôm qua nhà này người ta kiểm tra sao? Lục Xuyên ngồi xổm ở bên tường, tìm tới một chỗ hư hư thực thực có người nằm nằm địa phương. Nhà này người ta tại ngoại địa, nhưng là chúng ta đã liên hệ đối phương. Đêm qua đem cửa mở ra về sau đi vào tra xét một lần, không có phát hiện về sau liền đi. Bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự bên này công tác làm vẫn tương đối tỉ mỉ, cho dù đối phương không có người như cũ tiến sân nhỏ tra xét một chút. Nhưng là, hiển nhiên, bọn hắn còn không có tra hoàn toàn. Tất cả nhà nóc phòng, đều không có tra A. Hai người lướt nhau, thật là như thế. Hơn nữa, hai người cũng nhìn thấy Lục Xuyên trước mặt hư hư thực thực có người nằm nằm một cái vết tích. Cái này để người ta nghĩ đến một cái đặc biệt không tốt ý nghĩ. Có lẽ bọn hắn tại điều tra thời điểm, người hiểm nghi phạm tội ngay tại trên nóc nhà nằm, chờ bọn hắn điều tra trôi qua về sau mới rời khỏi. Đi, đi xuống xem một chút. Từ trên lầu trên đỉnh xuống tới, Lục Xuyên chờ ba người vừa mới chuyển qua thang lầu, tại lầu 2 trong hành lang, liền phát hiện hai cái trọng yếu đồ vật. Dương tiền, thảo, hai cái trống không dương tiền. Lục Xuyên tiến lên kiểm tra một hồi, nhưng là không có trực tiếp đụng chạm dương tiền bên trên khóa tử bị đện rơi mất, bên cạnh còn giữ công cụ gây án, một cái búa sắt. Rất hiển nhiên, Tân Châu chi đội hai tên cảnh sát hình sự suy đoán thành sự thật. Chiều hôm qua vụ án phát sinh sau, bọn hắn tại mười mấy phút liền chạy tới hiện trường, sau đó lập tức đi đuổi bắt. Về sau bọn hắn ngựa không ngừng vó đối với mình xây nhà phiến khu tiến hành đột kích điều tra. Rất hiển nhiên đối phương tại điều tra thời điểm rất có thể liền trốn ở trên nóc nhà chờ bọn hắn lục soát xong về sau, mới nhà dưới đỉnh, đi vào phòng dùng búa đem dương tiền đập ra, sau đó đem tiền bên trong lấy đi. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm hẳn là phát hiện kia hai cái trống không dương tiền. Đêm qua, bọn hắn khoảng cách giặc cướp, liền cách xa một bước. Lục Xuyên đeo lên bao tay, đại khái kiểm tra một chút dương tiền, đem cái dương tốt sắt búa trước mang về. Vâng. Một đoàn người từ thang lầu xuống tới, đi đến cửa chính, phát hiện cũng không có khóa lấy. Hiển nhiên, giặc cướp rời đi thời điểm, mở ra ổ khóa về sau, bởi vì không có chìa khóa, tự nhiên không có khả năng lại khóa cửa. Rời đi sân nhỏ, Lục Xuyên cùng Lý Đông Lâm người tụ hợp. Lý Sử, có hai cái không dương tiền tại một chỗ tự xây trong phòng đầu bậc thang tìm xem tới. Lý Đông Lâm kinh ngạc, hôm qua Tân Châu chi đội trinh sát hình sự điều tra thời điểm không có phát hiện. Lục Xuyên lắc đầu, đối phương hẳn là từ vừa mới chúng ta kiểm tra gia đình kia trên tường, lật đến đối phương nhà trên nóc nhà, sau đó vẫn tại trên nóc nhà ở lại, chờ cảnh sát tới lục soát xong về sau, hắn hẳn là mới từ trên nóc nhà xuống tới. Đối phương hẳn là đối tình huống xung quanh hết sức quen thuộc, hắn lưu lại kia một gia đình họ Thôi, lão Thôi nhà người gần nhất đều tại ngoại địa mà không tại bờ Z thị, cho nên hắn mới yên tâm tại Thôi ra nhà đầu bậc thang, dùng đũa đem dương tiền đập ra, đem ngươi tiền mang đi. Nói như vậy, toàn bộ chạy trốn quá trình, thậm chí cảnh sát lục soát, bọn hắn đều dự liệu được, làm mưu kế tỉ mỉ. Lục Xuyên cũng có đồng cảm, nhóm này giặc cướp cũng không đơn giản. Cầm súng giả hù dọa cầm sát thực nhân viên bảo an, hơn nữa còn như vậy thong dong bình tĩnh rời đi. Đồng thời đang thoát đi trong quá trình, đem cảnh sát lùng bắt điều tra đều tính kế đi vào, đợi phong thanh thoáng qua một cái, trở ra, tay này dưới đĩa đèn thì tối chơi lợi hại. Chẳng lẽ bọn hắn liền không nghĩ tới, vạn nhất cảnh sát tới trên nóc nhà đi điều tra, vậy bọn hắn chẳng phải bại lộ sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lần này điều tra cảnh sát liền không có đi nóc phòng. Dương Tiền cùng đứa ta đã nhường Tân Châu chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự cầm trở lại, nhìn xem phía trên có thể hay không có một ít vết tích. Tốt, vậy chúng ta đi tới một chỗ. Bên trái chạy trốn đại gia tạm thời định vì số 2 giặc cướp, cùng số 1 giặc cướp không sai biệt lắm. Đối phương cũng là chạy trốn khoảng 800m, sau đó ngoặt vào tới một cái ngõ nhỏ, liền biến mất không thấy. Cái này ngõ nhỏ cùng vừa mới cái ngõ hẻm kia không giống, vừa mới cái ngõ hẻm kia đi 200m về sau chính là ngõ cụt, nhưng là ngõ hẻm này là một con đường, có thể nối thẳng toàn bộ tự xây phòng viện khu. Chiều hôm qua lúc tan việc người hẳn là tương đối nhiều, có không ít người nhìn thấy người này vọt vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, nhưng là phía sau chúng ta tiến trong ngõ nhỏ bên cạnh điều tra hỏi thăm thời điểm lại nói không có từng thấy người đó. Như vậy, đối phương hôm qua võ trang đầy đủ, mặt đều bị đặc chế khôi giáp được, đến mức hai con mắt là màu trà thủy tinh loại kia, như thế đặc dị trang phục, nếu có người trông thấy, không có khả năng không có ấn tượng. Cho nên, người lại biến mất. Nơi này hộ gia đình cũng đều kiểm tra qua. Cao Tường muốn nói kiểm tra qua, nhưng là ngẫm lại chuyện mới vừa rồi, ngoại trừ nóc phòng không có đã kiểm tra, cái khác chúng ta đều làm kiểm tra, đêm qua cũng không có quá nhiều phát hiện. Cái này có thể nói là một đại lậu động. Thế nhưng là, hôm qua liền vì cái gì không nghĩ tới đâu. Lục Xuyên nhìn một chút tình huống chung quanh. Nóc phòng rất không có khả năng, ngõ hẻm này bên đường đều là môn hộ, không giống số 1 giặc cướp bên kia, trong ngõ cụt bên cạnh tường căn bản sẽ không có người chú ý. Một đoàn người đi đến vừa đi, Lục Xuyên đột nhiên dừng bước. Chờ một chút. Lục Xuyên mặt phía bên phải bên cạnh là hai tòa nhà ở giữa một cái nhỏ lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ rất hẹp, vừa mới cho phép người kế tiếp thông qua. Lục Xuyên chú ý lực tất cả trong lối đi nhỏ ở giữa một cái xả thải bờ giếng. Cái này nắp giếng. Đóng lệnh. Chương 840, các hiện thần thông giặc cướp chương 840, các hiện thần thông giặc cướp nhìn thấy Lục Xuyên vượt qua đi, Lý Đông Lâm bọn người cùng một chỗ đi theo tới. Vốn hẳn nên kín kẽ xả thải nắp giếng nhi, bây giờ lại đóng lệnh. Lý Sử, nơi này. Lục Xuyên chỉ nắp giếng, ra hiệu nơi này khả năng có vấn đề. Ngõ hẻm này sau khi đi vào, mặc dù không có ngõ cụt, nhưng là nếu như giặc cướp tiến vào hai cái phòng ở giữa xả thải giếng, mang lên bao tay, Lục Xuyên cùng Vương Tùng hai người đem nắp giếng dịch chuyển khỏi. Quả nhiên, hướng phía dưới leo lên cái thang bên trên có rất rõ ràng vết tích. Lục đội, ta phái người đi xuống xem một chút ta. Cao Tường lúc này cân nhắc tới xả thải trong giếng tình huống, muốn cho mình người xuống dưới. Hơn nữa, hôm qua Tân Châu chi đội trinh sát hình sự đang kiểm tra thời điểm, xác thực đem phương diện này cho bỏ sót. Cho nên, lẽ ra nên bọn hắn phái người xuống dưới. Lục Xuyên lại lắc đầu, ta đi xuống đi. Bất luận giặc cướp là ở bên trong tạm thời đợi tránh né các ngươi đuổi bắt, hay là từ giữa bên cạnh chạy trốn, theo cái khắc nắp giếng chạy đi, cũng có thể lưu lại vết tích, ta xuống dưới vừa bận làm một chút thăm dò. Cao Tường thấy thế cũng không tiện nói gì. Lục Xuyên cầm lên đèn tin, theo xả thải nắp giếng cái thang liền xuống đi. Bên trong hương vị là hỗn hợp phân nước tiểu cùng tràn dầu gây mũi khí vị. Lục Xuyên vừa đưa ra, thiếu chút nữa hô hấp không đến, ánh mắt cảm giác tay. Cố nén buồn nôn muốn nói xúc động, Lục Xuyên mở ra đèn tin, tại đáy giếng hạ bốn phía tìm kiếm. Không gian bên trong không lớn, từ xả thải giếng liên thông đường ống đường kính hoàn toàn không đủ để làm cho một người thông qua. Không mặc, chỉ là nhìn một vòng liền xác định đối phương lúc ấy hẳn là giấu ở cái này xuống giếng bên cạnh, nhưng là cũng không có theo hoặc là nói không có khả năng theo ống cống rời đi. Đây không phải phim, là hiện thực. So sánh với cái khác đường ống mà nói, ống cống đường kính mặc dù lớn hơn một chút, nhưng nơi này là cũ kỹ tự xây phòng phiên khu. Dưới mặt đất quản hành lang đều là vài thập niên trước xây, dựa theo ngay lúc đó thiết kế tiêu chuẩn đến, bên trong đường ống rất hẹp, căn bản không có khả năng cho người kế tiếp chui qua. Cho nên đối phương chính là tại cái này xả thải xuống giếng bên cạnh, chờ đợi cảnh sát lục soát phụ cận, sau đó chờ đối phương tra xong, nên ngang rời khỏi nơi này. Không chỉ có như thế, tại giếng nơi hẻo lánh bên trong, hai cái đã bị mở ra dương tiền cũng nói tất cả. Xả thải giếng cũng không sâu, Lý Đông Lâm bọn người ở tại bên trên đại khái cũng thấy rõ ràng bên trong tình huống. Lý Sử, trước tiên đem hai cái dương tiền cầm lên đi, ta tại hạ vừa làm hạ thăm dò, nhìn xem có thể hay không tra được một chút hạt châu ngựa kế. Bên này Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai người hỗ trợ, không để cho Tân Châu chi đội trinh sát hình sự người nhúng tay. Nói thật, từ góc độ của bọn hắn tới nói, Tân Châu chi đội trinh sát hình sự lần này việc để hoạt động không xinh đẹp. Thứ một người là giấu ở trên nóc nhà, liền ở ngay dưới mắt bọn họ, chờ sau khi bọn hắn rời đi, đập ra dương tiền, mang theo tiền rời đi. Thứ hai người cũng giống như thế, đứng tại dưới chân bọn hắn ngay tại xả thải trong giếng chờ bọn hắn lục soát qua đi đập ra dương tiền, nên ngang rời đi hiện trường. Mặc dù đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, liền xem như bọn hắn cũng không nghĩ tới hai điểm này, nhưng là bất quá vậy làm sao nói đều là có rõ ràng lỗ thủng. Nếu không, Lục Xuyên thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cao chi đội, hiện tại nhiệm vụ vẫn là phải tra giám sát. Từ đêm qua các ngươi rút lui về sau, một cho tới hôm nay chúng ta tới trước đó trong khoảng thời gian này, ta muốn tất cả phụ cận giam khống lục tương. Lý Đông Lâm hiện tại bắt đầu cho Tân Châu chi đội chính sát hình sự bên này bố trí công tác, bọn hắn cướp bóc ngân hàng thời điểm là võ trang đầy đủ, bao quát bộ mặt toàn bộ che chắn lên, mua sắm trang phục hẳn là tương đối đặc thủ. Loại này con chuột rất đặc dị, mục tiêu tính rất lớn, cho nên bọn hắn rời đi ẩn thân địa điểm về sau, nhất định là đem lúc đầu quần áo đổi xuống tới. Lại thêm mặc dù bọn hắn đem dương tiền đập ra, nhưng là mỗi người đều cầm 200 vạn hơn tiền mặt, cho dù đặt ở trong túi đeo lưng cũng là không ít. Thông qua phụ cận giám sát muốn trọng điểm tra một chút, nhìn xem có hay không tương tự nhân viên. Vâng. Cao Tường lập tức đi bộ quen thuộc căn bài. Hôm qua một buổi tối tăng thêm hôm nay loại bỏ, nơi đó có giám sát tối thiểu là biết đến. Lục Xuyên bên này hiện khám cũng không có duy trì quá dài thời gian. Đối phương ở chỗ này dừng lại thời gian mặc dù dài, nhưng là một mặt hoàn cảnh nơi này tương đối phức tạp, cho dù đối phương lưu lại một chút sinh vật tin tức, cũng rất khó tiến hành rút ra. Một phương diện khác đối phương hành động thời điểm hẳn là vô cùng cẩn thận, tại dương tiền rút ra đến vân tay, có đối phương khả năng không lớn. Lục Xuyên đang nhìn giặc cướp bóc video thời điểm, nhìn thấy bọn hắn đều đeo bao tay. Nhưng là nên thu thập vẫn là phải thu thập, vạn nhất đối phương thật sự lưu lại vân tay đâu. Số 2 giặc cướp thế nào rời đi làm rõ ràng về sau, tổ trọng án đám người lại theo số 3 người hiểm nghi thoát đi lộ tuyến tiếp tục truy tung. Người này rời đi thời điểm, trực tiếp đi ngang qua cửa ngân hàng đường cái. Căn cứ hôm qua Cao Tường hỏi thăm người chứng kiến, đối phương là tiến vào đường cái đối diện phía bên phải hơn 200m một cái ngõ nhỏ. Đám người rất nhanh liền tới cái ngõ hẻm kia miệng. Cùng số 2 người hiểm nghi như thế, đối phương tiến vào ngõ nhỏ về sau, liền biến mất. Tân Châu chi đội trinh sát hình sự người, hôm qua trong ngõ hẻm hỏi thăm rất nhiều người, nhưng là đều nói không có nhìn thấy người hiểm nghi. Ngõ hẻm này bên trong cùng số 2 người hiểm nghi trong ngõ nhỏ tình huống không sai biệt lắm, dọc theo ngõ nhỏ đều là tự xây phòng đại môn. Cho nên đối phương rất không có khả năng giống số 1 người hiểm nghi như thế chạy đến nhà ai trên nóc nhà trốn đi. Đến mức giống số 2 người hiểm nghi như thế, trốn ở xả thải trong giếng bên cạnh, khả năng cũng không quá lớn. Bởi vì bên này xả thải giếng cùng vừa mới ngõ nhỏ không giống, nơi này xả thải giếng theo ngõ nhỏ, đều tại con đường vị trí trung tâm. Số 2 hiểm nghi người sở dĩ có thể cái gì chi không biết bị không hay giấu ở xả thải trong giếng là bởi vì xả thải giếng bản thân liền rất bí mật, giấu ở hai cái trong phòng ở giữa khe hở bên trên. Người hiểm nghi tiến vào ngõ nhỏ về sau, trực tiếp liền trốn đến hai cái nhà ở giữa khe hở bên trong, sau đó tiến vào tới xả thải trong giếng, cho nên không có người chứng kiến nhìn thấy số 2 người hiểm nghi. Nhưng là số 3 người hiểm nghi nếu như cũng làm như vậy, vậy hắn liền phải tại trước mặt mọi người, tại ngõ nhỏ con đường vị trí trung tâm tiến vào xả thải giếng. Đây không có khả năng. Khẳng định có người nhìn thấy. Tất cả, người này đến cùng thế nào biến mất? Một đám người tiến vào ngõ nhỏ về sau, từ ngõ hẻm một đầu đi đến bên kia 300m khoảng cách đi qua, nhưng vẫn không có cái gì lớn phát hiện. Thượng Thiên không có khả năng xuống đất, cũng không có cơ hội, đối phương đến cùng đi đâu? Cao chi đội, tất cả sân nhỏ đều tra xét. Đều tra xét. Cao Tường khẳng định nói rằng, hôm qua vụ án phát sinh về sau, chúng ta lập tức phái ra cảnh lực đối phụ cận con đường tiến hành phong tỏa. Sau đó nhằm vào người hiểm nghi thoát đi mấy người này phương hướng, triển khai truy quét. Từng nhà đều tra xét, tất cả gian phòng, hầm, tầng hầm, thậm chí không có người gian phòng dưới giường chúng ta người đều nhìn, có thể nói là ngoại trừ nóc phòng cùng cống thoát nước, tra xét cái út sấp. Chương 841, vì cái gì tại hôm qua cướp bóc chương 841, vì cái gì tại hôm qua cướp bóc Cao Tường cũng là thật bất đắc dĩ. Bọn hắn hôm qua tra thời điểm xác thực không có cân nhắc tới nóc nhà, cũng không nghĩ đến đối phương sẽ trốn ở xả thải trong giếng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác đối phương liền giấu ở hai cái này bọn hắn sơ sót địa phương. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, người ta tổ trọng án tới tra một cái tìm tới hai người thế nào thoát thân. Mặc dù bây giờ số 3 người hiểm nghi thế nào biến mất, đại gia còn không có làm rõ ràng, nhưng là có hai người đã làm rõ ràng, liền có thể từ hai người kia trên thân gấp cầu đột phá. Tạm thời không có phát hiện về sau, Lý Đông Lâm không có lãng phí thời gian. Cầm súng cướp bóc, mặc dù bây giờ đã có thể khẳng định trong tay đối phương có một cây, nhưng thật ra là súng giả, nhưng là hiện tại không cách nào loại trừ mặt khác hai chi thương có phải hay không cũng là súng giả, hoặc là nói đối phương chỉ có hai chi súng giả, một chi xác thực, nhưng vô luận nói như thế nào, vụ án này cũng không thể phớt lờ. VZ thị chi đội trinh sát hình sự số 1 phòng họp, Lý Đông Lâm ngay tại tổ chức lần thứ nhất phân tích án tình hội. Đầu tiên có thể xác định chính là, đây là một lần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, bố trí tỉ mỉ xác thực, chu hoạch rất thành công một lần cướp bóc án. Điểm này tất cả mọi người là công nhận. Toàn bộ cướp bóc quá trình đều có giam khống lục tương quay xuống, thậm chí giặc cướp nói lời tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Xe chở tiền áp giải viên, mỗi lần an phòng chỗ đứng kỳ thật đều là cố định, ba tên giặc cướp xông sau khi đi ra, có thể trước tiên khống chế lại tương ứng áp giải nhân viên, điều này nói rõ đối phương trước đó làm qua vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Hơn nữa làm qua thời gian rất lâu thăm dò, hoặc là nói bọn hắn trong đó có người đã từng làm qua áp giải viên công việc này. Điểm này, Cao Tường bọn hắn đã tại loại bỏ. Nhất là gần đây rời chức áp giải viên, là bọn hắn điều tra hiểu rõ trọng yếu đối tượng. Tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình cái nhìn. Phân tích án tình hội đương nhiên là muốn trưng cầu ý của mọi người thấy, tập hợp tin tức, xác định tiếp xuống điều tra và giải quyết phương hướng. Cướp bóc hiện trường, giặc cướp thoát đi lộ tuyến, giặc cướp như thế nào ẩn thân chờ một chút, tổ trọng án nhân viên xế chiều hôm nay đều đã làm tương ứng hiểu một chút cùng phân tích. Mỗi người đều có chính mình một chút cái nhìn. Vương Tùng mở miệng trước. Đề nghị của ta là có thể hay không điều tra một chút mua qua Internet ghi chép. Mua qua Internet ghi chép. Đám người nhìn về phía Vương Tùng. Đối phương nói tiếp, xem hết giặc cướp cướp bóc in sao xe toàn bộ quá trình về sau, ta chú ý tới bọn hắn mặc phòng ngừa bạo lực phục rất có ý tứ. Đám người gật gật đầu, giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực phục xác thực rất có ý tứ. Ba tên giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực phục là võ trang đầy đủ, cái gọi là võ trang đầy đủ cũng không phải là nói vũ khí có bao nhiêu, mà là từ đầu đến chân đều bị phòng ngừa bạo lực phục bọc lại. Trên đầu chỉ có ánh mắt vị trí là cùng loại màu trà thủy tinh hoặc là nhựa tơ latin, đơn hướng thấy rõ ràng đồ vật phiến trang vật liệu. Những bộ vị khác đều bị bao khỏa lấy. Ta tại trên mạng tra xét một chút, loại này phòng ngừa bạo lực phục chỉ có số ít mấy loại đang bán. VZ thị mua sắm nhân số khẳng định cũng nhiều, từ cái phương hướng này cũng có thể tra được một chút manh mối. Vương Tùng đề nghị này đại gia nghe xong, cảm giác xác thực có thể thực hiện. Ba tên giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực phục vô cùng có đặc điểm, võ trang đầy đủ toàn bộ bao khỏa, trên thân không có lộ ra bất kỳ làn da. Tốt. Đường dây này bên trên liền Vương Tùng ngươi đến phụ trách, có bắt buộc có thể mời tỉnh tính tin tức kỹ thuật trung tâm hỗ trợ. Vâng. Lý Đông Lâm an bài xong công việc này, nhìn về phía những người khác. Tống Minh Quang tiếp lời đầu, Lý Sử, đề nghị của ta là đối ngân hàng nội bộ nhân viên tiến hành nhất định điều tra. A, tại sao phải điều tra ngân hàng nội bộ nhân viên? Lần này cướp bóc xác thực nói là tại ngân hàng nhân viên công tác đem dương tiền cầm sau khi đi ra, giao cho áp giải nhân viên mới phát sinh cướp bóc, xác thực nói là cướp bóc xe chở tiền, mà không phải tại trong ngân hàng phát sinh cướp bóc. Tống Minh Quang lại nói muốn điều tra ngân hàng nhân viên. Không ít người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tống Minh Quang, điều tra áp giải nhân viên cái này có thể lý giải, nhưng là điều tra ngân hàng nhân viên. Số tiền. Tống Minh Quang giải thích là giặc cướp bóc số tiền. Xế chiều hôm nay tại tìm hiểu tình huống thời điểm ta tra xét một chút, chiếc này xe chuyển tiền mỗi ngày đều muốn từ 3 nhà ngân hàng vận chuyển tiền mặt. Nhưng là trước mấy ngày tiền mặt lưu đều tương đối nhỏ, bình quân xuống đến một ngày không đến 300 vạn. Chỉ có hôm qua không giống, hôm qua là bởi vì có 2 nhà mỏ than tại 2 nhà chi hành bên trong cất đại lượng tiền mặt, cho nên mới dẫn đến trong ngân hàng bên cạnh có vượt qua 800 vạn tiền mặt. Đây là không bình thường, ta đại khái hỏi thăm một chút, đã qua 1 tháng, 3 nhà ngân hàng mỗi ngày dòng tiền cộng lại chính là 300 vạn tới 500 vạn ở giữa nhiều nhất không cao hơn 500 vạn. Nhưng là, hôm qua bỗng nhiên gia tăng tới 8 triệu, đây là một lần duy nhất. Mà giặc cướp, liên hết lần này tới lần khác tuyển tại hôm qua gây án. Vì cái gì? Là trùng hợp sao? Giống Lý Sử vừa mới nói tới, giặc cướp lần này cướp bóc trong quá trình vô cùng tơ lụa, giải thích rõ bọn hắn làm quá nhiều lần diễn luyện, hơn nữa nhất định hết sức quen thuộc ngân hàng cùng áp giải viên giao tiếp quá trình. Đồng thời bọn hắn cũng biết, chiếc này xe chuyển tiền là muốn áp giải 3 nhà ngân hàng tiền mặt, bị cướp chính là cuối cùng một nhà, cũng chính là tiền mặt nhiều nhất thời điểm. 300 vạn, 500 vạn tiền mặt cùng 800 vạn tiền mặt hoàn toàn không phải một cấp độ, đối phương mong muốn lấy đi lời nói, hoặc là nói muốn giấu lên, bọn hắn không có khả năng không cân nhắc tới tiền mặt trọng lượng vấn đề. Cho nên ta cảm thấy bọn hắn là cố ý tuyển tại hôm qua trong ngân hàng có đại lượng tiền mặt tồn trữ thời điểm mới ra tay. Mà những người này sao có thể biết hôm qua trong ngân hàng có đại lượng tiền mặt đâu, trong ngân hàng có hay không nội ứng? Tống Minh Quang vấn đề. Nghe có đạo lý A phá án, không có trùng hợp. Đây là lão hình sự trinh sát đều tin tưởng vững chắc một chút. Liên lấy Lục Xuyên mà nói, hắn mặc dù tuổi trẻ, tại tất cả mọi người ở trong nhập cảnh thời gian là ngắn nhất, nhưng là chỗ làm qua đại án trọng án so tuyệt đại đa số người còn nhiều hơn. Nếu để cho hắn tổng kết ra một cái xử lý đại án trọng án kinh nghiệm lời nói, Lục Xuyên cảm thấy vậy nếu không có trùng hợp. Phá án bên trong phát hiện gì rồi trùng hợp, kia tỷ lệ lớn chính là có vấn đề. Tựa như Tống Minh Quang châu nghi ngờ, giặc cướp vì cái gì tuyển tại hôm qua độc thủ? Hôm trước không được sao? Hoặc là một tuần trước không được sao? Đối phương hết lần này tới lần khác liền tuyển tại 3 nhà ngân hàng tiền mặt lưu nhiều nhất một ngày. Nếu như đây là trùng hợp lời nói, đó chỉ có thể nói giặc cướp vận khí quá tốt rồi. Nhưng là còn có một chút, chính là Tống Minh Quang hoài nghi một vấn đề khác. Giặc cướp chủ hoạch toàn bộ cướp bóc trong quá trình trọng yếu nhất cũng không phải là như thế nào cướp bóc, mà là tại cướp bóc về sau như thế nào an toàn rời đi. Cho nên cướp bóc trước số lượng nhiều ít, nhất định là bọn hắn trọng điểm cân nhắc vấn đề. Một người có 10 cân đồ vật cùng có 50 cân đồ vật, tốc độ chạy trốn là không giống. Ba người cầm 6 cái dương tiền, mỗi cái dương tiền bên trong 100 vạn hơn. Nặng bao nhiêu? 100 vạn tiền mặt trọng lượng tại 20 cân tới 30 cân ở giữa. Tăng thêm dương tiền trọng lượng, cái kia chính là 35 cân tả hữu. Hai cái, chính là 70 cân. Cái phương hướng này có thể tra một chút. Ba kiện ngân hàng tất cả nhân viên công tác trò chuyện ghi chép, tin nhắn ghi chép chờ một chút, đều muốn tra. Minh Quang, chuyện này ngươi đến phụ trách. Chương 842, một sợi tóc ngắn chương 842, một sợi tóc ngắn Vương Tùng bên này đề nghị là cha mua qua internet ghi chép, thông qua đối phương ăn mặc đặc điểm tới thử đồ tìm kiếm, hay là khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Tống Minh Quang đề nghị là loại bỏ ngân hàng nội bộ nhân viên. Giặc cướp hạ thủ thời cơ cùng Tân Châu doanh ngân hàng thương nghiệp ba nhà chi hành bỗng nhiên có đại lượng tiền mặt tồn nhập trùng hợp. Cái này tồn tại phải chăng có người mật báo vấn đề? Đương nhiên, từ logic đi lên giảng, hai cái tồn nhập ngân hàng tiền mặt mỏ than người của công ty cũng có hiểm nghi. Cho nên cái này một khối cũng không thể bỏ qua. Lục Xuyên, ngươi bên này có ý nghĩ gì? Trong lúc bất chi bất giác Lý Đông Lâm đã dưỡng thành, tại lúc họp hỏi thăm Lục Xuyên ý kiến. Đây là trước kia phá án kinh nghiệm mang tới. Thường thường Lục Xuyên đều có thể cho ra một chút đặc biệt gợi ý hơn nữa lần này ngân hàng cướp bóc án, trong đó hai tên giặc cướp như thế nào thoát đi hiện trường chính là Lục Xuyên phát hiện. Cái này nguyên bản đây là BZ thị chi đội trinh sát hình sự nhức đầu nhất vấn đề, dù sao nếu như ngay cả giặc cướp như thế nào thoát đi hiện trường đều không có nắm giữ, nói gì truy tung. Lục Xuyên lắc đầu, tạm thời còn không có thành thục ý nghĩ, ta muốn trước đối thu hồi lại đồ vật làm việc ám. Nhìn xem có thể hay không có một ít phát hiện. Tại thôi ra nóc phòng, còn có nước bẩn sủ giếng, Lục Xuyên đều làm tương đối tỉ mỉ hiện trường thăm dò. cũng vào tay một chút manh mối. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa kịp phân tích, chờ mở xong sẽ về sau, Lục Xuyên bên này khẳng định là không thể nghỉ ngơi, muốn trong đêm đối những đầu mối này chính vụ tiến hành phân tích, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới một chút chỉ hướng tính manh mối. Tốt, đại gia không có ý kiến gì lời nói, hội nghị liền đến cái này, Vương Tùng cùng Tống Minh Quang các ngươi vất vả một chút, phải nhanh một chút cầm tới điều tra kết quả. Lý Đông Lâm lại nhìn về phía Cao Tường, Cao chi đội, các ngươi mở Z thị chi đội trinh sát hình sự người phải làm cho tốt phối hợp, dù sao tổ trọng án nhân thủ có hạn, hơn nữa tại trên địa bàn của các ngươi tương đối quen thuộc tình huống. Lý Sử yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực làm tốt chèo chống. Cao Cường vô cùng rõ ràng, tổ trọng án tới, kia tất cả chính là Lý Đông Lâm định đoạt, chính mình là làm tốt chèo chống, người ta bảo làm gì thì làm cái đó. Tân Châu hiện khám phòng thí nghiệm mặc dù không đổi kịp Hải Châu thị, nhưng cũng tạm được. Đồng dạng nghiệm chứng phân tích cũng có thể làm. Lục Xuyên cùng bên này hiện khám cảnh sát hình sự Vương Hạo cũng là người quen cũ. Trước kia phá án thời điểm hợp tác qua nhiều lần. Lục đội, lần này lại làm phiền ngươi. Nói thật, Vương Hạo đều có chút lui, Tân Châu chi đội trinh sát hình sự bên này thật không tiện, cái này thời gian một năm không đến, giống như có ba cái bản án mời Lục Xuyên tới hỗ trợ. Lục Xuyên cười cười, có phiền toái gì đều là đồng sự, nói đến hỗ trợ, buổi tối hôm nay nhưng là muốn mất vào ngươi. Lúc đầu không có Vương Hạo chuyện gì. Dù sao lúc ấy bờ Z thị hành chính chi đội bên này liền ba tên phần cuối, như thế nào rời đi điều này cũng không biết, càng đừng đề cập tìm tới cùng bọn hắn có liên quan vật chứng. Nhưng là Lục Xuyên xuất mã, có liên quan vật chứng cũng không ít. Đầu tiên là bốn cái dương tiền. Phía trên vân tay ngươi đến thu thập, ta giám định phân tích. Lục Xuyên gửi hy vọng ở đối phương tại chuyển di tiền mặt thời điểm, có thể tại dương tiền bên trên lưu lại vân tay. Mặc dù khả năng này phi thường nhỏ, nhưng là trung quy vẫn là có khả năng này. Lục Xuyên nhất định phải làm cái này so sánh phân tích. Tiếp xúc dương tiền người rất nhiều, ngân hàng nhân viên công tác, nhân viên bảo an, nhưng là so sánh với tới nói, tiếp xúc nhân viên cũng tương đối cố định. Xe chuyển tiền bên trong dương tiền là theo xe sử dụng. Làm hiểu khoản xe đến mục đích sau sẽ đem ép khoản dương tiền mở ra, sau đó đem bên trong tiền mặt lấy ra, dương tiền sẽ còn cầm lại hiểu khoản trong xe. Nói cách khác, từ logic đi lên giảng, có thể tiếp xúc dương tiền cũng chỉ có 3 nhà chi hành nhân viên công tác, áp giải viên cùng kim khố nhân viên công tác. Mà những người này, thân phận thu thập thời điểm khẳng định là ghi chép vân tay. Lục Xuyên chỉ cần có thể phát hiện cùng những người này khác biệt vân tay, liền có lý do phán đoán là có vấn đề. Trừ cái đó ra, tại thôi ra nóc phòng, Lục Xuyên cũng phát hiện một chút có ý tứ chuyện. Trên nóc nhà giặc cướp tại cảnh sát rời đi về sau khẳng định là đổi qua quần áo, tại trong quá trình này không thể tránh khỏi, thân thể bộ vị muốn bại lộ trong không khí. Ở trong quá trình này, cho dù đối phương vô cùng cẩn thận, cũng làm cho đối phương lưu lại một cái sơ hở rất lớn. Một sợi tóc, một cây chỉ có 1 cm dài tóc ngắn. Hiện tại, đây là Lục Xuyên đạt được có giá trị nhất manh mối. Đương nhiên, hiện tại Lục Xuyên còn không có đối đầu phát tiến hành giám định phân tích, cũng có khả năng căn này tóc là người nhà họ thôi cũng có nói. Chỉ có điều, khả năng này không quá lớn. Thôi ra nóc phòng chỉ có giặc cướp nằm cùng đi lại dấu vết lưu lại, cũng không có dấu vết khác. Cái này giải thích rõ người nhà họ thôi trong thời gian ngắn không có người trải qua nóc phòng. Cái này tóc ngắn là giặc cướp khả năng phi thường lớn. Lục Xuyên bên này vội vàng phân tích vật chứng thời điểm, Vương Tùng, Tống Minh Quang bên kia cũng tại khua chiêng gõ chống khai triển công việc. So sánh Tống Minh Quang khối kia có cụ thể nhân viên điều tra cùng đối tượng tới nói, Vương Tùng bên này công tác khai triển thật là khó khăn vô cùng. Trên mạng tìm kiếm phòng ngừa bạo lực phục, có thể đi ra một đống lớn người bán. Mười mấy người hiện tại ôm máy tính ngay tại đó so. Đại gia cẩn thận một chút, nhất định phải tìm tới cùng giặc cướp mặc giống nhau như lúc quần áo. Cũng may có một chút tương đối nhường đám người vui mừng. Trên internet bán phòng ngừa bạo lực phục, mặc dù giá bán mặc dù có không ít, nhưng là riêng phần mình thành phẩm hạng chủng loại đều không đồng nhất. Ba tên giặc cướp mua sắm phòng ngừa bạo lực phục là từ đầu đến chân bao quát ngón tay đều bao bọc ở bên trong toàn bộ vũ trang phòng ngừa bạo lực phục, loại này phòng ngừa bạo lực phục tại trên mạng cũng ít khi thấy, hơn nữa giá bán phổ biến tới nói hơi đắt. Cho nên tất cả mọi người tại so sánh trên internet phòng ngừa bạo lực phục kiểu dáng. Vương đội, cái này, hơn 2 giờ đi qua, rốt cục có phát hiện. Vương Tùng nghe được gọi, lập tức vào tới. Vương đội, ngươi nhìn cái này người bán định chế khoản hình ảnh. Xem hình ảnh, cùng trong trí nhớ giám sát bên trong giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực phục làm so sánh, rất giống. So sánh sao? Đúng rồi, giống nhau như lúc. Phát hiện đầu mối cảnh sát hình sự thu nhỏ website, trên màn hình chính là giặc cướp cướp bóc thời điểm giám sát gìn soi. Tốt, cùng bọn hắn liên lạc một chút, nhìn có bán hay không tới bờ Z thị bên này hàng. Những người khác tiếp tục tìm kiếm, tranh thủ ngươi đem ban đêm tất cả bán loại này phòng ngừa bạo lực phục thương ra tất cả đều tìm tới. Vương tổng bên này có phát hiện một điểm, nhưng là chuyện cũng chưa xong. Có thể khẳng định là bán loại này phòng ngừa bạo lực phục, không có khả năng chỉ có một cái người bán. Cho nên giặc cướp đến cùng là ở đâu mua, kia ai cũng không nói chắc được. Điều tra cái này chỉ là một cái phương hướng, một cái khả năng, giặc cướp cũng có khả năng tại địa phương khác thông qua họ phở lìn mua sắm phương thức, mà không phải thông qua mua qua internet tới mua phòng ngừa bạo lực phục. Cái gì khả năng đều có, nhưng là mỗi một loại khả năng tại phá án thời điểm đều muốn đem cơ hoàn toàn nhân diện, khả năng xác định loại khả năng này không tồn tại. Một bên khác Tống Minh Quang đã thông qua ngân hàng cao tầng lấy được 3 nhà chi hành tất cả nhân viên danh sách. Cùng thông tin cục quản lý bên kia liên lạc một chút, tìm tới tất cả mọi người số điện thoại. Ngân hàng bên này cũng cho những người này viên số điện thoại, nhưng là đều chỉ có một cái. Nhưng là trên thực tế, có người rất có thể có 2 cái hoặc là càng nhiều số điện thoại. Cái này cũng chỉ có thể thông qua thông tin cục đến điều tra thật. Chương 843, áp lực trước đó chưa từng có chương 843, áp lực trước đó chưa từng có sáng sớm hôm sau, Tống Minh Quang đi tới điện tín công ty. Cơ trạm. Cái này không có vấn đề. Tất cả điện thoại gọi điện thoại, gửi đi tin nhắn hoặc là đổ bộ mạng lưới đều cần thông qua cơ trạm gửi đi tín hiệu. Hiện tại thông tin kỹ thuật xa xa so với sự tưởng tượng của mọi người ở trong muốn phát đạt nhiều. Điện thoại thông qua cơ trạm gọi điện thoại gửi nhắn tin hay là đăng lục mạng lưới, cũng sẽ ở phía trên lưu lại một chút ghi chép. Có ghi chép thậm chí có thể thông qua nhất định kỹ thuật thủ đoạn, tại đối phương cho dù xóa bỏ về sau cũng có thể tiến hành tin tức trở lại như cũ. Tống Minh Quang bên này điều tra làm được vô cùng cẩn thận, hắn muốn đem mỗi người trò chuyện ghi chép, tin nhắn ghi chép, thậm chí là mạng lưới đăng ký ghi chép đều muốn tra rõ ràng. Nhất là xảy ra mỏ than tài chính tồn nhập ngân hàng. Hai cái này mỏ than cũng không có cái gì chuyện làm ăn qua lại tổ chức, tài chính cũng đều tại hai cái chi hành trong đó một cái đang mượn khoản xe tài sản thế chấp thứ nhất cái ngân hàng, mà cái cuối cùng có trong hồ sơ phát ngân hàng. Nói cách khác nếu như trong ngân hàng có nội ứng lời nói, như vậy thứ nhất ngân hàng cùng thứ ba ngân hàng bên trong nhân viên công tác là khả năng lớn nhất. Cho nên Tống Minh Quang cũng trọng điểm đối hai nhà này ngân hàng nhân viên tình huống tiến hành điều tra. Tống đội, cái này gọi Trương Lâm người, tại kết án xảy ra trước 38 điểm chung đánh qua một chiếc điện thoại. Tra một chút đối phương số điện thoại, nhìn xem gọi cho ai. Tống Minh Quang nhóm này người có hơn 20 người, có thể nói bờ Z thị cục công an toàn bộ thông tin kỹ thuật tinh binh cường tướng đều tại phục vụ cho hắn. Cuối cùng một nhà ngân hàng mỏ than tới tổn tiền mặt thời gian, khoảng cách cướp bóc thời gian là 56 điểm chung. Nói cách khác bị đánh cướp trước trong vòng một canh giờ, tất cả mọi người đánh qua điện thoại tất cả đều phải nhớ kỹ đáp án. Cha rõ ràng đối phương gọi điện thoại người tình huống, từng cái làm tốt đăng ký. Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai phe làm xâm nhập điều tra đồng thời, Lục Xuyên bên này công tác cũng đang tiến hành ở trong. Đầu tiên là vân tay. Bốn cái dương tiền bên trên vân tay đều rút ra hoàn tất. Lục Xuyên hao tốn hơn phân nửa buổi tối thời gian làm giám định phân tích. Vô cùng đáng tiếc, hết thảy 42 tổ vân tay, trong đó 28 tổ rất nhẹ nhàng liền so sánh thành công. Còn lại 14 tổ bởi vì vân tay biến hình tương đối nghiêm trọng, hao tốn Lục Xuyên thời gian rất lâu mới làm xong. Nhưng là kết quả rất không lý tưởng. Phía trên vân tay hoặc là áp giải viên, hoặc là ngân hàng nhân viên công tác, cũng không có chỉ tay xa lạ. Bốn cái trước dương Lục Xuyên cẩn thận quan sát qua, phía trên có một ít ma sát vết tích, vân tay bị quét rớt, hẳn là đối phương mang theo bao tay. Rất cẩn thận, không có để lại sơ hở. Nhưng là Lục Xuyên nguyên bản đối với cái này cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Ba tên giặc cướp tỉ mỉ chủ hoạch trận này cướp bóc, bọn hắn có thể đem cái dương lưu tại hiện trường, đã nói lên không có sơ hở. Quả nhiên, không có vân tay. Cũng may Lục Xuyên còn có một cái manh mối trọng yếu. Tóc ngắn. Đêm qua hoàn thành vân tay giám định phân tích sau, Lục Xuyên liền bắt đầu đối vị này tóc ngắn tiến hành xử lý, rút ra phía trên DNA tin tức. Sáng sớm, Lục Xuyên sắp xếp người tới thôi ra đi rút ra người nhà họ thôi DNA tin tức. Đối phương tại đêm qua liền đã từ nơi khác trở về. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ cái này, một cái tóc ngắn không phải người nhà họ thôi lưu lại, dạng này cậu tài có thể chỉ hướng phải chăng người hiểm nghi phạm tội lưu lại khả năng. Đến mức khó ghen, Lục Xuyên là không quá ôm lấy hy vọng. Bên trong hàng mẫu lượng quá ít, có thể so sánh bên trong khả năng cũng không lớn. Phương diện khác, đám người cũng tại thúc đẩy công tác, chủ yếu là hiện trường điều tra thăm viếng, tìm kiếm người chứng kiến, thông qua người chứng kiến tìm người hiểm nghi hạ lạc. Nhưng là phương diện này hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn là rất khó có hiệu quả. Cùng lúc đó, vụ giết thị xảy ra cầm súng cướp bóc ngân hàng án, tại các lớn lĩnh vực đều đưa tới vô cùng rộng khắp truyền bá. Loại án này, từ cả nước tới nói, mấy năm đều chưa hẳn có thể xảy ra cùng một chỗ. Cho nên, các cấp đều phi thường trọng thị vụ án này phá án và bắt giam. Lý Đông Lâm một buổi sáng liền tiếp phân công quản lý Lý Cương kia đạo cùng lãnh đạo chủ yếu chờ 3 năm cái điện thoại. Đồng thời, bờ Z thị bên này áp lực cũng rất lớn. Gần đã qua một năm bờ Z thị hình sự vụ án phạm tội có lên cao xu thế, lúc đầu bờ Z thị phát triển kinh tế liền đồng dạng, bây giờ lại đã xảy ra ngân hàng cướp bóc án. Cái này khiến ngoại giới đối bờ Z thị trị an hoàn cảnh, thậm chí hoàn cảnh đầu tư có một chút cái nhìn bất đồng. Cho nên, nhanh chóng điều tra và giải quyết vụ án trừng trị người hiểm nghi phạm tội là các phương đều vô cùng cần thiết. 6 giờ chiều, lần nữa tổ chức phân tích án tình hội, tất cả mọi người báo cáo xuống công tác tiến độ. Lý Đông Lâm cho tổ trọng án thành viên phát hội nghị thông chi. Thời gian rất gấp. Phá án không phải duy tâm chuyện, không phải nói phá liền có thể phá, nhưng là các phương yêu cầu thời gian cấp bách lại là sự thật. Cho nên, chỉ có thể đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6 giờ chiều, tổ trọng án nhân viên lần nữa ngồi tại phòng họp. Vụ án này ảnh hưởng phi thường lớn, các cấp đều phi thường trọng thị. Lý Đông Lâm tại trước kia dẫn đầu tổ trọng án phá án và bắt giam vụ án thời điểm, càng nhiều phương diện áp lực đến từ vụ án bản thân. Nhưng là lần này không giống, Lý Đông Lâm cảm nhận được rõ ràng áp lực đến từ từng cái tầng cấp. Không chỉ có tỉnh thính lãnh đạo phi thường trọng thị, tầng thứ cao hơn lãnh đạo cũng phi thường trọng thị, vợ Z thị bên này đã là đuổi theo nổi bên trên con kiến như thế. Cục trưởng công an tới 2 lần. Sở dĩ cho đại gia nói những này, là nhường các vị nhận thức đến vụ án này trình phá gấp gáp tính. Đến, các tổ hồi báo một chút công tác tiến triển. Vương Tùng ngươi tới trước. Vâng. Vương Tùng bên này đã sở sắp xếp rõ ràng giặc cướp phòng ngừa bạo lực phục bán thương gia. Giám sát ở trong giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực phục tương đối đặc thủ, trên mạng bán tương đối ít, chúng ta trước mắt tại trên mạng hết thể tìm tới 72 cái người mua. Hết hạn đến trước mắt, chúng ta đã đối cái này 72 cái người bán toàn bộ tiến hành liên hệ, đồng thời để bọn hắn truy lùng bờ Z thị, bao quát bờ Z thị phụ cận giao hàng đơn. Trước mắt hiểu rõ đến tình huống là chỉ có 2 bộ bán được bờ Z thị. Trong đó một bộ là 5 năm trước bán, còn có một bộ là 1 tháng trước bán. Cái này 2 bộ trang bị 1 tháng trước bán, chúng ta đã tra được, đồng thời loại bỏ đối phương gây án khả năng. 5 năm trước bán bộ kia người đã không tại bờ Z thị, trước mắt còn không có liên hệ với. Nhưng là từ bước đầu điều tra kết quả đến xem, cái này, bộ phòng ngừa bạo lực phục xuất hiện ở hiện trường khả năng cơ bản không có, thời gian khoảng cách quá lớn. Mặt khác, đã giặc cướp có 3 người mặc vào 3 bộ phòng ngừa bạo lực phục, chỗ lấy cá nhân ta cho rằng bọn họ cùng nhau mua sắm khả năng là tương đối lớn. Họ phớt lìn con đường, chúng ta bây giờ đang điều tra, tạm thời còn không có mặt mũi. Từ Vương Tùng góc độ cân nhắc, giặc cướp khả năng đã nghĩ đến cảnh sát sẽ từ phòng ngừa bạo lực phục con đường tiến hành điều tra. Cho nên bọn hắn không muốn tại trên mạng tiến hành mua sắm. Đương nhiên cũng có một loại khả năng là 3 cái người phân biệt mua sắm, nhưng là hệ thống tin nhắn tới địa phương khác nhau, sau đó lại thông qua phương thức nào đó đem phòng ngừa bạo lực phục mang về bờ giết thị. Vương Tùng báo cáo kết thúc. Chương 844, ngân hàng cung áp vận công ty điều tra tình huống. Chương 844, ngân hàng cung áp vận công ty điều tra tình huống. Vương Tùng bên này lượng công việc vẫn tương đối lớn, tuyến bên trên một chút cửa hàng đã đều hỏi khắp cả, nhưng là tính đến trước mắt còn không có tính thực chất manh mối xuất hiện. Căn cứ Vương Tùng phân tích, giặc cướp tại mua phòng ngừa bạo lực phục thời điểm hẳn là liền đã cân nhắc tới cảnh sát sẽ từ mạng lưới con đường thẩm tra phòng ngừa bạo lực phục nơi phát ra, cho nên bọn hắn cho dù là từ trên mạng mua sắm cũng có thể là hệ thống tin nhắn tới địa phương khác, sau đó thông qua phương thức nào đó chuyển vận tới bờ giết thị. Có lại chỉ có cái này một manh mối lời nói, kia Vương Tùng bên này liền phải từ cả nước Pháp từ trước đến nay điều tra, tìm kiếm dấu vết để lại. Lại có chính là họ Phơ Lìn mua sắm. Phương diện này trước mắt còn không có gì manh mối. Bờ Z thị bên này có một ít công ty bảo an. Nhưng là những này công ty bảo an cũng sẽ không cho công nhân viên của mình phân phối như thế 100 phòng hộ phòng ngừa bạo lực phục. Nhưng là bọn hắn hẳn là có mua sắm phòng ngừa bạo lực phục họ Phơ Lìn con đường. Vương Tổng bên này đã phái người bắt đầu điều tra, chỉ là thời gian quá gấp, trước mắt còn không có phản hồi cái gì đặc biệt nhiều manh mối trở về. Kế tiếp là Tống Minh Quang. Ngân hàng nội bộ tình huống điều tra đều tại Tống Minh Quang bên này. Chúng ta bên này chủ yếu làm hai cái giả thiết, thứ nhất cái giả thiết là giặc cướp hành động là cố định kế hoạch, cũng không biết ngân hàng bên này có đại lượng tiền mặt ngoài định mức tồn nhập. Nếu như dưới loại tình huống này, trong ngân hàng bên cạnh có nội ứng lời nói, như vậy đối phương hẳn là tại hơi sớm thời gian thông qua điện thoại hoặc là tin nhắn các phương thức, thông chi giặc cướp lúc nào cướp bóc. Khác một giả thiết là, đối phương tại phát hiện có mỏ than xí nghiệp tồn nhập đại lượng tiền mặt về sau cho giặc cướp gửi tin tức, sau đó đối phương tiến hành hành động. Căn cứ điều tra đạt được manh mối biểu hiện hai nhà trong ngân hàng mỏ than xí nghiệp tiền tiết kiệm thời gian đều là buổi chiều. Chúng ta cường điệu tại đối phương tiết kiệm tiền đoạn thời gian, đối có người gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin các loại tình huống tiến hành điều tra, nhất là bị đánh cướp ngân hàng. Tống Minh Quang mở ra hình chiếu, phía trên là một cái phân tích biểu. Trên lý luận mà nói, nội ứng đang bị cướp ngân hàng khả năng lớn nhất, bởi vì dạng này giặc cướp mới có thể đạt được hiệu khoản xe nhất chuẩn xác tin tức. Mỏ than tiết kiệm tiền thời gian là 5 giờ chiều, cướp bóc thời gian là 6 điểm. Cái này trong lúc đó bên trong ngân hàng có 39 cái điện thoại di động thông qua. Chúng ta đối với mấy cái này trò chuyện đối tượng tiến hành truy tung. Kết quả, hiện tại có một ít phát hiện. Trên quầy, là mỏ than tiền tiết kiệm nghiệp vụ thủ viên, gọi Trương Tiểu Vũ, nàng tại giải quyết xong nghiệp vụ về sau đã gọi một chiếc điện thoại. Thời gian là 8 giây, trò chuyện đối tượng là bạn trai của nàng. Dựa theo ngân hàng quy định, hội viên tại trong lúc công tác là không thể đủ tiếp gọi điện thoại, đối phương ở thời điểm này gọi điện thoại nhưng thật ra là vi quy hành vi. Hơn nữa nàng cùng bạn trai gọi điện thoại chỉ duy trì 8 giây trò chuyện thời gian, trong thời gian ngắn như vậy sẽ nói sự tình gì? Còn có là một cái nhân viên quét dọn tại mỏ than tiền tiết kiệm về sau, đã gọi một cái thời gian ngắn điện thoại. Trò chuyện đối tượng là cháu của hắn, trò chuyện lúc dài cũng rất ngắn, chỉ có 4 giây. Chúng ta cảm thấy người này cũng có thể xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng. Những người khác, trò chuyện lúc dài đều tại 1 phút đồng hồ trở lên, dài nhất có 23 phút đồng hồ. Từ logic đi lên giảng, nếu như đối phương là thông phong báo tin lời nói, thời gian nhất định rất ngắn, cho nên ta cảm thấy trò chuyện lúc dài quá dáng dấp rất không có khả năng là giặc cướp. Mặt khác hai nhà ngân hàng bên kia cũng có tình huống tương tự, chúng ta bây giờ ngay tại dần dần phân tích. Hiện trường đã phái hai tổ người, phân biệt đối có hoài nghi khả năng nhân viên tiến hành điều tra. Nhưng là cho tới bây giờ, còn không có đột phá tính tiến triển. Tất cả mọi người tại cẩn thận nghe Tống Minh Quang báo cáo. Bên này điều tra nhưng thật ra là có nhất định tiến triển cùng kết quả, nhưng là trước mắt còn không có tính quyết định đột phá. Lấy Tống Minh Quang hiện tại cung cấp hay là điều tra ra được tin tức mà nói, có nội ứng khả năng dường như chiếm đầu to. Nhưng là đây chỉ là một loại suy đoán, bởi vì hiểu khoản xe tới ngân hàng thời gian, trên cơ bản là cố định. Giặc cướp chỉ cần nhiều quan sát, nhiều điều nghiên địa hình, hoặc là có tương quan kinh nghiệm làm việc, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ hiểu khoản xe tài sản thế chấp quy luật. Lão La, ngươi tình huống bên này thế nào? La Cường bên này phụ trách điều tra chính là áp vận công ty bên này nhân viên công tác tình huống. Đầu tiên là 3 cái mượn tiền nhân viên. La Cường bên này đầu tiên điều tra chính là 3 tên áp giải nhân viên bối cảnh. Dựa theo giám sát bên trong biểu hiện tình huống, có thể nhìn thấy 3 tên áp giải nhân viên, lúc ấy bị thương chỉ bên trên về sau cơ bản không có phản kháng quá trình. Mặc dù giặc cướp nói những lời kia cho đại gia làm tâm lý kiến thiết, nhưng trên thực tế áp giải nhân viên tại cái này áp giải trong quá trình hình thức nhiều hơn thực chất. Cho nên La Cường bên này thứ nhất cái muốn xếp hạng trừ chính là 3 tên áp giải nhân viên, có hay không tham dự vào vụ án này bên trong. Hình phạt kèm theo trinh thám góc độ đi lên cân nhắc lời nói, đây là phi thường có khả năng. Áp giải tài chính bị trộm mấy tên áp giải nhân viên nhiều nhất bị khai trừ, sẽ không gánh chịu cái gì pháp luật trách nhiệm. Bởi vì chính như giặc cướp lúc ấy nói tới, lúc ấy bọn hắn đứng khoảng cách gần vô cùng, đối phương sử dụng lại là soạn ủn, nếu như chân chính xảy ra bất trắc, như vậy rất có thể xảy ra ngộ thương, hoặc là nói nhất định sẽ xảy ra ngộ thương. Bảo hộ tiền cùng bảo hộ mệnh hai cái phương diện đại gia chọn đều rất chuẩn xác. Cho nên, đã không có cái gì trách nhiệm, lại có đường hoàng lý do không phản kháng, 3 tên áp giải nhân viên vì cái gì liền không thể tham dự trong đó đâu. Trước mắt ta loại người này ngay tại 3 tên áp giải nhân viên gia đình bối cảnh, tình trạng tài chính, quan hệ nhân mạch chờ tiến hành kỹ càng điều tra. Tạm thời còn chưa phát hiện đối phương thủ vững chi đạo manh mối. Ngoài ra chính là áp vận công ty rời chức nhân viên tình huống. Cái này điều tra tình huống rất không lạc quan, bởi vì bọn hắn công ty từ chức suất tương đối cao. Vẹn vẹn nửa năm này, liền có 12 người từ chức hoặc là bị sa thải. Tại áp vận công ty bên trong, ta tra một chút nhân sự của bọn họ hồ sơ tin tức, cái công ty này nhân viên lưu động tương đối thường xuyên. Bình thường tới nói một năm có vượt qua 20 người ra vào. Cho nên từ phương diện này điều tra, lượng công việc tương đối lớn, hơn nữa cũng không phải là đặc biệt dễ dàng có thể tìm tới đột xuất manh mối. Sa thải người tương đối nhiều. Lý Đông Lâm không nói từ trước, mà là chuyên môn hỏi sa thải. La Cường tự nhiên biết có ý tứ gì, này nhà công ty quản lý tương đối nghiêm khắc, lúc làm việc áp giải nhân viên nghiêm cấm hút thuốc lá, nghiêm cấm gọi điện thoại, hơn nữa không được nói chuyện phiếm. Chỉ cần trái với những này quy định, nhẹ thì chụp một tháng tiền lương tiền thưởng, nặng thì trực tiếp sa thải. Cho nên bị bọn hắn sa thải nhân viên công tác, đại khái chiếm tất cả rời chức nhân viên 50 tả hữu. Liền hôm nay ban ngày tham viếng điều tra kết quả đến xem, một chút rời chức nhân viên đối này nhà công ty bất mãn là tương đối rõ ràng. Cho nên, trong ngoài cấu kết, rời chức cùng tại chức cùng một chỗ diễn kịch đến một trận cướp bóc, không phải là không có khả năng. Chương 845, DNA kiểm trách chương 845, DNA kiểm trách kỳ thật liên quan tới giặc cướp lần này cướp bóc nói là cướp ngân hàng, cũng không phải là 10 phần chuẩn xác, phải nói là cướp bóc các vận xe. Bởi vì lúc ấy Dương Tiền đã rời đi quầy hàng, rời đi ngân hàng đại môn, cướp bóc là phát sinh ở đường cái lớn bên trên. Dựa theo ngân hàng hải kiểm, cái kia chính là tiền cách tủ tổng thể không phụ trách, cho nên cái này hậu quả hẳn là từ áp vận công ty gánh chịu. Ngươi cảm thấy, cái này đã là trả thù, cũng là cướp bóc. La Cường gật gật đầu, ta cảm thấy là có khả năng này. Giặc cướp bóc quá trình vô cùng thuận lợi tơ lụa, tựa như giống như diễn luyện qua rất nhiều lần như thế. Mặc dù toàn bộ quá trình nhìn rất chân thực, nhưng là đại gia không nên quên giặc cướp sử dụng trong đó một cây thương thế nhưng là súng giả. Đám người này kỳ thật rất thông minh, nắm súng giả cướp bóc là không cách nào tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên trận này cướp bóc án cũng không tính là cầm súng cướp bóc, chỉ là trước mắt chúng ta bây giờ không cách nào thông qua video theo dõi để phán đoán giặc cướp trong tay mặt khác hai khẩu súng có phải hay không súng giả. Hơn nữa chúng ta từ giám sát bên trong có thể phát hiện giặc cướp sử dụng súng ống là súng giả, chẳng lẽ áp vận nhân viên liền không khả năng phát hiện sao? Nhà này áp vận công ty bên trong áp giải viên có không ít đều là lính giải ngũ tại bộ đội thời điểm tiếp xúc qua súng ống, cho nên đối súng ống cũng phải nói là tương đối quen thuộc. Đương nhiên đây chỉ là một suy đoán, trước mắt áp vận công ty bên kia rời chức nhân viên cùng tại chức nhân viên điều tra đều không có tiến một bước chứng minh đến chứng thực loại này suy đoán. Đối với La Cường phán đoán, đám người sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Đây đúng là một cái phương hướng. Quốc Cường có loại này phỏng đoán nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là toàn bộ cướp bóc quá trình cũng không có xảy ra vũ lực xung đột. Đương nhiên cũng không phải là nói đại gia hy vọng nhìn thấy xảy ra vật lý xung đột, mà là tại cướp bóc trong quá trình áp giải nhân viên tựa hồ có chút quá phối hợp. Lại thêm hiện tại La Cường điều tra kết quả biểu hiện nhà này áp vận công ty quản lý phương thức tương đối thô bạo, tạo thành hàng năm có rất nhiều người rời chức hay là bị sa thải. Những người này ở trong khó tránh khỏi có ít người sẽ đối với công ty sinh ra cựu hận tâm lý. Hơn nữa có một chút phải nhắc nhở đại gia, từ ta trước mắt hiểu rõ đến kết quả đến xem, cái này ba tên áp giải nhân viên đem không lâu sau liền bị công ty sa thải. Phát chuyện lớn như vậy, chắc là phải bị sa thải. Nhưng là cứ như vậy lời nói, đối phương cũng liền khôi phục tự do thân. Nếu quả như thật bọn hắn cùng giặc cướp thật sự có liên quan lời nói, vậy cái này 8 triệu cũng coi là rất có bảo đảm. Còn có tình huống khác sao? La Cường lắc đầu, tạm thời không có, chờ điều tra có manh mối, ta gặp lại báo cáo. Lý Đông Lâm gật gật đầu sau nhìn về phía Lục Xuyên. So sánh với La Cường ba người hồi báo cùng điều tra, Lý Đông Lâm càng muốn nghe Lục Xuyên tình huống bên này. Ba tên giặc cướp ở trong có hai tên giặc cướp như thế nào rời đi hiện trường đã làm rõ ràng, đồng thời rời đi địa phương cũng chính là thôi ra nóc phòng cùng trong đường cống ngầm mặt đều có đối phương dừng lại qua vết tích, trước nhìn bên này có thể hay không ở bên trong phát hiện cái gì là Lý Đông Lâm quan tâm nhất. Có phát hiện. Lục Xuyên đầu tiên nói cho đại gia, hiện khám bên này có phát hiện. Đại gia nghe xong, đều là tinh thần phấn chấn. Cái khác ba cái tổ điều tra công tác mặc dù tương đối nhiều, đầu sợi cũng không ít, vụ mặt manh mối cũng rất phức tạp, nhưng là cũng không có chỉ hướng tính manh mối, tất cả công tác đều ở vào sơ bộ giai đoạn, đều đang hoài nghi giai đoạn bên trên. Đối với người hiểm nghi phạm tội chỉ hướng tính manh mối có thể nói là một đầu đều không có. Nhưng là Lục Xuyên bên này không giống, Lục Xuyên bên này làm hai lên hiện trường điều tra đều là có quan hệ ba tên giặc cướp. Hắn bên này có phát hiện liền đại biểu cho hiện trường điều tra có phát hiện, mà những vật này đều là có chỉ hướng tính, là phá án ở trong mấu chốt nhất chứng minh thực tế vật chứng cùng bằng chứng. Lý Đông Lâm nghe xong biểu lộ cũng có chút kích động, ngươi cái này có phát hiện gì? Tóc. Lục Xuyên thao tác máy chiếu, phía trên xuất hiện là một cây 1 cm tả hữu tóc ngắn. Đây là ta tại Thôi Gia Nóc Phòng phát hiện một đoạn tóc ngắn, đêm qua đã đối với nó bộ phận tiến hành DNA tin tức kiểm tra. Thôi Gia Nóc Phòng trải qua cẩn thận nhìn tra, phát hiện có rất ít người viên leo lên vết tích. Sáng sớm hôm nay chúng ta đối người nhà họ Thôi DNA tin tức tiến hành thu thập, cùng cái này mai tóc ngắn bên trên đảo được DNA tin tức tiến hành so sánh. Lục Xuyên thao tác hình chiếu xuất hiện lần nữa chính là một chương DNA tin tức so sánh báo cáo. Báo cáo biểu hiện căn này tóc ngắn cũng không thuộc về người nhà họ Thôi, mà căn này tóc ngắn phát hiện vị trí là người hiểm nghi phạm tội tại trên nóc nhà nằm nằm qua địa phương. Căn cứ tình huống hiện trường, trên cơ bản có thể phán đoán đối phương là nằm nằm tại trên nóc nhà, chờ đợi cảnh sát kiểm tra xong sau, lại thay đổi phòng ngừa bạo lực phục, sau đó đập ra Dương Tiền rời đi thôi ra. Trong quá trình này, phần cuối hẳn là đổi qua quần áo, có thể là đang thoát xuyên phòng ngừa bạo lực phục trong quá trình lưu lại cái này sợi tóc ngắn. Cho nên, cái này một cái tóc ngắn rất có thể là thuộc về số 1 giặc cướp. nhưng là vừa mới tại hệ thống ở trong, cũng không có so bên trong mục tiêu nhân vật. Từ hiện khám giám định phân tích góc độ tới nói, căn này tóc ngắn thuộc về số 1 giặc cướp khả năng là phi thường lớn, cho nên đề nghị của chúng ta là đối tất cả có hoài nghi khả năng mục tiêu tiến hành toàn diện DNA kiểm tra.
Tốt.
Lý Đông Lâm vỗ đùi. Mặc dù Lục Xuyên phát hiện tóc ngắn, hiện tại còn không thể 100% xác định chính là thuộc về giặc cướp, nhưng là đã cùng người nhà họ thôi DNA tin tức tiến hành loại trừ. Cái này giải thích rõ căn này tóc thuộc về giặc cướp khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Chuyện này muốn lập tức thao tác. Lý Đông Lâm nhìn về phía Cao Tường, Cao Chi đội, các ngươi mở Z thị chi đội trinh sát hình sự phái người tiến hành phối hợp, không cần thiết trong thời gian ngắn nhất đối ngân hàng, áp vận công ty tất cả mọi người, bao quát rời trước, tại trước, thậm chí nhân viên quét dọn, đầu bếp, lái xe, chờ một chút tất cả nhân viên, toàn đường tính làm DNA tin tức si tra. Có vấn đề hay không?
Không có.
Đương nhiên không có vấn đề. Sáng hôm nay, hắn đã cùng cục trưởng hai người chuyên môn đi mở Z thị làm báo cáo. Thành phố cho ra yêu cầu là, bất luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn trong thời gian ngắn nhất mau chóng phá án thành phố tất cả cảnh lực tài nguyên toàn bộ phục vụ trèo chống tại cái này vụ án. Chi đội trinh sát hình sự nhân thủ không đủ, liền từ từng cái hình cảnh đại đội rút người, lại không đủ, liền dùng đồn công an rút người, còn chưa đủ, cơ quan cũng đều hạ hiện trường. Yêu cầu chính là chỉ có một cái, bất luận dùng phương pháp gì, bất luận tốn hao bao lớn một cái giá lớn, đều muốn trong thời gian ngắn nhất phá án. Lục Xuyên bên này báo cáo mặc dù ngắn ngủi, nhưng là tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tương quan công tác trong đêm liền phải khai triển lên. Đương nhiên công tác của hắn cũng không phải là nói liền không làm, Tống Minh Quang, Vương Tùng cùng La Cường bên kia riêng phần mình điều tra như cũ tại tiếp tục. Bởi vì Lục Xuyên bên này phát hiện tóc ngắn có khả năng rất lớn thuộc về giặc cướp, nhưng cũng có khả năng cũng không phải là, tỉ như nói một trận gió từ địa phương khác thổi qua đến một sợi tóc, có hay không loại khả năng này đương nhiên là có. Bất kỳ khả năng cũng có thể tồn tại, cũng có thể xảy ra. Chỉ là Lục Xuyên cái này một manh mối, từ trước mắt đến xem là có hy vọng phá án lớn nhất manh mối. Chương 846, bắt đầu kiểm trắc chương 846, bắt đầu kiểm trắc đối tất cả vụ án nhân viên tương quan làm toàn viên DNA kiểm trắc, cũng không phải là nói một chút liền có thể khai triển. VZ thị chi đội trinh sát hình sự bên này cần làm công tác chuẩn bị rất nhiều. Ba nhà ngân hàng tất cả nhân viên trải bớt là một cái phương diện. Còn có tự xây phòng phiến khu lưu động nhân viên trải bớt, cũng là một cái trọng yếu phương diện. Nếu là làm toàn viên DNA kiểm trắc, kia cái phạm vi này thế nào xác định, liền cần thật tốt nghiên cứu. Mặt khác làm DNA hàng mẫu kiểm trắc chuẩn bị vật liệu cũng muốn trong đêm đều chuẩn bị kỹ càng. Khu công nghệ cao chi đội trinh sát hình sự bên này, buổi tối hôm nay lại là một cái không ngủ đêm. Vụ án phát sinh sau ngày thứ 3 buổi sáng, bộ phận DNA kiểm trắc thuốc thử đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục đội, ta bên này trước rút ra 100 người, đầu tiên đối ba nhà ngân hàng nhân viên công tác làm DNA tin tức thu thập. Tương quan thuốc thử lúc chiều đại khái có thể tới một mặt phần, đến lúc đó chúng ta lại thêm vào nhân viên tại tự xây phòng phiến khu bên trong đối tất cả nhân viên tương quan tiến hành DNA tin tức thu thập. Lục Xuyên bên này đối khu công nghệ cao chi đội trinh sát hình sự công tác hiệu suất vẫn là vô cùng hài lòng. Hơn nữa hắn hôm qua đưa ra làm DNA tin tức kiểm tra, cũng không có cho ra phạm vi đề nghị, cái này cũng không phải hắn đến xác định. Lý Đông Lâm cùng giải quyết bờ Z cục trưởng thị công an cục khai thông xác định xong sau, hướng thành phố làm báo cáo mới bắt đầu hôm nay thu thập công tác. Hiện trường bên này liền dựa vào các ngươi, chúng ta ở hậu phương làm tin tức so sánh. Lục Xuyên bên này tự nhiên không cần thiết đi hiện trường, hắn nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức phía sau nhân viên kỹ thuật đối thu thập trở về hàng mẫu tiến hành giám định. Thu thập hàng mẫu sẽ rất nhanh, mấu chốt chính là làm được như thế nào chu đáo chặt chẽ tổ chức không buông tha một người. Lượng công việc lớn nhất nhưng thật ra là phía sau nhân viên kỹ thuật. Thu thập một phần DNA tin tức hàng mẫu khả năng chỉ cần 3-5 phút đồng hồ là được rồi, nhưng là làm giám định phân tích lời nói không có mấy cái giờ, thứ gì đều giá không được. Bình thường tới nói, làm một phần DNA kiểm tra bình quân thời gian là 7-8 tiếng. Nay chủ yếu là nhìn DNA kiểm tra hàng mẫu là cái gì, hàng mẫu quyết định kiểm tra thời gian dài ngắn. Nhanh nhất hàng mẫu là huyết dịch hay là nước bọt, giám định thời gian ngắn nhất, đồng dạng 3-4 tiếng liền có thể ra kết quả. Nếu như huyết dịch hay là nước bọt hàng mẫu lượng không đủ hay là tóc cơ bắp chờ một chút, những này làm DNA kiểm tra thời gian liền phải lâu một chút, bình thường khả năng cần 10 giờ thậm chí thời gian dài hơn. Mà nếu như là xương cốt hay là răng làm DNA giám định lời nói, cần thời gian sẽ dài hơn, bình thường mà nói ít nhất phải 3 ngày nhiều lời nói, nửa tháng cũng không nhất định. Lục Xuyên bọn hắn lần này làm DNA kiểm tra, khẳng định là áp dụng biện pháp đơn giản nhất khai thác nước bọt hay là huyết dịch phương thức đến tiến hành. Dạng này có thể cực đại rút ngắn giám định thời gian. Rất nhanh, nhóm đầu tiên kiểm tài lấy mẫu hoàn tất, Lục Xuyên bọn người bắt đầu bận rộn. VZ thị chi đội trinh sát hình sự DNA phòng thí nghiệm ngay tại lầu chính tầng cao nhất. Cái này DNA phòng thí nghiệm cùng Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự cái kia DNA phòng thí nghiệm so sánh muốn keo kiệt rất nhiều. Bên trong thiết bị tương đối cũ kỹ, nhưng là duy trì rất thỏa đáng. Kỳ thật DNA phòng thí nghiệm điểm trọng yếu nhất chính là giữ gìn. Tất cả DNA phòng thí nghiệm đối ô nhiễm yêu cầu độ cực kỳ cao, thượng sạch độ vô cùng hà khắc. Dưới tình huống bình thường DNA trong phòng thí nghiệm đều lắp đặt có đặc thù chuyên nghiệp sạch sẽ điều hòa không khí 24 giờ khởi động máy không gián đoạn. Tất cả tiến vào yên lặng phòng thí nghiệm nhân viên công tác đều phải tiến hành nghiêm khắc trừ độc. Lần này, Lục Xuyên mang theo 5 người ở bên trong khai triển công việc. Cái gọi là DNA tin tức giám định cùng dưới tình huống bình thường, thường nhân hiểu biết đến cũng không giống nhau, cũng không phải là nói đem rút ra đến cắt xén đặt vào cái nào đó dụng cụ bên trong xoay tròn mấy lần dọn một tiếng về sau liền có thể ra kết quả. Một phần DNA kiểm tài kiểm tra xử lý, cần đi qua thuần hóa, phân giải, chắt lọc chờ một chút nhiều cái trình tự, khả năng hoàn thành. Hơn nữa mỗi một phần DNA kiểm tài xử lý về sau, đều cần đối tương quan dụng cụ tiến hành sạch sẽ, quá trình này nhưng thật ra là tương đối hao phí thời gian. Trước kia Lục Xuyên tại Hải Châu thị chi đội trinh sát hình sự làm DNA giám định phân tích thời điểm, có lúc vì tiết kiệm thời gian thậm chí đều không uống nước, như vậy liền có thể ít hơn nhà vệ sinh. Bởi vì bên trên một chuyến nhà vệ sinh liền cần lặp lại tiến hành trừ độc, đây là phi thường chậm trễ thời gian. Lục Xuyên bên này tại DNA trong phòng thí nghiệm vừa bắt đầu phân chiến thời điểm, cái khác chiến tuyến các đồng chí cũng đang ra sức thúc đẩy. Vương Tùng bên này liên quan tới phòng ngừa bạo lực trang phục điều tra, ngay tại duy trì liên tục thúc đẩy. Bờ Z thị bên này bán ra phòng ngừa bạo lực trang phục họ Phở Lìn thương ra rất ít, Vương Tùng trước mắt hiểu rõ đến chỉ có 3 nhà. Những này nhà họ Phở Lìn cửa hàng đều là bán quân dụng thành phẩm. Là quân sự say mê công việc mở tiệm trại. Loại này phòng ngừa bạo lực trang phục là không chính hiệu tử, không có cái gì quá lớn phòng hộ tác dụng, cũng chính là nhìn rất đẹp, thật có ý tứ, nhưng trên thực tế cái này chúng ta đều không bán. Tham viếng một cái thương gia thời điểm, đối phương vừa nhìn liền biết giặc cướp mặc phòng ngừa bạo lực trang phục là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường họ Phở Lìn thương gia đều không bán loại vật này, chúng ta đại đa số đều là quân sự say mê công việc mở một chút quân thành phẩm cửa hàng. Cùng loại vật như vậy, khả năng trên mạng bán tương đối nhiều một chút, chúng ta tại phụ cận mấy cái thành thị say mê công việc đều có hệ chặt nhóm dạng này, chúng ta sẽ đem ảnh chụp phát tới trong đám hỏi một chút, nhìn xem có không có người thấy vật này. Quân sự phát sốt lại là cái vòng quan hệ. Người biết không nhiều, nhưng là cái vòng này độ trung thành rất cao. Có một nhóm người liền ưa thích mua loại vật này. Bởi vì vòng tròn ít người cũng ít, cho nên bờ Z thị bên này thị trường cứ như vậy lớn, làm loại này quân sự phát sốt mua bán vòng tròn liền 3 nhà cửa hàng. Bọn hắn cùng chung quanh Thiên Châu thị, Hải Châu thị đều tương đối quen thuộc. Người lao bản này đem Vương Tùng cho ảnh chụp phát tới nhóm bên trong, chỉ chốc lát liền có người hồi phục. Lao hầu ngươi cái này cũng không được a, thế nào lui bước làm loại này không chính hiệu tử. Cái đồ chơi này loại loẹt, cái gì dùng đều không có, tình huống gì ngươi muốn làm mấy bộ sao? Tới trên mạng đi tìm kiếm a, chúng ta mấy ca bên này khẳng định không có loại hàng này. Có bằng hữu muốn, ta giúp đỡ hỏi một chút. Lão hồ đánh một hàng chữ, nhìn về phía Vương Tùng, ta trước giúp đỡ hỏi một chút, nếu có đầu mối gì lời nói, ta đến lúc đó cho ngài gọi điện thoại. Đi, nhất định gọi điện thoại cho ta. Ngươi yên tâm. Vương Tùng rời đi lão hồ cửa hàng, lại đi cái khác hai cái cửa hàng. Cũng giống như nhau thu hoạch. Vương Thông đang điều tra tinh phẩm cửa hàng thời điểm, Tống Minh Quang bên này cũng tại khai triển tương quan công tác, nhưng là lấy được tiến triển cũng không phải là rất thuận lợi. Ta chính là cho ta nàng dâu gọi điện thoại, nói với nàng một chút, ban đêm làm chứng tráng liền treo, liền không nói khác. Ta cho ta chất tử gọi điện thoại, nói ban đêm đi ta kia uống rượu, ta cho ta cha gọi điện thoại, nói ban đêm không trở về nhà ăn cơm, cũng liền 10 giây 8 giây chuyện. Tống Minh Quang bên này trọng điểm phản bác kiến nghị phát một đoạn thời gian trước bên trong, trò chuyện thời gian hơi ngắn người tiến hành điều tra tham viếng. Nhưng là từ trước mắt đến xem, mỗi người lý do tựa hồ cũng rất đứng bước được bước chân cùng cướp bóc không có quan hệ. Tống Minh Quang mặc dù có thể tra được tất cả mọi người trò chuyện thời gian dài ngắn, nhưng là hắn không có khả năng cầm tới tất cả mọi người trò chuyện nội dung. Cho nên đến cùng làm như thế nào phán đoán bọn hắn nói là thật hay là giả. Chương 847, người thân hàng mẫu quan hệ chương 847, người thân hàng mẫu quan hệ Tống Minh Quang ngân hàng. La Cường tra áp vận công ty so sánh với Vương Tùng cùng Tống Minh Quang hai người bên này tiến triển tương đối chậm chạp mà nói, La Cường đang điều tra áp vận công ty thời điểm, phát hiện một chút tương đối có giá trị manh mối. Cái này áp vận công ty nhân viên lưu động tương đối lớn, đi qua trong một khoảng thời gian, từ chức cùng bị khai trừ người tương đối nhiều, mà có chút bị khai trừ người cảm thấy mình nhận lấy bất công đãi ngộ, cho nên cùng công ty mâu thuẫn vẫn tương đối lớn. Đoạn thời gian trước còn có người đến náo qua. Phòng khách bên trong, La Cường đang cùng một chút nhân viên bảo an nói chuyện. Ngoài cửa, có chi đội trinh sát hình sự người đang nhìn. Có thể nói một chút tình huống cụ thể sao? Cái này có cái gì không thể nói, vừa rồi khi ta tới lao bản còn bàn giao để cho ta không nên nói lung tung, nhưng là chuyện này ta cảm thấy không có cái gì không thể nói, công ty quản đặc biệt hà khắc tương đối nghiêm, động một chút lại trừ tiền. Chúng ta nói trắng ra là, kỳ thật cũng chính là làm công, một tháng cũng 6-7 ngàn khối, nói trắng ra là, thoạt nhìn là cái gì áp vận công ty nhân viên bảo an, kỳ thật cũng chính là hơi hơi cao cấp một điểm bảo an. Nhưng là nếu như xảy ra điều gì sai lầm, một tháng tới tay cũng liền 4-5 ngàn. Thì như nói tại ký túc xá, hút thuốc phạt tiền 100. Chúng ta tại ký túc xá, còn không thể hút thuốc lá. Buổi sáng rời giường chậm phạt tiền 100. Ăn cơm chậm tiền phạt 50. Chúng ta tại này nhà công ty công tác 24 giờ, không có thời gian của mình, mấy điểm rời giường mấy điểm đi ngủ, lúc nào ăn cơm. Ăn cơm dùng bao lâu thời gian đều là quy định tốt. Vấn đề là chúng ta lại không là người máy, là người luôn có phạm sai lầm thời điểm. Công ty chuyên môn thành lập một cái duy trì trật tự đội, liền bắt chúng ta đám người này ma bệnh, sau đó trừ tiền. Ngươi cảm thấy các ngươi lần này cướp bóc án, có khả năng hay không đúng đúng nội bộ nhân viên làm? La Cường đống nhiên hỏi. Đối phương chần chờ một chút, cái này, ta khó mà nói, nhưng là, tình huống như thế nào cũng có thể a. Nếu quả như thật là các ngươi từ trước người làm, ngươi cảm thấy ai khả năng lớn nhất? Cái này đối phương có chút chần chờ, nhưng là hiển nhiên là có phỏng đoán. Liên quan tới giữ bí mật điểm này, xin ngươi yên tâm. Hơn nữa chúng ta sẽ còn mời rất nhiều người tiếp nhận điều tra, ngươi không cần lo lắng cái khác. Mặt khác, đối phương đây là cầm súng cướp bóc là rất lớn tội, nếu như ngươi có thể cung cấp tin tức có giá trị lời nói là thuộc về lập công, chúng ta ở phương diện này cũng là có vật chất ban thưởng. Vật chất ban thưởng. Đối phương nghe xong, dừng một chút, vậy ta liền nói chuyện, nhưng cũng là chỉ là suy đoán không nhất định chuẩn, chờ một chút ngươi có thể hỏi một chút những người khác, nhìn xem những người khác là nói như thế nào. Năm ngoái lúc sau Tết, Lý Xuyên, Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ ba người, bởi vì áp vận thời điểm đang hút thuốc, bị bắt lại. Nhưng là công ty cho mỗi người bọn họ trừ 1.000 khối tiền. hút thuốc lá không phải trừ 100 sao? Kia là tại ký túc xá hút thuốc lá chụp 100 khối tiền, nhưng là nếu như trong xe hút thuốc thời điểm liền phải chụp 500 khối tiền, nếu như là áp vận thời điểm hút thuốc lá liền chụp 1000 khối tiền. Kỳ thật lúc ấy ba người bọn hắn áp vận công tác đã hoàn thành, giao tiếp xong sau tại bên cạnh xe hút khói, kết quả là bị bắt lại. Ba người không phục. Bởi vì sắp hết năm, chụp người ta 1000 khối tiền, lúc đầu tiền lương liền không có nhiều, liền mâu thuẫn liền bạo phát. Lúc ấy ba người cùng chủ quản Ruben, huyên náo thật lớn, tại trong phòng họp bên cạnh kém chút đánh nhau, sau đó lúc sau tiết công ty liền đem ba người này bị khai trừ. Ba người bọn hắn thời điểm ra đi liền nói khẳng định phải nhường công ty trả giá đắt, nhưng là về sau cũng liền không tin nhi, chúng ta cũng không sẽ liên lạc lại. Nhưng là lần này giặc cấp chính là ba người. Ta cảm thấy có thể tra một chút. Lý Xuyên, Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ. Về sau, La Cường bên này lại lần lượt hỏi thăm mười mấy người. Có người cái gì cũng không nói, cũng có người cái gì đều nói. Gần nhất lời nói cùng công ty xảy ra tương đối lớn xung đột, chính là Lý Xuyên ba người bọn hắn lúc sau Tết bị khai trừ, hơn nữa huyên náo đặc biệt không thoải mái, lúc ấy kém chút đánh nhau, về sau còn tuyên bố nhất định phải trả thù công ty. Ta cảm thấy mấy người bọn hắn có thể tra một chút, nhưng là đến cùng phải hay không chúng ta cũng không biết. Khẳng định là Lý Xuyên Trần Chính ba người bọn hắn. Không ít người đều có phương diện này suy đoán. Rời đi áp vận công ty, La Cường thẳng đến Lý Xuyên, Trần Chính cùng Trương Tiểu Hổ ba người trụ sở. Áp vận trong công ty bên cạnh có cùng Lý Xuyên tương đối quen thuộc, biết hắn địa chỉ. Cùng lúc đó, Lục Xuyên bên này công tác đã đại lượng bắt đầu. Lục đội, cái này một nhóm kiểm tài là bị đánh cướp ngân hàng tất cả nhân viên. Bị đánh cướp ngân hàng nhân viên công tác đặt ở tất cả RNA tin tức thu thập nhân viên bên trong thứ nhất phê. Tại Lục Xuyên xem ra, nếu có nội ứng lời nói, như vậy đối phương đang bị cướp ngân hàng bên trong khả năng là lớn nhất. Trong phòng thí nghiệm, tăng thêm Lục Xuyên hết thảy 6 người, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trước mắt các phương công tác đều tại có thứ tự thúc đẩy. Lý Đông Lâm đã hướng thượng cấp làm 2 vòng cấp bậc báo cáo. Buổi tối hôm nay, RNA giám định kết quả là sẽ lần lượt ra lò, đến lúc đó nếu có tiến triển, ta lại hướng ngài báo cáo. Cúp điện thoại, Lý Đông Lâm hít một hơi thật sâu. Tổ trọng án tiếp nhận vụ án này, vừa mới cũng chính là 2 ngày, thực sự cầu thị giảm manh mối rất nhiều, lấy được tiến triển cũng là phi thường lớn. Nhưng là rất rõ ràng, cái này cùng thượng cấp mong muốn kết quả cũng không tương xứng. Lãnh đạo không cần quá trình, chỉ cần kết quả, chỉ quan tâm lúc nào có thể bắt lấy người hiểm nghi phạm tội. Lý Đông Lâm vô cùng rõ ràng thượng cấp góc độ, xem như người quyết định, bọn hắn không có tinh lực đi quan tâm cảnh sát, tra loại bỏ nhiều ít người, phát hiện nhiều ít manh mối, nhiều ít người tăng ca, nhiều ít người mấy ngày tiếp không ngủ. Nhưng là phá án loại chuyện này nó là tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là nói muốn bắt người liền bắt người. Bình thường tới nói đều là một cái lượng biến mới có thể gây nên một cái chất biến, chỉ có cơ sở công tác làm vững chắc, làm nhiều rồi các phương manh mối đều tại thúc đẩy, nơi này mới có thể tìm tới một cái chỉ dẫn tính đặc biệt mạnh manh mối, có thể trực chỉ người hiểm nghi phạm tội tiến hành bắt. Lấy Lý Đông Lâm kinh nghiệm đến xem, trước mắt vụ án phá án và bắt giam đã đến dạng này một cái bình cảnh kỳ. Bất luận là hiện trường điều tra bên kia vẫn là trước nhìn nhân viên kỹ thuật bên này, trước mắt đều tại làm đại lượng công tác, có lẽ buổi tối hôm nay thoáng qua một cái, ngày mai liền có thể đi ra kết quả tốt. Sự thật chứng minh, Lý Đông Lâm phán đoán cũng không có vấn đề. Rạng sáng 3 giờ 30 phút, Lục Xuyên RNA trong phòng thí nghiệm cho Lý Đông Lâm gọi điện thoại. Lý sử, Trần Thiên Bảo, bị đánh cướp ngân hàng một cái tên là Trần Thiên Bảo người, hắn RNA tin tức, cùng tóc ngắn RNA tin tức có người thân quan hệ. Ta đề nghị lập tức bắt Trần Thiên Bảo. Lục Xuyên bên này cũng không nghĩ tới vẹn vẹn làm 32 phần RNA hàng mẫu kiểm tra, liền xuất hiện một cái nhường hắn vô cùng ngạc nhiên tình huống. Bị cướp trong ngân hàng một cái tên là Trần Thiên Bảo RNA hàng mẫu giám định kết quả cùng tóc ngắn bên trong RNA hàng mẫu giám định kết quả lại có người thân quan hệ. Không phải chí thân, nhưng là có liên hệ máu mủ. Chương 848, bắt giữ ngân hàng bảo an chương 848, bắt giữ ngân hàng bảo an Trần Thiên Bảo, chính là vụ án phát sinh ngân hàng nhân viên quét dọn. Tống Minh Quang đang điều tra ngân hàng tất cả nhân viên trò chuyện ghi chép thời điểm, Trần Thiên Bảo trò chuyện ghi chép là tại bị hoài nghi phạm vi bên trong. Người đến hiện tại thí nghiệm nghiệm chứng Trần Thiên Bảo RNA tin tức cùng số 1 giặc cấp lưu lại tóc ngắn RNA tin tức lại có liên hệ máu mủ. Lục Xuyên bọn hắn bên này phát hiện này quá trọng yếu. Có bắt hay không? Lục Xuyên gọi điện thoại thời điểm, BZ thị chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng Cao Tường ngay tại Lý Đông Lâm nơi này. Đương nhiên bắt, lập tức bắt giữ Trần Thiên Bảo. Lý Đông Lâm lúc này quyết định, lập tức bắt giữ Trần Thiên Bảo. Lục Xuyên, trong phòng thí nghiệm công tác giao cho những người khác đến làm bắt, hành động bên này người tham gia. Mặc dù trước mắt RNA giám định phân tích so sánh đã có một chút tiến triển, nhưng không phải nói phía sau công tác liền không làm, đây chỉ là trong đó một cái manh mối trọng yếu, nhưng cũng không nhất định là duy nhất manh mối. Cho nên tương quan công tác muốn tiếp tục khai triển, nhưng là Lục Xuyên bên này hiển nhiên tham gia bắt hành động quan trọng hơn. Cúp điện thoại về sau, Lục Xuyên rời đi RNA phòng thí nghiệm, thay đổi y phục của mình, chuẩn bị tham dự hành động. Lý Đông Lâm phi thường trọng thị lần hành động này, cho Vương Tùng, La Cường, Tống Minh Quang phân biệt gọi điện thoại, nhường tổ trọng án nhân viên tương quan toàn bộ trở về. Từ hiện tại manh mối đến xem, Trần Thiên Bảo khẳng định không phải người hiểm nghi phạm tội, cùng ngày vụ án phát sinh thời điểm hắn ngay tại trong ngân hàng. Cho nên, bắt Trần Thiên Bảo đã phải nhanh lại muốn ẩn nấp, phải nhanh chóng thẩm vấn đột phá phòng tuyến của đối phương. Thông qua Trần Thiên Bảo khóa chặt 3 tên người hiểm nghi phạm tội, tiến tới tiến hành nhanh chóng bắt, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Nửa giờ sau, tổ trọng án thành viên toàn bộ tập hợp hoàn tất. Lần này nhiệm vụ lùng bắt, ta tự mình chỉ huy. Lục Xuyên cùng La Cường hai người các ngươi làm tốt bắt chuẩn bị, những người khác phối hợp, hiểu chưa? Hiểu rõ. Hành động lần này Lý Đông Lâm không để cho Cao Tường bờ Z thị chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự quá nhiều tham dự. So sánh với chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự, Lý Đông Lâm hiển nhiên tín nhiệm hơn tổ trọng án thành viên. Nhất là Lục Xuyên bản lĩnh, mấy lần hành động xuống tới, Lý Đông Lâm đã sớm có hiểu rõ. Hiện trường thăm dò kỹ thuật khối này, Lục Xuyên là tổ trọng án bên này nhi hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mặt khác, liền đơn binh năng lực tác chiến tới nói, Lục Xuyên cũng là không có chút nào tranh cãi thứ nhất, bất luận là xạ kích cách đấu vẫn là truy tung chữ, đều vô cùng lợi hại. Tại Lý Đông Lâm thấy qua nhiều như vậy cảnh sát hình sự ở trong, Lục Xuyên tuyệt đối có thể xếp tại trước nhất một hàng thế đội. Tại đông đảo tổ trọng án thành viên ở trong, Lục Xuyên ngoại trừ kinh nghiệm có chút không đủ bên ngoài, phương diện khác có thể nói tuyệt đối nằm mỡ ăn. Người tinh lực là có hạn, tinh thông phương diện nào đi nữa liền phải tại phương diện nào đi nữa đầu nhập cực lớn tinh lực. Lý Đông Lâm xem như tỉnh tính phòng hình sự trinh sát trưởng phòng, từng trải qua rất nhiều sở trường nhân tài. Tỷ như nói tinh thông pháp y giám định, tinh thông vân tay so sánh, tinh thông cách đấu, tinh thông súng ống, tinh thông nhiệt khám. Những này đơn phương tinh anh nhân tài tỉnh tính không thiếu, hoặc là nói có ít người mới, tỷ như nói tinh thông súng ống tinh thông cách đấu vẫn còn tương đối nhiều. Nhưng là toàn diện nhân tài liền tương đối ít. Giống Lục Xuyên loại này các phương diện đều tinh thông, nhất là thiếu. Trải qua mấy cái bản án điều tra và giải quyết, Lục Xuyên tại tổ trọng án tầm quan trọng đã vượt qua hắn người tổ trưởng này. Cũng tỉ như vụ án này, mấu chốt nhất manh mối, trên cơ bản đều là Lục Xuyên phát hiện. Giặc cướp chạy trốn con đường phương thức, giặc cướp tóc ngắn phát hiện cùng DNA giám định so sánh. Cuối cùng khóa chặt tới Trần Tiên Bảo trên thân. Hai ngày thời gian, vụ án điều tra và giải quyết có sải bước tiến bộ. Đương nhiên cũng không phải nói không có Lục Xuyên tổ trọng án liền không thể phá án. Bất luận là La Cường, Tống Minh Quang vẫn là Vương Tùng bên kia, kỳ thật bọn hắn hướng cũng đều là chính xác, hơn nữa hiện tại cũng đều lấy được một chút manh mối, có một chút mặt mũi. Những này lao hình sự trinh sát chuyên gia tại phá án kinh nghiệm bên trên thực tế là vô cùng phong phú. Cũng tỉ như nói Vương Tùng một mực truy tra phòng ngừa bạo lực trang phục nơi phát ra. Mặc dù quá trình khả năng tương đối dài dằng dặc, nhưng trên thực tế là nhất định có thể truy xét đến nơi phát ra, chỉ cần có thể truy xét đến liền có thể khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Cũng không biết thời gian này dài bao nhiêu. Lại tỉ như Tống Minh Quang nhìn chằm chằm vào trò chuyện trong tin tức cho, hắn đã thẩm vấn qua Trần Thiên Bảo. Mặc dù lần thứ nhất cũng không có lấy được cái gì thực tế tiến triển, nhưng là bởi vì thời gian quan hệ Tống Minh Quang bên kia còn chưa kịp xâm nhập vào móc. Tin tưởng chỉ cần cho Tống Minh Quang thời gian, Trần Thiên Bảo nhất định là không giấu được. Nhưng mấu chốt chính là thời gian. Lục Xuyên chỗ đi đường đi tốn thời gian ngắn nhất, ra kết quả cũng nhất chuẩn xác, chỉ hướng tính tốt hơn, cho nên dường như mỗi một lần phá án thời điểm đều là Lục Xuyên đưa ra trọng yếu manh mối cùng phương hướng. Không phải là của người khác xử lý phương pháp không được, mà là Lục Xuyên xử lý phương pháp càng nhanh càng trực tiếp. Trần Thiên Bảo nhà cũng không tại bờ Z thị, hắn tại ngân hàng làm bảo an ở tại ngân hàng cung cấp trong túc xá. Cho nên, bắt công tác cũng không phức tạp. Trong túc xá có 8 người, đều là bảo an. Ngân hàng bảo vệ chỗ nhân viên giới thiệu nói, ngân hàng ký túc xá tại một tòa cư dân lâu bên trong, là ngân hàng bên này thuê, chuyên môn chính là bảo an ký túc xá. Có hay không chìa khóa? Có, chúng ta có chuẩn bị dùng chìa khóa. Lý sử, trực tiếp mở cửa, đi vào liền bắt người. 8 người, đều là bảo an, Trần Thiên Bảo liền tại bên trong. Lý Đông Lâm gật gật đầu, lấy Lục Xuyên bản lĩnh, 8 người toàn bên trên đều vô sự. Chớ nói chi là cái này 8 cái bảo an vốn cũng không phải là cùng một bọn. Mở cửa. Cùng cụt. Cửa phòng mở ra, Lục Xuyên bọn người trực tiếp xông vào. Bởi vì là dạng sáng 8 người đã đều ngủ cảm giác. Gian phòng có 4 cái phòng ngủ, đám người phân biệt khống chế, rất nhanh mơ mơ màng màng Trần Thiên Bảo liền đã bị quẳng lên quẳng tay. Sau 20 phút, chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn. Trần Thiên Bảo, là ngươi cho giặc cướp thông chi tin tức, hôm nay có đại lượng tiền mặt tồn nhập, cho nên bọn hắn mới động thủ đúng không? Trần Thiên Bảo hơn 40 tuổi, nhìn chất phát trung thực. Cảnh sát đồng chí ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ta đều nói qua, ta cho ta chất tử gọi điện thoại cái gì cũng không nói. Nói đúng là ban đêm đi ta ký túc xá uống chút rượu. Các ngươi bắt ta làm gì a? Uống rượu. Thẩm vấn Trần Thiên Bảo chính là Tống Minh Quang. Trần Thiên Bảo, Trần Chính Chính là ngươi nói chất tử a? Ngươi biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi sao? Tống Minh Quang đem một trang giấy đập ở trên bàn. Ngươi cho rằng cháu ngươi bọn hắn làm mấy bộ phòng ngừa bạo lực trang phục đem chính mình mặc lên, sau đó thông qua cống thoát nước tránh né cảnh sát, tại trên nóc nhà tránh né đuổi bắt, liền chẳng có chuyện gì. Nói cho ngươi chính là cháu ngươi tại tự xây phòng trên nóc nhà thay quần áo thời điểm, lưu lại một sợi tóc. Đây là tóc DNA giám định báo cáo. Xế chiều hôm nay cho ngươi hút máu sự tình ngươi còn nhớ chứ? Ngươi DNA tin tức cùng căn này tóc DNA tin tức có người thân quan hệ. Ngươi bây giờ có thể nói một chút, vì cái gì cùng ngươi có người thân quan hệ tóc người sẽ xuất hiện hai kiếp phỉ nằm qua nóc phòng sao? Ta phanh. Tống Minh Quang đông nhiên gõ một cái bàn, dọa Trần Thiên Bảo nhảy một cái.